Chương 2092, Thệ sư chương 2092, Thệ sư Thiệu Hưng thành có rất nhiều miếu thờ, nhưng là cờ đạo phố cờ đạo miếu cùng bên trong thành bất kỳ một cái nào miếu thờ so sánh, cũng cùng người khác bất đồng. Như thế nào cùng người khác bất đồng đâu, cờ đạo trong miếu cung phụng không phải là đạo giáo thần tiên, cũng không phải Phật giáo Bồ Tát, cũng không phải Minh Triều các đời tiên hoàng. Nó cung phụng chính là quân kỳ, cũng chính là đại kỳ, cho nên mới được gọi là cờ đạo miếu. Ở cổ đại, kỳ thực ở hiện đại cũng giống vậy, quân kỳ là một linh hồn quân đội, chém tướng đoạt cờ phát sinh một, thường thường cũng có thể đưa đến một quân đội sụp đổ. Dĩ nhiên, cờ đạo trong miếu cung phụng trừ quân kỳ ngoài, còn có đem đối ứng cờ thần, cờ nhức đầu đem sáu đạo đại tướng ngũ vương kỳ thần chúa tể chiến thuyền chính thần kim chống trận súng pháo chi thần cung nọ phi thương phi thạch chi thần trận tiền trận sau thần linh năm xương chờ chúng chung bảy vị thần chỉ. Cung cấp xây cờ đạo miếu, cung phụng các lộ cờ thần, mục đích đúng là hy vọng quân kỳ cùng cờ thần che chở, quân đội nhiều đánh thắng trận. Nhập gia tùy tục, Chu Bình An dưới quyền chiết quân quân kỳ, cũng ở đây Chu Bình An nhập chủ chiết giang thời điểm, trước tiên để lại nhập này trong miếu cung phụng. Có đặc biệt ông tử, sẽ đúng giờ cấp cờ đạo trong miếu quân kỳ cùng với cờ thần môn dâng hương tế bái, cống lên phẩm. Sáng sớm, thường đông ló dạng, cờ đạo trước miếu người ta tấp nập, đến không hết nam nữ già trẻ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Cờ đạo trước miếu trên đất trống, Chu Bình An mặc đồng trang, xuất lính đều nhịp 800 chiếc quân tinh nhuệ chậm rãi đi về phía cờ đạo miếu. Dừng bước, bên phải quay. Chiếc quân chỉnh tề bước chân khiến dân chúng vây xem mở rộng tầm mắt, giống như người hiện đại lần đầu tiên thấy được Thiên An môn trước đại duyệt binh như vậy rung động, không nhịn được há to miệng phát ra từng tiếng á đủ, cho dù ai thấy được cái này chỉnh tề bước chân, cái này kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, đều không khỏi sinh ra một câu uy vũ hùng sư cảm khái. Các lao bách tính lòng tin một cái liền lên đến rồi. Tuần phủ chúng ta đại lao ra thế nhưng là quan trạng nguyên, chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi trượng, cùng ra qua đánh trận, trượng trượng đắc thắng, lần này cũng không ngoại lệ. Các ngươi nhìn một chút chiếc quân có nhiều uy vũ, ban đầu tuần phủ chúng ta đại lao ra chỉ có 2.000 chiếc quân, liền đem 40.000 ra qua đánh gần như toàn quân bị diệt, bây giờ tuần phủ chúng ta đại lao ra thế nhưng là có hơn 10.000 như vậy chiếc quân. Ngày hôm qua nghe nói tuần phủ chúng ta đại lao ra muốn thệ sư xuất chinh đánh ông trực thời điểm, ta còn lo lắng sợ hãi một đêm, chỉ sợ tuần phủ chúng ta đại lao ra đi đánh ông trực đánh không thắng, ngược lại bị ông trực cấp đánh bại bại, dưới cơn thịnh nộ ông trực trả thù chúng ta Thiệu Hưng. Bây giờ thấy chiếc quân, ta sẽ không sợ, như vậy uy vũ chi sư, cho dù đánh không lại ông trực, cũng có thể hộ chúng ta chu toàn. Trông mong đã bao nhiêu năm, khó được có quan binh chủ động đi đánh ra qua, bất kể đánh cho thành dạng gì đều là hay lắm. Trăm họ một bên quan sát duyệt binh, một bên nói như vậy, đối với chàng này sắp đánh chiến dịch, nhiều hơn mấy phần lòng tin. Duyệt binh sau khi, Chu Bình An chậm rãi đi về phía tạm thời xây dựng đài cao, hướng ra phương Bắc lệ gia tĩnh, hướng ra cờ đạo miếu lệ cờ thần, tiếp theo bắt đầu tuyên đọc tế tử, nay, chết nam ra qua, tội ác ngút trời, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, bà con cô bác, bị hại nặng nề, ta Chu Bình An thân là chết giang tuần phủ, giữ đất có trách, hộ dân có trách. Nói là tế tử, kỳ thực cũng là xuất chinh hình văn, hướng chết quân cùng rộng lớn trăm họ nói rõ lần này xuất chinh nguyên do, vì sao mà chiến. Lấy chính nghĩa phạt bất nghĩa, tất thắng. Lấy có đạo phạt vô đạo, tất thắng. Lấy triều đình phạt ra qua, tất thắng. Lấy. Tế tử cuối cùng, Chu Bình An liên tiếp nói 6 cái tất thắng, dẫn một đám chết quân cùng dân chúng vây xem đi theo cùng kêu lên hô to tất thắng. Trong lúc nhất thời, cờ đạo miếu phương viên mấy dặm đều là tất thắng hoan hô. Giờ phút này, ở quần chúng vây xem trong, còn có mấy đợt có dụng ý khác người, thở lạnh nhạt cờ đạo trước miếu một màn này. Trong đám người có 3 vị người mặc gia hưng phủ nha phục sức người, cũng ở đây quần chúng vây xem trong. Bọn họ một vị là gia hưng chi phụ Triệu Sùng Tâm Phúc, hai vị khác thời là từ Hải phái tới Triệu Sùng bên người ra qua. Không trách Chu Bình An hấp ta hấp tấp từ gia hưng chạy về, nguyên lai là sẽ đối ông trực tuyên chiến. Một từ Hải họa ra qua sờ lên cằm, thấp giọng cùng một vị khác đồng bọn dế. Chu Bình An hắn điên rồi sao, hắn cho là hắn là ai, lại dám đối Huy Vương ông trực ra tay, Huy Vương ông trực người thế nào vậy? Dưới quyền Nhi Lang 100.000, hắn Chu Bình An dưới quyền mới có cũng thiếu binh mã, thật là ăn gan hùm mật gấu. Ra qua đồng bọn mặt xem thường bệ nghệ đang tuyên đọc tế văn Chu Bình An, không hiểu rủa xả nói, đây là chuyện tốt ta. Hán Chu Bình An càng bành trướng càng tốt, như vậy chúng ta đầu lĩnh đối ra hưng đối trường kinh dụng binh thời điểm, cũng không cần lo lắng Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân hoành xiên một gậy. Ra qua mỉm cười thấp giọng nói, giờ khắc này hắn mặt nhẹ nhõm, cuối cùng cũng biết rõ tại sao Chu Bình An sẽ vội vã từ ra hưng trở lại. Nguyên lai là trở lại cùng ông trực khai chiến. Chuyện này đối với bọn họ từ Hải Hỏa ra qua mà nói một trọng đại tin tức có lợi. Điều này cũng đúng. Chu Bình An bên này đi đánh ông trực, chúng ta cũng không cần lo lắng chiếc quân. Hơn nữa, lấy ông trực thực lực, Chu Bình An bên này đi đánh ông trực, không nói tự tìm đường chết đi, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Giá qua đồng bọn dùng sức gật gật đầu. Đúng là như vậy, Chu Bình An đánh không lại ông trực, đến lúc đó nhất định sẽ từ trường kinh bên kia bị mình, ha ha, còn có thể tức giảm ra hưng chung quanh binh lực đâu. Đến lúc đó, chúng ta đối ra hưng, xuống tay với trường kinh thời điểm, dễ dàng hơn. Giá qua gật gật đầu, rất đồng ý chúng ta có thể đi hướng từ hải đầu lĩnh phục mệnh. Giá qua đồng bọn nói, đầu lĩnh bây giờ sẽ chờ chúng ta tin tức đâu. Chúng ta trước tiên đem tin tức truyền trở về, sẽ để cho Triệu Chi phủ phái tới Tâm Phúc mang về, chúng ta ngày mai lại chầm chậm một ngày, từ Hải đầu lĩnh từng nói với chúng ta rất nhiều lần, Chu Bình An, cái này tiểu tặc gian trá, chúng ta hay là chính mắt nhìn bọn họ chầm chậm xuất binh đi trên nam, chúng ta trở về nữa ra mắt từ Hải đầu lĩnh phục mệnh. Giáp Qua có chút không yên lòng nói, hắn lo lắng Chu Bình An bên này làm đáng, bảo là muốn đi chết nam đánh ông trực, nhưng là trên thực tế lại không có xuất binh, cố ý lừa gạt bọn họ, đợi đến bọn họ đối ra hưng cùng trường kinh ra tay thời điểm, Chu Bình An lại xuất chết quân xuất hiện phá đám. Chỉ cần hắn Chu Bình An một ngày không xuất binh, vậy hắn nói phải đi đánh ông trực chuyện, liền một ngày không thể làm thật. Chỉ có tận mắt thấy Chu Bình An xuất lĩnh chiến quân xuất binh, hắn đi đánh ông trực chuyện mới có thể chân chính tính. Ngươi nói có đạo lý, Chu Bình An cái này tiểu tặc quá gian trá, chúng ta ở trên tay hắn ăn không chỉ một lần thua thiệt. Chúng ta nhìn tận mắt Chu Bình An tiểu tặc này xuất lĩnh chiến quân xuất binh trên nam, chúng ta trở về nữa hướng Từ Hải đầu lĩnh phục mệnh, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Giá qua đồng bọn rất đồng ý, rất là đồng ý đồng bạn đề nghị. Bọn họ ở Chu Bình An trên người ăn quá nhiều lần thua thiệt, đã đối Chu Bình An có bóng ma tâm lý, nhất định phải tận mắt thấy Chu Bình An xuất binh chết nam mới yên tâm. Chương 2093, hết sức khẩn cấp chi công vụ. Chương 2093, hết sức khẩn cấp chi công vụ hiến tế phẩm. Chu Bình An ở cờ đạo trước miếu phất tay, làm người ta đem đã sớm chuẩn bị xong tam sinh tế phẩm mang tới, hướng cờ đạo miếu dâng lên tế tự. Rất nhanh, lim hoa hồng lớn như đầu, đầu dê, còn có đầu heo, liền bị người mang lên trên tế đài. Đang quan sát thệ sư đại điện trong đám người, trừ Từ Hải phái tới thám tử, còn có ông trực bên kia phái tới giả qua thám tử. Tỷ như trong đám người hai cái tiểu lâu nhân viên tiểu ca trang điểm người chính là ông trực sắp xếp ở Thiệu Hưng thành thám tử. Bọn họ toàn bộ tiểu lâu lên tới trưởng quỹ tay cầm môi, xuống đến nhân viên đều là giả qua. Bọn họ tòa tiểu lâu này chính là ông trực hỏa giả qua mở. Giả qua đem rượu lầu mở ở Thiệu Hưng thành, không màng kiếm tiền, đồ chính là dò xét tin tức. Nhất là ở chiếc giang thúc đẩy 10 hộ môn bài bảo giáp pháp về sau, loại này toàn biên giả qua có thể lẫn nhau điểm hộ cứ điểm, càng khó hơn có thể là đắt. Một nhân viên tiểu ca trong miệng ngậm một cọng rơm, một nhân viên tiểu ca cầm trong tay một khối khăn lau, hai người đều theo góc tường, chỉ trò trò xem, cùng người chung quanh hòa làm một thể. Xem ra Chu Bình An người này là làm thật, thật muốn xuống tay với chúng ta, không phải cố làm ra vẻ. Một giáp qua cắn rơm dạng, một bên cảnh giác nhìn tả hữu, một bên nhỏ giọng đối đồng bọn nói. Ừ, thật không biết hai cấp dũng khí của hắn. Bất quá, như vậy cũng tốt, lần này đưa bọn họ đại bại, hắn cái kia phiền phức 10 hộ môn bài bảo giáp pháp cũng không công tự phá, chúng ta mang đại thắng chi uy, nhìn một chút chết giang còn có ai dám tuân thủ 10 hộ môn bài bảo giáp pháp. Một cái khác giả qua hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Ừm, có đạo lý, hắn Chu Bình An ở khắp thành gián thông báo, đến lúc đó chúng ta đánh bại người này, chúng ta cũng ở đây khắp thành gián tiếp thông báo, phía trên liền biết, ai tuân thủ 10 hộ môn bài bảo giáp pháp, người đó chính là muốn chết." Lại ấn một huyết thủ ấn, ha ha, đến lúc đó, bảo đảm không người nào dám tuân thủ 10 hộ môn bài bảo giáp pháp. Ngâm Dương dặn giả qua rất đồng ý, gật đầu không dứt. Ta có chút không nghĩ ra, Chu Bình An người này tại sao lớn hơn trường cờ chống đối chúng ta tuyên chiến? Nếu là hắn lén lén lút lút ra tay, khó tránh khỏi, ngay từ đầu còn có thể lấy được chút thành tích. Hắn dạng này dòng chống thua chiêng, trừ phi chúng ta từng cái một tất cả đều là người điếc người mù mới có thể không biết, chúng ta đã biết được, nhất định sẽ có chút chuẩn bị a. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, hắn còn muốn thủ thắng, đây không phải là ý nghĩ hao huyền sao? Một cái khác giặc qua có chút không hiểu, hoặc giả hắn cũng biết không thể nào thủ thắng, cho nên cố ý làm ra thanh thế, ít nhất hắn là người thứ nhất có can đảm hướng chúng ta ở tấn công mệnh quan triều đình, tượng trưng ý nghĩa bao cao à? Như vậy hắn hướng bên trên hội báo thời điểm, trang diện cũng đẹp mắt, cái từ kia gọi cái gì tới? Ừm, ta suy nghĩ một chút, à, nhớ tới, gọi tuy bại nhưng vinh. Ngâm Dơm dạng giả qua suy nghĩ một chút, suy đoán nói: "Ừm, nói như vậy cũng nói xuôi được, những thứ này làm quan thật là đáng chết, vì bản thân họ mũ ô xa, tuyệt không coi nhân mạng là chuyện. Trước kia nghe kể sách nói, nhất tướng công thành bạn bất khô, không nghĩ tới, thực tế thật đúng là như thế không tiếp." Một cái khác giả qua khạc một bãi đảm, không thèm mắng: "Được rồi, từ xưa tới nay, làm quan không đều là cái này đức hạnh nhà, chúng ta không quản được như thế nhiều, quản tốt chính chúng ta, chỉ cần đi theo Huy Vương ăn ngon uống say, có nương muốn ngủ, như vậy đủ rồi." Ngâm Dơm dạng giả qua kéo kéo khóe miệng: "Ha ha, ngươi nói có đạo lý, đi, không cần coi lại, chúng ta trở về đưa cái này tin tức chuyển tới lịch cảng. Ngày hôm qua chúng ta len lén bóc một chương bố cáo, chuyển trở về liền phải 10 lượng bạc tiền thưởng, lần này khẳng định cũng có thể được một khoản tiền thưởng, buổi tối có thể đi Lạc Hồng viện tìm chị em, thật tốt sung sướng sung sướng." Một cái khác giả qua thúc giục: "Đi." Ngâm Dơm dạ giả qua gật gật đầu, sau đó hai cái giả qua không để lại dấu vết từ trong đám người rời đi. Tế cờ. Chu Bình An tiếp tục tiến hành tế tự đại điện. Chu Bình An tự tay đem chiếc quân quân kỳ từ cờ đạo trong miếu lấy ra, ông tử bưng một chén nhiệt huyết tiến lên. Chu Bình An đưa ngón tay đưa đến máu trong chén, đem huyết dịch sức ở chiếc quân quân kỳ bên trên. Ông tử hát lấy huyết tế cờ, sở hướng phi mỹ. Đây chính là tế cờ mắt xích. Chén này máu cũng không phải là tam sinh máu, mà là giặc qua tù binh chi huyết. Từ trong đại lao nói ra một kẻ ác quán man doanh giặc qua tù binh, trước mặt mọi người chém đầu, lấy này máu lấy tế cờ. Tên này giặc qua ác quán man doanh, trải qua thẩm vấn thú nhận, cùng với các giặc qua tố giác, này chỗ phạm tội hành, lăng chỉ xử tử cũng không quá đáng, sát hại trăm họ không dưới 10 người, làm phu mặt gian nhân vợ, làm nhân thê mặt ngược sát phu, còn đem trong tã đứa bé đâm thủng ở kiếm nhật trên. Cuối cùng lại đem người vợ lăng nhục tới chết, bị này trà đạp phụ nữ trẻ em, còn bao gồm 70 mấy tuổi lao thái, thật là táng tận thiên lương. Như vậy ác quán man doanh, táng tận thiên lương giặc qua, không giết không đủ để bình dân phẫn. Cho nên, nhân cơ hội này, Chu Bình An làm người ta sẽ tại cờ đạo trước miếu trước mặt mọi người tuyên đọc tội trạng của hắn, chém đầu gian chúng. Giết tốt. Toàn bộ giặc qua tất cả đều chém đầu mới tốt, đám này không bằng cầm thú ra hỏa không xứng sống trên đời. Ác quán man doanh giặc qua, cuối cùng cũng cho hắn tội nghiệp bị trừng phạt. Các vị lao thiếu gia môn, giặc qua kết quả đại gia đều thấy được, cũng không nên thông qua. Đừng làm hắn gian, không phải đây chính là kết quả của các ngươi. Đại gia cũng đều phải tuân thủ 10 hộ môn bài bảo giáp pháp a, đừng lấy thân thử nghiệm. Trước mặt mọi người chém đầu ra qua tế cờ tràn diện, đem lần này thệ sư xuất chinh đại điện không khí đẩy hướng cao nhất triều. Làm đao phủ đem rượu phun đến quỷ đầu đao bên trên, hét lớn một tiếng giơ đao lên lúc, đại nhân che đứa trẻ mắt, nhát gan đại nhân cũng che hai mắt của mình, lộ ra một tia khe hở, làm ra qua đầu người rơi xuống đất thời điểm, hiện trường vang lên một trận trải qua hồi lâu không suy tiếng vỗ tay, mọi người lớn tiếng khen hay, cũng có sai dịch nhân cơ hội cho mọi người phổ pháp, tín hiệu cảnh cáo đám người tuân thủ 10 hộ môn bài bảo giáp pháp. Chiến tranh chưa từng có văn minh. Tương truyền, năm đó hoàng đế đánh bại Sibiu, giết chết Sibiu, còn dùng Sibiu thi thể làm bốn kiện chuyện. Chuyện thứ nhất, dùng Sibiu ra làm địa, cung cấp binh lính luyện tập bắn tên. Chuyện thứ hai, dùng Sibiu dạ dày thêm cỏ làm thành bóng đá, cũng chính là cầu, để cho các binh lính đa chơi. Chuyện thứ ba, đem Sibiu thịt băm thành thịt vụn, phân cho các lao bách tính thưởng thức. Thứ tư sự kiện, đem Sibiu tóc thắt ở đại kỳ cờ trên nóc, làm thành Sibiu chi tinh, Trung Hoa nhân văn sơ tổ thượng như vậy, càng uổng luận những người khác. Đây chính là chiến tranh trước giờ đều là máu. Anh, thứ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài. Chu Bình An trước giờ đều không phải là vua hủ hoa sen trắng. Ở cờ đạo trước miếu tế cờ thời điểm, chiếc giang kim hoa phủ nha nên tiếp ở cửa đến rồi 800 võ trang đầy đủ chiếc quân tướng sĩ. Cầm đầu Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người. Ti chức phụ chiếc giang tuần phủ Chu Bình An Chu đại nhân chi mệnh, có hết sức khẩn cấp chi công vụ, còn mời thông truyền chi phủ đại nhân. Lưu Mục lấy ra lệnh bài, đối kim hoa phủ nha cửa sai dịch nói. Chương 2094, nói người chương 2094, nói người bản quan kim hoa chi phủ tiết đạo, tuần phủ đại nhân đặc sứ ở đâu, có gì khẩn yếu công vụ, mau mau cho mời. Rất nhanh, kim hoa chi phủ tiết đào liền vẫy quan bảo, một đường đi nhanh đi tới phủ nha trước cổng chính, người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Ti chức Lưu Mục, Nhược Phong bái kiến chi phủ đại nhân. Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người ôm quyền hành lễ. Chi phủ đại nhân, đây là tuần phủ đại nhân tự tay viết nói lệnh, còn mời chi phủ đại nhân xem qua. Tuần phủ đại nhân giao phó, chuyện này can hệ trọng đại, hết sức khẩn cấp, còn mời chi phủ đại nhân duyệt về sau, liền có thể tuân theo chấp hành. Lưu Mục từ trong lồng ngực móc ra một phần công văn, hai tay giao cho kim hoa chi phủ tiết đào, cũng truyền đạt Chu Bình An giao phó. Như thế khẩn cấp, kim hoa chi phủ tiết đào cũng không dám trì hoãn, trước tiên kết quả Lưu Mục đưa tới nói lệnh, mở ra đọc. Kim hoa chi phủ tiết đào nghe lệnh, lập tức đem kim hoa đại lao trộn nhốt oa tù ông trực chi mẫu, ông trực vợ, cùng với con trai của ông trực, ba người giao phó chiếc trại lính dài Lưu Mục. Nhược Phong nói đi, không được sai lầm. Kim hoa chi phủ nhìn về sau, lúc này nhận lệnh, hạ quan kim hoa chi phủ tiết đào tuân lệnh. Hình phòng chủ sự ở chỗ nào, người đâu, mau đem hình phòng chủ sự gọi tới. Kim hoa chi phủ lập tức làm người ta đem kim hoa phu hình phòng chủ sự gọi tới. Rất nhanh, hình phòng chủ sự đã tới rồi. Mau mang hai vị tướng quân đi đại lao nghiệm minh ông trực chi mẫu Vương Thị, Vương trực vợ Vương Trương Thị, cùng với con trai của ông trực Vương Khung Chân Thân, đem từ trong đại lao nói lên, giao cho hai vị tướng quân nói đi, không được sai lầm. Kim Hoa chi phủ tiết đạo phân phó nói, tuân lệnh. Hình phòng chủ sự nhận lệnh. Rất nhanh, Lưu Mục, Nhược Phong cùng với 6 tên chiếc quân sĩ tốt theo hình phòng chủ sự đi tới Kim Hoa phủ đại lao. Hai vị tướng quân mời tới bên này, nơi này trối nhốt 3 cái phạm nhân, chính là ông trực chi mẫu Vương Thị, Vương trực vợ Vương Trương Thị, cùng với con trai của ông trực Vương Khung. Hình phòng chủ sự dẫn Lưu Mục, Nhược Phong đám người đi tới một nhà giam trước, chỉ bên trong nhốt một lao phụ nhân, một cái trung niên người đàn bà còn có một cái tuổi chừng 10 tuổi hài đồng nói. Trong nhà giam nhốt lao phụ nhân còn có trung niên phụ nhân cùng với hài đồng nghe phía bên ngoài chỉ mặt gọi tên, nhất thời khẩn trương sợ hãi, trung niên phụ nhân đem hài đồng nắm ở trong ngực, cảnh giác sợ hãi xem bên ngoài. Các nàng rất sợ hãi, không ngừng được phát run. Kể từ bởi vì Vương Trực làm ra qua về sau, các nàng mỗi một ngày đều trôi qua lo lắng đề phòng, Vương Trực phái người len lén đưa tới bạc cũng không dám hoa, tơ lụa cũng không dám xuyên, thịt cá cũng không dám ăn, chỉ sợ bị người hoài nghi. Thế nhưng là cõi đời này không có tưởng nào gió không lọt qua được, cuối cùng cũng ông trực làm ra qua chuyện vụ án phát sinh, các nàng quả nhiên bị liên lụy, bị quan phủ cấp bắt vào đại lao, đóng lại, cửa ải này chính là hơn 5 năm. Cái này bị giam tiến đại lao về sau, các nàng càng là lo lắng đề phòng, e sợ cho ngày nào đó cũng sẽ bị nói lên đại lao hỏi chém. Dù sao ông trực làm ra qua, đây chính là giết cửu tộc. Các nàng đều là ông trực thân nhất người, thế nào cũng không trốn thoát. Các nàng không sợ chết, thế nhưng là liền đáng thương hài tử. Trẻ nít bao nhiêu vô tội, 5 tuổi tiểu hoa nhi mới vừa ở trong nhà giam qua hết 10 tuổi sinh nhật, liền một chén mì trường thọ cũng không uống bên trên. Hắn còn như thế nhỏ, còn không có xem qua bên ngoài thế gian phồn hoa đâu. Bây giờ, lão phụ nhân cùng người đàn bà thấy được bên ngoài quan coi ngục cùng với võ trang đầy đủ chiếc quân sĩ tốt, còn tưởng rằng nghiệm mình chính bản thân hỏi chém ngày đến rồi đâu, không ngừng được sợ hãi cùng phát run, nước mắt chảy ra không ngừng. Nhưng có thân phận văn kiện ngăn, còn mời đại nhân chớ trách đi trước nhiều việc, quả thật tuần phủ đại nhân liên tục giao phó, sinh sự liên quan trọng đại, không thể có chút nào lầm lẫn. Lưu Mục một bên xem trong nhà giam ba người, một bên hướng Kim Hoa phủ hình phòng chủ sự ôm quyền nói. Nên, thân phận văn kiện ngăn đang ở này tù văn kiện ngăn phòng, chờ một chút, ta cái này đi lấy tới. Hình phòng chủ sự khoát tay một cái, nói xong đi liền lấy ba người thân phận văn kiện ngăn. Rất nhanh, Lưu Mục liền lấy đến ba người thân phận văn kiện ngăn, cẩn thận nhìn lên, Vương Trực chi mẫu Vương Thị, Vương Trực vợ Vương Trương Thị, con trai của Vương Trực Vương Cung. Vân vân không đúng, Vương Trực vợ Vương Trương Thị, con trai của Vương Trực Vương Cung, thế nào Vương Trực thê tử là Vương Trương Thị, mà không phải Vương Trương Thị? Thế nào con trai của ông trực là Vương Cung mà không phải Vương Cung? Cái này Vương cùng Vương hai họ đều không giống, có vấn đề đi, không là bắt lầm người a? Lưu Mục xem ba người thân phận văn kiện ăn, thấy được ba người dòng họ đã cảm thấy không đúng, hoài nghi Kim Hoa phủ không là bắt lầm người đi. Đại nhân, thế nào ông trực vợ gọi Vương Trương Thị, con trai của ông trực gọi Vương Cung a? Nàng, bọn họ cùng ông trực không phải một dòng họ a? Lưu Mục nhận ra được không đúng, liền trước tiên hướng một bên Kim Hoa phủ hình phòng chủ sự nói lên nghi vấn. À, tướng quân có chỗ không biết, Vương Trực tên thật cũng không phải là Vương Trực, Vương Trực tên thật Vương Thuyên, tức hiệu gọi thẳng hắn dòng họ là Vương mà không phải Vương, cho nên thê tử của hắn là Vương Trương Thị, con của hắn họ Vương mà không phải Vương. Hắn làm ra qua, vì không bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn, mạo dùng mẫu thân hắn dòng họ Vương họ, lại dùng tức hiệu thẳng làm tên, tự xưng Vương Trực. Kim Hoa phủ hình phòng chủ sự hướng Lưu Mục giải thích nói, Vương Trực dùng mẹ họ Vương làm họ, dùng tước hiệu thẳng làm tên, đổi tên đổi họ, kỳ thực rất dễ hiểu. Đại Minh luật nghiêm cấm hải ngoại buôn bán, nó quy định phạm tự mình mang theo sát hàng, đồng tiền, gấm tớt, đông tơ trở vi phạm lệnh cấm vật xuống biển, cùng ngoại phiên giao dịch người nhất luật xử trảm, hơn nữa cấm chỉ tư tạo hai cột buồm trở lên hải thuyền. Dĩ nhiên, đối với cấu kết oan nô làm ra qua, loại này mưu phản đại nghịch hành vi, xử phạt càng là nghiêm nghị, không chỉ có thủ phạm tổng phạm đều phải lăng trì xử tử, thủ phạm tổng phạm cửu tộc bao gồm tổ phụ, cha, tử, tôn, bá thúc, huynh đệ, chất, đường huynh, ở chung khác họ thân tộc ông ngoại, nhạc phụ, con rể, thậm chí trong nhà tôi tớ, phàm là tuổi tròn 16 tuổi đều muốn hỏi chém. Vì không bị liên lụy cửu tộc, Vương Trực như vậy giả hoa, cùng với buôn lậu phạm, tất cả đều trăm phương ngàn kế che giấu thân phận chân thật của mình, tên giả, giả quê quán đều là thường quy thao tác, thậm chí lấy tước hiệu đối ngoại cũng đâu đâu cũng có, cho mình lên một oan nô tên cũng không phải số ít. Từ cổ chí kim, làm điều phi pháp người, có thể có mấy cái dùng tên thật, càng không cần phải nói làm giả qua loại này giết cửu tộc tội. Lưu Mục nghe xong, ổn quyền cảm tạ, đa tạ đại nhân giải thích nghi ngờ. Tướng quân khách khí. Kim Hoa phủ hình phòng chủ sự chắp tay đáp lễ. Lưu Mục tiếp tục xác minh ông Trực chi mẫu Vương Thị, ông Trực vợ Vương Trương Thị, ông Trực chi tử thân phận của Vương Cung. Ngăn văn kiện đối chiếu không có lầm về sau, Lưu Mục lại hướng Kim Hoa phủ hình phòng chủ sự thỉnh cầu nói, mời đại nhân cung cấp một phòng đơn, ta muốn đơn độc hỏi thăm các nàng mấy vấn đề. Vừa đúng cách đó không xa có một vô ích phòng giam, đại nhân ở nơi đó thẩm vấn là được. Hình phòng chủ sự nói. Thế là Lưu Mục đem ông Trực chi mẫu Vương Thị, ông Trực vợ Vương Trương Thị, con trai của ông Trực Vương Cung phân biệt nhắc tới vô ích phòng giam, vẻ mặt ôn hòa hỏi tên của bọn họ, địa chỉ chờ cái người tin tức cùng với ông Trực tin tức. Xác minh về sau, xác nhận không có lầm, ba người này đúng là Vương Trực chi mẫu Vương Thị, Vương Trực vợ Vương Trương Thị, con trai của Vương Trực Vương Cung. Thế là, Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người làm các thủ tục liên quan, đem ba người nói lên đại lao. Chương 2095, không là chém đầu cơm đi. Chương 2095, không là chém đầu cơm đi. Đa tạ chi phủ đại nhân ra sức hiệp trợ, thi chức chờ còn có yếu vụ trong người, vì vậy cáo tử. Lưu Mục, Nhược Phong đám người áp giải mẹ của Vương Trực vợ con ra đại lao, hướng Kim Hoa chi phủ tiết đảo chuyến này. Như thế sốt rồi sao? Bản quan mới vừa để cho nhà bếp làm một bàn đồ ăn thường ngày, hai vị tướng quân dùng bữa ăn lại đi cũng không một đi. Nếu như tuần phủ đại nhân biết, các ngươi thật xa đủ tới một chuyến, liền miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn bên trên, chẳng phải là muốn trách ta chiêu đãi không chú đáo. Kim Hoa chi phủ tiết đảo mặt nhiệt tình nói. Đa tạ chi phủ đại nhân, lần này công vụ hết sức khẩn cấp, tuần phủ đại nhân cố ý giao phó, muốn chúng ta trước tiên trở về. Lưu Mục ôn quyền nói. Ai, như vậy à, nếu là tuần phủ đại nhân mệnh lệnh, bản quan cũng không dám kháng mệnh, công vụ hết sức khẩn cấp, bản quan cũng sẽ không lưu các ngươi. Hai vị tướng quân lên đường xuôi gió, thay ta hướng tuần phủ đại nhân vấn an. Kim Hoa chi phủ tiết đảo không còn kiên trì, đưa mắt nhìn Lưu Mục, Nhược Phong đám người áp giải mẹ của ông Trực vợ con rời đi. Ra Kim Hoa phủ nha, Lưu Mục cùng Nhược Phong đem mẹ của ông Trực vợ con lãnh được một chiếc gia tăng trước xe ngựa, trừ đi công xiềng. Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người xuất hiện ở nha môn về sau, liền khiến người đem ông Trực chi mẫu Vương Thị, ông Trực vợ Vương Trương Thị, con trai của ông Trực Vương Khung ba người trên tay chân công xiềng cùng công xiềng trừ bỏ. Không có công xiềng cùng công xiềng, cuối cùng cũng tay chân đạt được tự do nhỏ vừa cùng, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn trợn to hai mắt, hắn là như vậy tò mò. Tò mò nhìn hết thể chúng quanh sự vật, xanh thẳm bầu trời, bạch bạch mây, thật dài đường phố, hai bên đường phố cờ phướn dập trời nhà cửa, thật là sáng thế giới, thật lâu đường phố, thật là nhiều nhà cửa. Hết thể đều là như vậy mới lạ, hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng là tương đối ở nhỏ vương cung, Vương Thị cùng Vương Trương Thị liền khẩn trương bất an vô cùng. Tại sao muốn cho chúng ta bỏ đi công xiềng? Đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Không phải phải dẫn chúng ta thượng pháp trận xử tử chúng ta à? Nghe nói hành hình thời điểm, cũng sẽ đem công xiềng lấy xuống, đổi thừng gai tới buộc chặt, thừng gai là duy nhất một lần, cùng phạm nhân cùng lên đường, lấy xuống gông xiềng cấp những phạm nhân khác dùng, có thể tiết kiệm gông xiềng chi phí. Vương Thị cùng Vương Trương Thị hai người nghĩ tới đây, không khỏi khẩn trương giống như run rẩy vậy, cả người không ngừng run rẩy. Mời lao phu nhân các người lên xe. Lưu Mục đưa tay vén cửa rèm xe, đối Vương Thị, Vương Trương Thị cùng Vương Khung ba người nói: "Tướng quân, đại lao ra, đây là muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a?" Vương Thị, Vương Trương Thị nắm cả 10 tuổi Vương Khung, đứng ở trước xe khẩn trương bất an hỏi, bọn họ không dám lên xe ngựa, e sợ cho lên xe ngựa liền bị kéo đến pháp trường. Cõi đời này lại có mấy người không sợ chết đâu? Các nàng sợ chết, càng sợ các nàng hơn cháu trai, nhi tử Vương cũng chết, hắn còn như vậy nhỏ, 5 tuổi liền bị bắt vào đại lao, ở hắc cám ở mức trong đại lao một đợi chính là 5 năm, hắn còn không có xem qua cái thế giới này đâu. Đối các ngươi mà nói là chuyện tốt, tuần phủ đại nhân muốn gặp các ngươi. Lưu Mục đơn giản giải thích một câu. Chuyện tốt, tuần phủ đại lao ra muốn gặp chúng ta. Vương Thị, Vương Trương Thị mặt không hiểu, tuần phủ đại lao ra tại sao muốn gặp chúng ta? Lão phu nhân các ngươi mau mời lên xe, một đường ngồi xong, chúng ta phải nhanh ngựa thêm roi chạy tới Thiệu Hưng. Lưu Mục thúc giục. Tốt tốt. Vương Thị cùng Vương Trương Thị vội vàng nắm cả Vương Khung lên xe ngựa. Lưu Mục cũng đi theo lên xe ngựa, ở trong xe ngựa ngồi nghiêm chỉnh, thời khắc chú ý ba người mọi cử động. Chu Bình An giao phó, ba người là lần này chết nam đánh một trận mấu chốt, nhất định phải bảo đảm ba người vạn vô nhất thất. Cho nên Lưu Mục đi theo ngồi vào trong xe ngựa, xem ba người. một là tránh khỏi ba người lẩn trốn, hai là tránh khỏi ba người có tự sát cử chỉ. Lưu Mục ngồi ở trên xe, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lên đường. Bên ngoài Nhược Phong phóng người lên ngựa, vung tay lên. Một đám chiến quân tướng sĩ rối rít lên ngựa, bên trên là đem xe ngựa vây ở trung đường, đại quân một đường hướng Thiệu Hưng mà đi. Xe ngựa một đường phi nhanh, một mực chạy một canh giờ, mới chậm rãi chậm lại, để cho con la uống nước nghỉ ngơi. Đây là bánh thịt, chút thức ăn, còn có cháo trứng gà, các ngươi nhân lúc còn nóng hổ ăn, chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Lưu Mục từ bên ngoài nhận lấy nóng tốt 3 phần bánh thịt, chút thức ăn còn có cháo trứng gà, đưa cho ông trực cha mẹ vợ con. Những thứ này bánh thịt, chút thức ăn còn có cháo, trứng gà đều là lên đường trước từ Thiệu Hưng mang đến quán ăn, hâm nóng một chút là có thể ăn, ăn xong là có thể tiếp tục lên đường, có thể tiết kiệm thời gian, bảo đảm lên đường hiệu suất. Thơm ngát bánh thịt, còn có chút thức ăn, còn có cháo cùng trứng luộc, điều này làm cho nhỏ Vương Khung nước miếng đều muốn chảy xuống. Hắn đã không nhớ hắn lần trước ăn thịt là thời điểm nào, ít nhất lần này lúc sau Tết, hắn ở trong đại lao đều không thể ăn thịt, giống như có 1-2 năm đi, một ngục tốt đem một không ăn phao câu gà ném cho hắn. Cái mùi kia, tuy đã không nhớ gì cả, nhưng là rất thơm, thơm hắn cũng cắn phải đầu lưỡi. Như thế năm nhất cái bánh thịt, mùi thịt bốn phía, nhỏ Vương Khung không bị khống chế chảy nước miếng. Cũng bất kể mẹ nó cùng bà nội hắn, hắn nhận lấy bánh thịt liền quỷ chết đói đầu thai vậy, hung hăng ăn một miệng lớn. Thơm, quá thơm, ăn ngon, ăn quá ngon, nước mắt cũng chảy ra. Còn có trứng gà, hắn cũng đã lâu, rất lâu chưa từng ăn qua trứng gà, cũng mau quên trứng gà mùi vị. Vương Khung không kịp nuốt xuống trong miệng một hớp bánh thịt, liền nắm lên trứng gà, liền ra đều không để ý bóc, đi lên chính là một hớp. Hòa lẫn trứng gà ra trứng gà nhập trong miệng, ăn ngon, ăn quá ngon. Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Trong miệng có thịt, lại có trứng gà, ta không là đang nằm mơ chứ? Nhỏ Vương Khung khó có thể tin lại gặm một cái bánh thịt, lại nhét một hớp trứng gà, trong miệng nhét tràn đầy, cũng bắt hắn cho nghẹn. Uống nhanh miệng cháo, từ từ ăn, đừng có lại nghẹn, không ai cho ngươi cướp, không đủ ăn vậy, bên ngoài còn có. Lưu Mục mỉm cười nói. Vương Thị cùng Vương Trương Thị, một vô lưng, một đi cháo, nhỏ Vương Khung mới chật vật đem trong miệng bánh thịt cùng trứng gà nuốt xuống bụng. Tướng quân, cái này, đây không phải là cuối cùng một bữa chém đầu cơm a? Tiệc cái gì tuần phủ đại nhân muốn gặp chúng ta, đều là gạt chúng ta đúng không hả? Chúng ta ăn cái này cuối cùng một bữa chém đầu cơm, sẽ đưa chúng ta lên đường thật sao? Vương Thị cùng Vương Trương Thị không giống nhỏ Vương Khung như vậy không tim không phổi, các nàng nhìn trước mắt bánh thịt, chút thức ăn, trứng gà cùng cháo, mang theo tiếng khóc hỏi. Đối với các nàng mà nói, bữa cơm này cũng quá phong phú, các nàng bình thường ở trong đại lao ăn đều là cái gì? Múc meo màn thầu ngũ gốc, trộn lẫn hạt cắt cơm cùng cháo, rau dại biên, canh thừa vậy cháo. Hiện tại thế nào? Thơm phức bánh thịt, thơm ngát cháo nhỏ, thanh thúy ngon miệng chút thức ăn, còn có nước trắng trứng gà luộc. Cơm nước so sánh quá sáng rõ, điều này làm cho các nàng một cái liền nghĩ đến chém đầu cơm. Lão phu nhân suy nghĩ nhiều, ta lựa các ngươi làm cái gì? Các ngươi có cái gì đáng giá ta gạt? Thật là tuần phủ đại nhân muốn gặp các ngươi, tuần phủ đại nhân giao phó chúng ta, một đường phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Lưu Mục cười khổ nói. Cũng thế, chúng ta có cái gì đáng giá gạt? Cho dù muốn chém đầu, cũng không cần thiết gạt chúng ta. Vương Thị cùng Vương Trương Thị nghĩ tới đây, nhìn nhau, gật gật đầu, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được miệng lớn ăn lên bánh thịt. Ta ăn không hết, cái này nữa, lớn tôn ăn đi. Vương Thị kéo xuống một nửa bánh thịt, không nỡ ăn hết, đem cái này nửa bỏ vào Vương Khung trong chén. Ta cũng ăn không hết. Vương Trương Thị cũng giống như vậy, lấy thêm 3 tấm bánh thịt tới. Lưu Mục với bên ngoài hô, nhận lấy bên ngoài đưa tới 3 tấm bánh thịt, đưa cho đối diện 3 người, lão phu nhân các người yên tâm ăn đi. Đa tạ tướng quân. Vương Thị cùng Vương Trương Thị lôi kéo Vương Khung, liên tiếp hướng Lưu Mục nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tuần phủ chúng ta đại nhân đi, là tuần phủ đại nhân liên tục giao phó, muốn chúng ta đối xử tử tế, chiếu cố tốt các ngươi. Lưu Mục nói. Đa tạ tuần phủ đại nhân. Vương Thị cùng Vương Trương Thị lôi kéo Vương Khung hướng chưa từng gặp mặt Chu Bình An nói cảm ơn. Chương 2096, cảm tạ bảng một đại ca. Chương 2096, cảm tạ bảng một đại ca. Vương Thị cùng Vương Trương Thị lo sợ bất an nắm cả Vương Khung, tâm tình cũng theo xe ngựa trầm động chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở các nàng ngồi xe ngựa lên đường thời điểm, Thiệu Hưng bên trong thành Thệ Sư xuất trinh đại điển đã thuận lợi kết thúc. Bất quá, chẳng qua là nghi thức kết thúc, Thệ Sư ra trường vừa mới bắt đầu. Tuần phủ đại lao ra, ngươi nguyện ý xuất lĩnh chiếc quân đánh ra giặc qua, cho chúng ta phấn đấu bên mình. Chúng ta lại có thể không trong hành động, ta là cái làm bại bóc, vừa lúc kéo tới 500 thất tơ lụa, ta nguyện ý hướng tới quý quân quyên tặng cái này 500 thất tơ lụa, ta nghe nói bị giáng chức thát tử rất nhiều rất cưỡi cũng tiếp thân xuyên một tầng tơ lụa, như vậy cho dù ở trên chiến trường bị tên bắn trúng, cũng dễ dàng rút ra đầu mũi tên, cho dù là có gai ngược đầu mũi tên. Ta chẳng qua là một nhà buôn bại nhỏ, 500 thất tơ lụa không nhiều, nhưng là một phần của ta tâm ý, mời tuần phủ đại nhân đừng chê bai, vạn chớ từ chối, đừng đả thương thảo dân ta cái này biên lòng yêu nước thiết tha. Một trưởng quỹ trang điểm người đàn ông trung niên đứng ra, mặt kích động nói. Còn chưa chờ Chu Bình An mở miệng, cái này trưởng quỹ liền đối ngoại mặt điên cuồng ngắt, một bên ngắt, một bên hô to, kéo qua, nhanh lên một chút đem tơ lụa kéo qua, đánh bại giặc qua, giành được Thái Bình, chúng ta có thể kiếm được gấp 10 gấp trăm lần tơ lụa. Đám người theo tay của hắn nhìn, quả nhiên thấy xa xa một chi đoàn xe theo hắn ngắt mà nhanh chóng đến gần. Mọi người đều cũng cảm thấy nhường ra một con đường. Không được, không được, vô công bất thụ lộc, cái này sao không biết ngượng. Chu Bình An liên tiếp bắt tay, khiêm được nói. Đại lao ra, ngươi không thu, có phải hay không chê bai ta cái này tơ lụa thiếu a? Tơ lụa trưởng quỹ mặt bị thương. Không phải. Chu Bình An vội vàng giải thích nói. Nếu không phải, kia tuần phủ đại lao ra chính là nhận lấy, mau mau, đem xe cùng ngựa cũng cùng nhau quên hiến cấp quý quân. Cái này trưởng quỹ liền đội vàng nói, e sợ cho Chu Bình An từ chối. Cái này, đây cũng quá cảm tạ. Chu Bình An chắp tay ôm quyền, liên tiếp hướng tơ lụa trưởng quỹ nói cảm ơn. Tuần phủ đại lao ra làm ngại chết thảo dân, ta đây coi là cái gì à? Tuần phủ đại lao ra không tránh đao binh, chết quân trên dưới không sợ hy sinh, vì chúng ta thời gian thái bình, phấn đấu quên mình đi tiền tuyến đả kích ra qua, nên là chúng ta cảm tạ tuần phủ đại lao ra mới là. Tơ lụa trưởng quỹ mặt kích động nói. Đại gia nói, đúng hay không? Tơ lụa trưởng quỹ nghiêng đầu đối chung quanh trăm họ nói. Dạ dạ dạ, trưởng quỹ nói quá đúng. Tuần phủ đại lao ra cùng chiếc quân tướng sĩ không sợ hy sinh đả kích ra qua, đều là vì chúng ta. Chúng ta ở phía sau có thể sinh hoạt, làm ăn, đều là nhờ tuần phủ đại lao ra cùng chiếc quân tướng sĩ phúc. Không sai, chúng ta thời gian thái bình, đều là tuần phủ đại lao ra cùng các tướng sĩ ở tiền tuyến ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy. Ta cũng phải tận một phần lực, ta không có trưởng quỹ như thế có tiền, ta quên 30 lượng bạc, hơi tỏ tâm ý. Ta cũng quên, ta cũng quên, ta quên một túi gạo, ta nhà mình loại gạo, an tâm phước. Còn có ta quên một con ngựa. Nhất thời mọi người vây xem giống như là được mở ra chốt mở vậy, rồi rít đi theo phụ họa, rất nhiều người dành trước sợ sau cũng quên. Đại nhân, ngài thấy được chưa, đây chính là ý dân à, ngài là chúng ta chăm họ quan phụ mẫu, cũng không thể vi phạm ý dân. Tơ lụa trưởng quỹ nhân cơ hội nói. Đúng vậy, đây chính là ý dân. Tuần phủ đại lao ra cũng không thể cự tuyệt chúng ta. Một đám chăm họ rối rít cùng nói. Chúng tình khó chối từ, chư bị bà con cô bác một mảnh tịch tỉnh, mỗi liền ngại ngùng mà nhận. Ta ở chỗ này bảo đảm, mỗi một đồng tiền, mỗi một hạt gạo, cũng dùng tại chiếc quân tướng sĩ trên người, cũng dùng tại cùng giặc oai trong chiến đấu. Chu Bình An đối mặt đám người thịnh tình, còn có mãnh liệt nhiệt tình ý dân, thực khó cự tuyệt, chỉ đành thịnh tình khó chối từ. Sau đó tiếp tục nói, đồng thời vì khen ngợi chư vị các phụ lao hương thân một mảnh yêu nước tìm, bản quan quyết định ở chỗ này thiết một chương bảng vàng danh dự, kể trên quyên tặng người cùng quyên tặng vật, mỗi một vị quyên tặng trăm họ cũng có thể danh liệt trên đó. Đây chính là bảng vàng danh dự a, vốn là dưới đài liền có rất nhiều trăm họ tích cực nô nước quyên tặng, nghe được Chu Bình An muốn thiết bảng vàng danh dự, mỗi một cái quyên tặng người cũng có thể danh liệt trên đó. Nhất thời đám người tích cực tính cùng nhiệt tình bị phóng đại gấp trăm lần. Ta muốn quên 80 lượng bạc, ta muốn quên một con lợn, ta muốn quên một lượng bạc, mặc dù ít một chút, nhưng là cũng là ta một phen tâm ý, năm nay ta phải nhiều hơn cố gắng, tranh thủ kiếm nhiều bạc hơn. Các lao bách tính dành trước sợ sau hô. Đa tạ chư vị bà con cô bác. Chu Bình An hướng hiện trường một đám trăm họ nói cảm ơn, sau đó hiện trường thủ tài từ tế tự trên đài mang tới một trường cực lớn màu đỏ giấy lớn, múa bút vung mực, ở giấy lớn trên cùng rồng bay phượng múa viết lên ba chữ to bảng vàng danh dự. Đón lấy, Chu Bình An lại ở bảng vàng danh dự hạ viết một nhóm đề phụ, nhớ ra tính Tân Hợi năm tháng riêng nhị nhặt thăng ngày, vì nước khẳng khái quên tặng chi sĩ, ứng thiên binh bộ Hưu thị làng kiêm chức Giang tuần phủ Chu Bình An để ở cờ đạo trước miếu, tỏ vẻ khen ngợi. Viết xong sau khi, Chu Bình An làm người ta đem chương này cực lớn đỏ rực giấy lớn, gián tiếp ở cờ đạo trước miếu đền thờ bố cáo bên trên. Thật là khéo léo vô cùng. Loại này đỏ rực giấy lớn dài ngắn, vừa vặn giống in bảng thông báo kích thước, cái này chương chiếm cứ cột công cáo 1/4 lớn nhỏ. Thấy được Chu Bình An tự tay viết bảng vàng danh dự ba chữ to, còn có lời tựa kia một đoạn văn, nghe được bên người có biết chữ người đọc một lần, một đám trăm họ từng cái một kích động vô cùng, nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Đây chính là tuần phủ đại lao ra tự tay viết quang vinh bảng tựa để cùng lời tựa đâu. Hơn nữa, các ngươi nghe à, tuần phủ chúng ta đại lao ra ở bảng vàng danh dự phía trên gọi quên tặng người, dùng chính là sĩ đâu. Sĩ, có trí chi sĩ, có tài chi sĩ, kẻ sĩ có hiểu biết, hữu đạo chi sĩ, bao học chi sĩ, trí sĩ có đức, nhẹ tài tốt sĩ. Đây là bao nhiêu cao quý, bao nhiêu cao thượng, bao nhiêu vinh dự một cái xưng hô a quên tặng chi sĩ. Tuần phủ đại lao ra gọi chúng ta là sĩ đâu. Chỉ cần quên hiến giúp quân, chúng ta là có thể danh liệt trên đó, trở thành quên tặng chi sĩ. Sau này, lại cùng hỏa kế minh đệ uống rượu đánh cải giám, ta coi như có thổi, năm ấy Tân Hợi, tuần phủ đại lao ra, bộ đường đại lao, gọi ta là quên tặng chi sĩ. Dù là tuổi già, đi không đặng, ngồi ở chân tường phơi nắng, cũng có thể đối cháu trai kể lại năm ấy vinh quang. Một đám trăm họ nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Xin hỏi vị này trưởng quỹ, tôn tính đại danh. Chu Bình An cầm bút lông, hướng bảng một đại ca, không, vị thứ nhất quên tặng trưởng quỹ hỏi. Thảo dân Vương tiểu nhị, không. Không, khu cụ, tiểu nhị là thảo dân tên ở nhà, thảo dân đại danh cứ gọi là Vương Đại Khánh. Vị kia trưởng quỹ bật tốt lên bản thân gọi Vương tiểu nhị, mới nói xong liền ý thức được nói sai rồi, ngại ngùng khoát tay một cái, đổi lời nói xưng bản thân cứ gọi Vương Đại Khánh. Vương Đại Khánh, lớn phúc lớn khánh, Vương trưởng quỹ, tên rất hay. Chu Bình An mỉm cười khen ngợi Vương Đại Khánh tên một câu, sau đó cử bút ở thứ nhất cột viết lên Vương Đại Khánh, quên tơ lụa 500 tớt. Tơ lụa trưởng quỹ nhất thời kích động không thể nói, mặt mày rạng rỡ. Một đám trăm họ hâm mộ không dứt, càng kích động, từng cái một vẫy tay, nô nước quy tặng, tràn diện cũng mau không khống chế nổi. Chu Bình An gọi ba cái thư lại, ở bảng vàng danh dự trước ghi chép, hay là nhân thủ không đủ, lại ở hiện trường tìm năm chữ viết tốt người tình nguyện, mới miễn cưỡng đủ dùng. Cách đó không xa, một trà quán phòng riêng, Lý Xu cùng Hoa Nhi, Cầm Nhi đứng ở trước cửa sổ xem bên này, Hoa Nhi che miệng, Vương đại ca giống như có chút khẩn trương ai. Thật là đần chết rồi, cũng luyện như vậy nhiều lần, còn có thể nói sai. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Chương 2097, nhiệt tình dâng cao chương 2097, nhiệt tình dâng cao trăm họ quên tặng nhiệt tình dâng cao, nối liền không dứt quên tặng một mực kéo dài đến mặt trời chiều ngã về tây, mới dần dần dừng lại. Chu Bình An cũng không nghĩ tới trăm họ quên tặng nhiệt tình sẽ có như thế dâng cao. Nhớ, Đại Minh Mạt Đế Sùng Trinh ở Đại Minh Sơn cùng Thủy Tận, Lý Tự Thành một đường báo tác, sắp đánh tới kinh thành thời điểm, hướng Đại Minh các thần tử quyên tiền, kết quả nhanh đến một tháng, đám này Đại Minh trung thần nhóm thế nào làm, lúc ấy nội các thủ phụ Ngụy Tào Đức trước tiên bày tỏ nhà mình vô dư tài, dẫn đầu phản đối Sùng Trinh hướng đại thần quyên tiền, cái khác đại thần tất cả đều là chỉ hơn không kém, từng cái một bắt tiên quá hải tranh nhau giả nghèo, thậm chí có người làm bộ. Ở trên cửa viết này phòng gấp bán có người làm bộ đi trên đường bán đồ cổ. Ngay cả Sùng Trinh nhạc phụ, hoàng hậu cha đẻ cũng không phối hợp, ra tính đế vì để cho hắn tiền quyên góp, trước cấp hắn tấn thăng hầu tước, sau đó để cho hắn quyên 10 vạn lượng, kết quả lão nhạc phụ vừa nghe muốn bản thân quyên tặng như thế nhiều, như cha mẹ chết, khóc nói bản thân nào có như thế nhiều tiền, còn nói nhà mình nghèo đều chỉ có thể ăn múc nho gạo, cán chết bản thân chỉ có thể quyên 1 vạn lượng. Ở Sùng Trinh nhiều lần bức bách hạ, mới miễn cưỡng quyên 1 vạn lượng. Sùng Trinh chê ít, để cho hắn lại quyên 1 vạn lượng, ít nhất quyên 2 vạn lượng, kết quả lão nhạc phụ đến trong cung hướng hoàng hậu cầu viện, hoàng hậu đem mình tích góp nhiều năm 5000 lượng nhà riêng lấy ra cấp cha ruột, để cho hắn thâm minh đại nghĩa, lấy thêm 5000 lượng, góp 1 vạn lượng lại quên đi ra, cấp các đại thần làm biểu suất, cấp cứu Đại Minh Giang Sơn. Kết quả đây, Sùng Trinh đế lao nhạc phụ, còn đem hoàng hậu cấp hắn 5000 lượng, khấu trừ 2000 lượng, chỉ quên 3000 lượng. Thấy được thần tử hưởng ứng quên tặng bạc người lắc đắc không có mấy, Sùng Trinh đế lùi lại mà cầu việc khác, để cho đại gia quên tặng vật thật, tỉ như lương thảo, vải vóc các loại, cho là dễ dàng thực hành, kết quả cũng không có mấy người hưởng ứng. Cuối cùng, Sùng Trinh đế chỉ quên tiền đến 200000 lượng, không có làm sao, rơi vào một thắt cổ tự tử môi sơn lệnh nghiêng cổ cây kết cục. Thế nhưng là, đợi đến Lý Tự Thành đánh vào kinh thành, hướng Minh triều quan lại truy tìm tang vật. Chư vị có biết, Sùng Trinh đế lão nhạc phụ hướng Lý Tự Thành dâng ra bao nhiêu gia tài? Trọn vẹn 520000 lượng bạc, cùng với khắc chân bảo gấp hợp bạc 2 vạn lượng. Cái nhà kia vô dư tài nội các thủ phụ mong muốn vì Lý Tự Thành ra sức, kết quả Lý Tự Thành coi thường, đem bắt vào đại lao, trọng hình phía dưới, cái nhà này vô dư tài nội các thủ phụ cũng hiến trọn vẹn mấy mươi ngàn lượng bạc, bị hình mà chết sau, bị Lý Tự Thành khám nhà diệt tộc, lại chép ra mấy mươi ngàn hai nhà tài. Còn có Sùng Trinh đế lúc Đông Hán đề đốc Vương Chỉ Tâm, cũng hướng Lý Tự Thành hiến 15 vạn lượng nghiệp bạc, cùng với giá trị 15 vạn lượng chân bảo. Cho tới dân gian, vậy càng nhiều. Cuối cùng Lý Tự Thành thông qua truy tìm tăng vật, từ Đại Minh văn võ bá quan cùng trăm họ trong tay, trọn vẹn thu được 70 triệu lượng bạc. 70 triệu hai à, cùng Sùng Trinh đế quên tiền 200000 lượng bạc so sánh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Có như thế một đoạn lịch sử, Chu Bình An vốn tưởng rằng hôm nay quyền tặng có thể cũng có hạn, nhưng là không nghĩ tới trăm họ lại có như thế lớn quyền tặng nhiệt tình. Hoặc giả, lúc này Đại Minh hay là một cái trung niên đế quốc, đối với xã hội lực khống chế mạnh, xã hội tổng thể cùng bình ổn định, trăm họ đối đế quốc có lòng tin, lại đối mặt ra qua thực tế uy hiếp, trăm họ quyền tặng nhiệt tình mới có thể cao như thế tăng đi. Hoặc giả, còn có Chu Bình An cùng chết quân ngay mặt ảnh hưởng đi, Chu Bình An ở Giang Nam danh tiếng không gọi được như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là nhiều người biết đến, nhất là Tô Châu bảo vệ chiến sau, Chu Bình An danh tiếng nổ tung truyền bá. Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân đại bại ra qua câu chuyện, lưu truyền rộng rãi, cũng cho trăm họ quyên tặng nhiệt tình cùng lòng tin. Nếu như cái niên đại này có từ khóa vậy, Chu Bình An nhất định là bảng danh sách tìm kiếm hot nhất trước 10 tồn tại. Tóm lại, đến mặt trời chiều ngã về tây, vẫn có trăm họ thật xa chạy tới tiền quyên góp quyên vật. Bước đầu thống kê hạ, hôm nay hơn nửa ngày thời gian, liền đã nhận được trọn vẹn hơn 30000 lượng bạc tiền quyên góp, vượt qua ngàn lượng quyên tặng người đều có hẳn mấy cái. Cho tới bất thật, không tốt thống kê, la ngựa có 278 tớt, dê, theo trở ra súc cũng có hơn 300 đầu. Cho tới lương thảo, vải vóc chờ thì càng không tốt thống kê, Chu Bình An bước đầu nhìn xuống, những thứ này vật thật so bạc chỉ nhiều không ít. Đây là một ngày thời gian, sau tiếp theo Chu Bình An cũng làm ăn bài, trăm họ có thể tới nha môn tuần phủ quyền hiến, sẽ có đặc biệt quan lại tiếp đãi, cũng tương tự sẽ đem tên của bọn họ đứng hàng ở bảng vàng danh dự bên trên. Dưới so sánh, Sùng Trinh đế quên tiền một tháng kế tiếp, cũng bất quá quên đến 200000 lượng bạc, Chu Bình An hơn nửa ngày quên tiền đều có hắn 1/3. Đây vẫn chỉ là dân gian tự phát quyên tặng. Thấy được như thế nhiều quyên tặng, Chu Bình An do ngoài ý muốn đồng thời, cũng cảm nhận được trách nhiệm, trăm họ nhiệt tình cùng tín nhiệm, để cho Chu Bình An cảm giác sâu sắc trách nhiệm nặng. Vốn là chàng này đi chết nam xuất trinh, chẳng qua là vì hoàn thành trường kinh giao cho nhiệm vụ, mê hoặc từ hải hỏa ra qua, bây giờ Chu Bình An là thật mong muốn vì trăm họ tín nhiệm, ở chết nam làm ra một phen thành tích. Không thể phụ lòng trăm họ tín nhiệm. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, cũng không thể mang theo chết quân đi đường suốt đêm đi chết nam đi, dưỡng tinh xúc duệ một đêm, sáng mai ra khỏi thành, binh phát chết nam. Chu Bình An xa xa hướng Lý Xu chỗ trà quán phương hướng phất phất tay, sau đó phóng người lên ngựa, mang theo mấy trăm chiếc quân trở về chiếc quân đại doanh. Chu Bình An trở lại đại doanh không bao dài thời gian, Lưu Mục, Nhược Phong hai người mang theo mẹ của Bồng Trực vợ con chạy tới đại doanh. Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người gió bụi đường trường, đôi môi cũng cô đức. "Công tử, đại nhân, không phụ sứ mạng, chúng ta đem mẹ của Bồng Trực cùng vợ con từ Kim Hoa đại lao mang đến." Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người tiến Chu Bình An xoáy trướng, thở hồng hộc ôm quyền bẩm báo nói. Hai người cổ họng đều có chút khàn khàn. "Các ngươi một đường khổ cực, nhanh ngồi xuống uống một ngụm trà." Chu Bình An thấy được hai người mặt tiểu tụy, vội chào hỏi hai người ngồi xuống, dơ lên bình trà cấp hai người một người rót một chén trà. "Đa tạ công tử, đại nhân." Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người vội vàng hai tay nhận lấy ly trà, liên tiếp hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Hai người cũng khát hỏng, một đường lên đường, cổ họng cũng làm, cũng không để ý hình tượng, bưng ly trà liền một hớp rót vào trong bụng. Trên đường còn thuận lợi, mẹ của ông Trực vợ con có hay không phối hợp? Chu Bình An chờ bọn họ uống nước trà, dò hỏi. "Trở về công tử, một đường thuận lợi, mẹ của ông Trực, vợ con trừ sợ hãi ngoài, một đường coi như phối hợp." Lưu Mục trả lời. "Đại nhân yên tâm đi, các nàng một cọng tóc gáy cũng không ít, đều tốt lắm. Chúng ta cũng tuân theo phân phó của ngài, một đường coi các nàng là mẹ ruột, con ruột vậy ăn ngon uống tốt cùng." Nhược Phong ở một bên nói bổ sung. Rất tốt, lần này chết nam chiến sự, các nàng thế nhưng là mấu chốt. Chu Bình An hài lòng gật gật đầu. Có các nàng, Chu Bình An liền có lòng tin đối mặt ông Trực gần 100.000 giặc qua, chàng này chiến sự tương đối có thể khống chế. Chương 2098, Trấn An chương 2098, Trấn An các ngươi đem mẹ của ông Trực cùng vợ con An Chi ở nơi nào, ta đi thăm nàng một chút nhóm. Chu Bình An hỏi Lưu Mục cùng Nhược Phong. Công tử, chúng ta để cho người dọn dẹp xong một con trướng, an trí các nàng đang ở giám sát trong doanh giữa, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Lưu Mục trả lời. Rất tốt, mang ta đi nhìn một chút. Chu Bình An hài lòng gật gật đầu. Tuân lệnh. Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người dẫn Chu Bình An đi trước. Mới ra tiểu đoàn trưởng, Chu Bình An liền dừng bước, gọi lại hai người, phân phó nói, là cái này, gọi người đi trang bị doanh dẫn ba giường dày chăn đông, còn có lại chuẩn bị ba phần nóng hầm hập xào trộn món ăn, sáu cái nóng hổi màn tàu trắng, xào trộn trong thức ăn nhiều thả điểm thịt, chúng ta cùng nhau dẫn đi. Công tử, cần như thế coi trọng các nàng sao? Lưu Mục có chút không hiểu hỏi, các nàng đã bị giam tiến đại lao 5 năm, nếu như các nàng hữu dụng, cũng sẽ không chờ tới hôm nay bị chúng ta đem tới. Vương Trực, một đời gian hùng, hắn không kém tức phụ, cũng không kém nhi tử, đoán không cách nào dùng cái này uy hiếp hắn. Nhược Phong cũng nói theo, ta không phải phải dùng mẹ của hắn vợ con uy hiếp hắn, mà là phải dùng mẹ của hắn vợ con nhanh nhanh hắn lấy hy vọng, bày ra chi lấy thành. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, cấp hắn hy vọng. Lưu Mục còn chưa phải được giải thích. Như thế nào mẹ của hắn vợ con cấp ông Trực hy vọng, cấp hắn cái gì hy vọng? Nhược Phong càng là đầu óc mơ hồ. Ngươi nói, chúng ta đối xử tử tế mẹ của hắn vợ con, ông Trực biết được sau sẽ có như thế nào cảm tưởng? Chu Bình An nhìn về phía bọn họ. Hắn sẽ cảm thấy rất ngoài ý muốn đi. Nhược Phong gãi đầu một cái. Hắn sẽ cảm thấy chúng ta ở đối hắn phóng ra thiện ý. Lưu Mục không xác định nói. Không sai, hắn sẽ cảm thấy chúng ta tại phóng thích thiện ý, sẽ suy tính chúng ta tại sao sẽ đối hắn phóng ra thiện ý, tiến tới hắn chỉ biết sinh ra nhiều hy vọng. Người một khi có hy vọng, hắn cũng sẽ không lưới rách cá chết, hắn chỉ biết ném chuột sợ vỡ đồ. Chu Bình An nói đơn giản nói. Ta giống như hiểu công tử. Lưu Mục suy tư một hồi, chậm rãi nói, chúng ta mặc dù không thể dùng mẹ của ông Trực vợ con ép hàng hắn, nhưng là có thể để cho ông Trực thông qua mẫu thân hắn vợ con bị chúng ta đối xử tử tế cho ra không thiết thực hy vọng, để cho hắn không cho tới quyền lực cùng chúng ta giao chiến. Ngươi như thế nói một cái, ta giống như cũng hiểu. Nhược Phong bừng tỉnh ngộ. Sắp xỉ. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Rất nhanh, liền có ba cái sĩ tốt các ôm một giường dày chăn đông cùng một đệm giường tử đến đây. Đại nhân, trang bị doanh người nói trời lạnh, trừ cấp 3 chúng ta giường dày chăn ngoài, còn thêm cấp 3 đệm giường tử. Rất tốt. Chu Bình An hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hai cái sĩ tốt bưng khay đến đây, một trên khay để ba chén xào trộn món ăn, đậu hũ, bạch tùng, miến, máu heo còn có từng mảnh một thịt ba chỉ phiến, nhìn qua hết sức mê người, một trên khay để màn thầu còn có ba chén canh gà bên trong còn có một cây lớn đùi gà, giống như súng ngắn vậy, hết sức mê người. Món ăn nóng canh nóng, tư vị mười phần, thật xa là có thể ngửi được xào trộn món ăn cùng canh gà mùi thơm. Rất tốt. Chu Bình An càng hài lòng hơn, đối Lưu Mục bọn họ nói, đi, mang ta đi thăm hạ mẹ của ông Trực vợ con. Rất nhanh, Chu Bình An đang ở Lưu Mục bọn họ dẫn xuống đến Vương Trực mâu thân vợ con trong quân trướng. Lão phu nhân, vị này chính là chúng ta tuần phủ đại nhân. Lưu Mục ở Chu Bình An tiến trướng về sau, hướng mẹ của Vương Trực vợ con giới thiệu Chu Bình An. Tuần phủ đại nhân tốt, tội phụ dập đầu cho ngươi. Mẹ của Vương Trực vừa nghe Chu Bình An là chết giang tuần phủ, đội vàng bị xuống. Tội phụ bái kiến tuần phủ đại nhân. Vương Trực thê tử cũng hoảng hốt lôi kéo nhỏ Vương Khung đi theo bà cùng nhau bị xuống. Lão phu nhân xin đứng lên, phu nhân các ngươi cũng mau xin đứng lên. Chu Bình An liền vội vàng tiến lên. Hai tay đỡ dậy ông Trực mẫu thân, vì thị hiểm, nâng đỡ ông Trực vợ con. Không dám, không dám, tội phụ sợ dơ đại nhân tay. Ông Trực chi mẫu mặt vừa mừng lại vừa lo đứng dậy. Kỳ thực nhắc tới, các ngươi cũng là người bị hại, bị liên lụy. Lỗi ở ông Trực, mà không phải là các ngươi. Chẳng qua là luật pháp vô tình, các ngươi bị dính líu. Chu Bình An mặt ôn hòa nói. Vừa nghe Chu Bình An lời an ủi, ông Trực mẫu thân còn có ông Trực vợ không nhịn được buồn từ tâm đến, lấy tay áo che mặt, nước mắt chảy dài. Nhỏ Vương khung mặt không rõ nguyên do, đến gần mẫu thân cùng mãi mãi bả vai an ủi. Không hiểu tại sao mãi mãi cùng mẫu thân khóc, vị đại nhân này cũng không có ước hiếp mãi mãi cùng mẫu thân à, còn rất ôn nhu, tại sao mẫu thân cùng mãi mãi khóc không ngừng đâu. Lão phu nhân đừng bị thương, phàm là muốn nhìn về phía trước, trên đời chưa từng có không đi khảm. Chu Bình An giọng ấm áp chân an nói. Vương Trực chi mẫu nghe xong, không nhịn được ngừng tiếng khóc, khó có thể tin nhìn về phía Chu Bình An, run rẩy thanh âm hỏi, cái này cũng có thể đi qua. Nàng có biết con trai hắn Vương Trực phạm vào cái gì tội, con trai hắn Vương Trực nhưng là làm giặc qua, hay là giặc qua đại đầu tử, thủ hạ nhận hơn mấy chục ngàn giặc qua, tại duyên hải giết người phóng hỏa. Cướp nhà cướp của, nghe nói còn đánh hạ cả mấy tòa thành trì, đây đều là mưu phản đi, hắn còn có dưới tay hắn giặc qua phạm phải tội lỗi tính được, giết 100 lần đầu cũng không đủ, rất nhiều tội đều là tội ác tày trời trọng tội, cái này cũng có thể đi qua sao? Dĩ nhiên. Chu Bình An gật gật đầu. Vương Trực chi mẫu nghe xong, không thể tin được xem Chu Bình An, kích động mà nói, thật có thể đi qua. Vương Trực vợ cũng là kích động khó có thể tin. Có thể đi qua. Chu Bình An lặp lại lần nữa một lần, sau đó để cho người đem ba giường dày chăn nệm giao cho Vương Trực vợ, lại làm người ta đem mang đến màn đầu. Xào trộn món ăn còn có canh gà đặt ở đơn giản trên bàn. Đại nhân không phải dỗ ta lão bà tử này a? Lão phu nhân nghe xong nước mắt cũng kích động chảy ra, vẫn vậy khó có thể tin. Loại này tội ác tày trời trọng tội đều có thể tới sao? Thế nào cảm thấy không dám tin đâu? "Lão phu nhân, các ngươi cơm tối còn không có ăn đi, nhanh lên một chút nhân lúc còn nóng ăn." Vừa ăn vừa nói, "Tiểu đệ đệ mau tới ăn cơm." Chu Bình An đối ông Trực Chi mẫu còn có ông Trực vợ con nói, mà ôn hòa đem nhỏ Vương Khung kéo đến trước bàn ăn. Nhỏ Vương Khung thấy được thức ăn trên bàn, nước miếng cũng không nhịn được chảy ra, xào trộn trong thức ăn miếng thịt còn có canh gà trong lớn đùi gà đơn giản giống như dài tay vậy, đem hắn thèm trùng cùng đầu lưỡi đều kéo đi ra. "Nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ." Ông Trực vợ thấy vậy không nhịn được đưa tay vỗ nhỏ Vương Khung sau gáy một cái. "Không liên quan hài tử chuyện, hài tử cũng là chịu khổ." Chu Bình An ở một bên vì nhỏ Vương Khung lên tiếng quên lơn. "Hắc hắc, mẹ ta không có dùng sức." Nhỏ Vương Khung cười hắc hắc, phản phất mẹ nó mới vừa rồi kêu bàn tay đánh vào đầu chó phía vậy. Vương Trực vợ khí lại cho hắn một cái. "Được rồi, ở trước mặt đại nhân đừng gây chuyện." Vương Trực chi mẫu trưởng ông Trực vợ còn có nhỏ Vương Khung một cái. Chương 2099, kích động chương 2099, kích động đại lao ra, ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Nhỏ Vương Khung mặt hạnh phúc cầm đùi gà, mời Chu Bình An cùng nhau ăn. "Cảm ơn ngươi tiểu đệ đệ, cơm tối ta đã dùng qua." Chu Bình An mỉm cười hướng nhỏ Vương Khung nói cảm ơn. "Đại lao ra thế nào sẽ cùng nhau ăn cơm với ngươi?" Ở Chu Bình An mở miệng trước, Vương Trực vợ liền đưa tay lôi kéo bản thân cái này không có tự biết mình nhi tử, túi đầu nhỏ giọng giáo dục hắn. Nhỏ Vương Khung trên mặt vẻ hạnh phúc biến thành thất vọng. Bất quá một giây kế tiếp, trên mặt hắn mới tràn ra thất vọng liền biến thành ngạc nhiên, bởi vì đỉnh đầu chuyển tới Chu Bình An thanh âm. "Ta chỉ có một bụng, hôm nay thì thôi." Chu Bình An mỉm cười nói, "Bất quá ngày mai, chúng ta cùng nhau ăn cơm như thế nào? Ta đã nói với ngươi, ngày mai trong doanh trại cơm nước là canh thịt dê, lại xứng mấy cái bánh hấp, còn có một sấp ngon miệng chút thức ăn, bảo đảm ngươi bụng nhỏ ăn tròn xoe." "Có thật không? Canh thịt dê là cái gì mùi vị? Ta còn không có uống qua." Nhỏ Vương Khung mặt mong đợi. Nghe nhỏ Vương cũng vậy, Vương Trực Chi mẫu còn có Vương Trực vợ cũng không nhịn được đau lòng đưa tay lau một cái nước mắt. "Ngày mai ngươi nếm thử một chút biết ngay." Chu Bình An mỉm cười nói. "Ừm, vậy chúng ta nói xong rồi, ngày mai cùng uống dê canh." Nhỏ Vương Khung vẻ mặt thành thật nói, "Ta biết ngươi là đại lão gia, ngày mai ta phải đem ta trong chén thịt tất cả đều cho ngươi, ta không cần ăn thịt cũng có thể ăn cơm no, cảm ơn ngươi để cho người đem bà nội ta, mẹ ta còn có ta từ trong đại lao tiếp đi ra, ta sữa mẹ ta cũng lo lắng chúng ta có thể phải bị chém đầu, ta không sợ, hôm nay qua vô cùng tốt, so với ta như vậy nhiều năm đều tốt, thật muốn bị chém đầu cũng đáng, chính là hy vọng có thể không thể đừng giết bà cùng mẹ a. Ta họ Vương, các nàng không họ Vương, phi giết không được, trước hết giết ta một đực rồi, để cho ta sữa cùng mẹ ta sống lâu mấy ngày." Nhỏ Vương không nói đi xa vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một chút cũng không có oán trách, cuối cùng cũng chỉ là cho hắn mãi mãi cùng mẫu thân hắn cầu sống lâu mấy ngày, chẳng qua là sống lâu mấy ngày, không để cho Chu Bình An làm khó. Nghe được cái này, Vương Trực Chi mẫu còn có ông Trực vợ không nhịn được lại lưu thu hút nước mắt. Nói đến bị chém đầu, Vương Trực Chi mẫu cùng ông Trực vợ cũng đều lo lắng sợ hãi đi lên, các nàng lo lắng sợ hãi vẫn luôn ở vẫn là câu nói kia, các nàng không sợ chết, hoặc là nói các nàng trong lòng đã có chết giác ngộ, Vương Trực làm ra qua, vốn là giết cửu tộc, Vương Trực một bại lộ, các nàng biết ngay chết chắc, chẳng qua là nhỏ Vương không quá đáng thương. Trước hết giết ta cái lao bà tử này được rồi, để cho con của ta tức phụ còn có ta lớn tôn sống lâu mấy ngày. Ta kia quân trời đánh nhi tử không học giỏi, đây đều là ta cái lao bà tử này trách nhiệm, là ta không có dạy tốt. Năm đó, nhà ta lỗ hổng kia anh niên mất sớm, trước khi đi dặn dò ta nhất định phải nghiêm gia quản giáo hắn, thế nhưng là ta cảm giác bé con không có phụ thân, đáng thương, ta hạ không được ngoan thủ quản giáo hắn, đưa đến hắn một bước lỗi từng bước lỗi, lỗi đến hôm nay mức này. Ngàn lỗi và lỗi, đều là lao bà tử lỗi của ta, trước hết giết ta được rồi. Vương Trực Chi mâu nước mắt hạ tư, nói đến khi còn bé không đàng hoàng quản giáo Vương Trực thời điểm, trên mặt hối hận mắt trần có thể thấy. Không, không, trước hết giết ta được rồi, để cho bà cùng Khung Nhi sống lâu mấy ngày. Thật muốn quái, trách ta, đều tại ta ở nhà lão lầm bầm gia dụng không đủ, đều tại ta ban đầu chống đỡ hắn đi ra ngoài sông sáo làm ăn, đều tại ta ở hắn lần đầu tiên ra biển sau khi trở lại, không có kiên trì tới cùng, không có ngăn hắn lại lần nữa ra biển. Vương Trực vợ cũng là nước mắt hạ tư. Không trách mãi mãi, không trách mẹ, đều do Vương Trực, đều là hắn không tốt, đều là hắn làm liên lụy tới mãi mãi cùng mẹ. Nhỏ Vương Khung luyện một chút an ủi mãi mãi cùng mẫu thân. Kể từ hắn biết bởi vì ông Trực làm ra qua, hại bà nội hắn cùng mẹ nó bị giam tiến đại lao chờ chết sau, hắn liền không lại kêu ông Trực cha, không có đều là kêu tên của hắn, ông Trực, theo thứ tự biểu đạt bất mãn. Yên tâm, các ngươi không chết được, các ngươi bất cứ người nào cũng sẽ không bởi vì ông Trực mà bị xử tử, một điểm này ta là có thể bảo đảm. Chu Bình An vẻ mặt thành thật nói, ta là chết giang tuần phủ, lời ta nói giữ lời. Có thật không? Nhỏ Vương Khung ngước đầu hỏi. Đương nhiên là thật. Chu Bình An chăm chú gật gật đầu, nếu như muốn giết các ngươi, ta tại sao phải phí nhiều khổ tâm, đem các ngươi từ Kim Hoa trong đại lao nói ra, đây không phải là cởi quần đánh giam sao? Không phải là vì muốn đang cùng ông Trực lúc khai chiến, trận tiền giết chúng ta tế cờ sao? Nhỏ Vương Khung nhút nhát mà nói. Hắn ở trên đường lúc ngủ, nghe được mẫu thân cùng mãi mãi nhỏ giọng nói chuyện, đi tạp trong lòng. Vương Trực Chi mẫu cùng ông Trực vợ nghe xong, khẩn trương nhìn về phía Chu Bình An, đây cũng là các nàng lo âu. Ha ha, ngươi nghĩ thật nhiều, nếu như ở thật trận tiền giết các ngươi, giết mẹ, giết vợ, giết con mối thù, sẽ khiến ông Trực cùng với giới quyền giặc qua mang theo báo thù lửa giận, sức chiến đấu tăng lên gấp bội, cái này cùng ai binh tất thắng là tương cận đạo lý, đây không phải là tìm phiền vái cho mình sao, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái. Nghe Chu Bình An giải thích, ông Trực Chi mẫu cùng ông Trực vợ không khỏi gật gật đầu, cảm giác có đạo lý. Các nàng tại gia tộc thời điểm cũng nghe qua rất nhiều, thù giết cha không đội trời chung, thiếu niên quyết chí tự cường, chính tay đâm cường địch câu chuyện, loại này sát hại thân nhân cửu hận, xác thực có thể khiến người ta đang tức giận hạ chiến lược tăng lên gấp bội. Kia đại lao gia đem chúng ta từ hết sức trong tù nói ra, là vì cái gì? Nhỏ Vương cũng hỏi. Đại lao gia là muốn để cho Vương Trực vì chúng ta đầu hàng sao? Không dám lừa gạt đại lao gia, vô dụng, có cái đại lao gia thử qua, vô dụng, từ kia về sau, Vương Trực coi như chúng ta chết rồi, một năm kia trả cho chúng ta làm tang lễ đâu. Nghe nói, hắn bây giờ lại nạp thật là nhiều nữ, không thiếu bản đường cùng hải tử. Vương Trực vợ lau nước mắt, thấp giọng nói, nàng không dám giấu giếm, vạn nhất Chu Bình An nếm thử dùng các nàng bức bách Vương Trực đầu hàng, khẳng định còn cùng năm đó vậy kết quả, Vương Trực chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, nhất định sẽ tự tuyệt, nếu như Chu Bình An vì vậy thẹn quá hóa giận vậy, các nàng nhất định sẽ thảm hại hơn. Cho nên, nàng đem chuyện năm đó nói ra, tránh khỏi Chu Bình An bị cự sau thẹn quá hóa giận, bắt các nàng chút giận. Vẫn là câu nói kia, nàng không sợ chết, sợ nhỏ Vương không chết, sợ hơn nhỏ Vương không bị nhà đương quyền đồ sát. Cái này ta biết. Chu Bình An mỉm cười nói. A, đại lao ra ngài biết. Vương Trực vợ mặt khó có thể tin. Vương Trực chi mẫu cũng giống như vậy. Ta đem các ngươi từ Kim Hoa đại lao đem tới, đối xử tử tế các ngươi, là làm cho Vương Trực nhìn, cấp hắn một hối cải thay đổi, lấy công chuộc tội cơ hội, để cho hắn thấy được thành ý của ta. Chu Bình An mặt thẳng thắn nói. A, Vương Trực chi mẫu, Vương Trực vợ nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, trong khoảnh khắc, trong đôi mắt tràn đầy kích động nước mắt. Đại lao ra nói cho Vương Trực một hối cải thay đổi, lấy công chuộc tội cơ hội. Vương Trực chi mẫu kích động mà hỏi. Đúng vậy, Chu Bình An gật gật đầu. Chương 2100, quá tốt rồi, con ta có thể bị Chiêu An chương 2100, quá tốt rồi, con ta có thể bị Chiêu An hắn làm ra qua đầu lĩnh, phạm vào như thế bao lớn lỗi đặc biệt lỗi, còn có thể có hối cải thay đổi, lấy công chuộc tội cơ hội. Vương Trực chi mẫu ở kích động hơn, lại không dám tin tưởng hỏi. Chu Bình An không chút do dự gật gật đầu, dĩ nhiên, chuyện cũ kể tốt, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Vương Trực chi mẫu vẫn có chút không dám tin tưởng. Chu Bình An nhìn ra Vương Trực chi mẫu không thể tin được, liền dẫn dắt nói, lão phu nhân nhưng nghe qua câu chuyện của Thủy Bạc Lương Sơn. Lão bà tử nghe ngược lại nghe qua, có nói sách tới trong thôn nói qua, chẳng qua là không có thế nào nhớ. Vương Trực chi mẫu trả lời. Tống Chiêu lúc lấy Tống Giang cầm đầu Lương Sơn hảo hán ở Lương Sơn bước lên thay trời hành đạo phản cờ, tạo phản khởi nghĩa, hoành hành sơn đông, Hà Bắc, Giang Tô mở giải, đầu tiên là đem người tấn công đánh Hà Sóc, Kinh Đông Đông Lộ, lại chuyển chiến ở Thanh, Đủ, Bục Châu giữa, lục tục đánh hạ hơn 10 quận thành ao, bọn họ giết giàu tế bẩn, xử tử con lại, khiến triều đình nghe tiếng biến sắc. Tại triều đình đại quân tiêu trừ hạ, Lương Sơn quân khởi nghĩa tiếp tục xuôi nam, tấn công Hoài Dương, chiếm cứ Sở Châu, tiến vào Giang Tô Hải Châu. Ở Lương Sơn hảo hán tạo phản khởi nghĩa lúc, ở chúng ta chết giang cũng có một cái gọi Phương Tịch kéo phản cờ, tạo phản khởi nghĩa, xuất quân liên phá Sử Châu, Tú Châu, thế công phi thường ác liệt, khiến triều dã trên dưới 10 phần hoảng sợ. Vì trấn áp, tiêu diệt cái này hai cố khởi nghĩa nông dân quân, lúc ấy Bạc Châu Chi Châu hầu mông hướng hoàng đế thượng thư, nói Tống Giang lấy 36 người, hoành hành Hà Sóc, Kinh Đông, quan quân mấy mươi ngàn, không có dám chống cự, nói do hắn phải có vượt qua thường nhân tài năng. Không bằng xá so chiêu hàng, để cho hắn dẫn binh đòi Phương Tịch lấy cho qua, hoặc giả còn có thể bình định Đông Nam chi loạn. Hoàng thượng nghe xong, đối cái ý nghĩ này phi thường tán thưởng, lập tức hạ chỉ, Chiêu An Tống Giang trở Lương Sơn hảo hán. Cũng chính là ở Hải Châu, Tống Giang cầm đầu Lương Sơn hảo hán tiếp nhận triều đình Chiêu An, từ phản tặc lắc mình một cái, biến thành quan quân. Tiếp nhận Chiêu An về sau, Lương Sơn hảo hán anh dung thiện chiến, đền đáp quốc gia, bắc kháng nước Liêu, nam chinh Phương Tịch, lần lượt ngăn địch ở quốc môn gia, lập được chiến công hiển hách, thành tựu lưu danh sử xanh một đoạn giai thoại. Đến nay, Thủy Bạc Lương Sơn còn có Lương Sơn hảo hán từ đường, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ trăm họ kính ngưỡng cùng hương khói. Chu Bình An chậm rãi giảng đạo, đang giảng câu chuyện của Thủy Bạc Lương Sơn lúc, Chu Bình An cố ý âm thầm so với Vương Trực. Cuối cùng, cố ý điểm danh Thủy Bạc Lương Sơn từ phản tặc biến thành quan quân, lưu danh sử xanh, thưởng thụ trăm họ kính ngưỡng cùng hương khói. Đây là một cái mồi. Tốt, tốt, triều đình chiêu an tốt, Lương Sơn hảo hán tiếp nhận chiêu an tốt, câu chuyện kết cục cũng tốt, lưu danh sử xanh, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ trăm họ kính ngưỡng cùng hương khói, tu thành thần tiên. Vương Trực chi mẫu nghe xong không nhịn được liên tiếp nói tốt. Nàng không nhịn được liền nghĩ đến Vương Trực, nếu như Vương Trực hắn cũng có thể giống như Thủy Bạc Lương Sơn như vậy thì tốt biết bao. A, triều đình hạ chỉ chiêu an Vương Trực, Vương Trực tiếp nhận chiêu an, từ giác qua lắc mình một cái, biến thành quan quân, đền đáp triều đình, cũng lưu danh sử xanh, đợi đến trăm năm sau khi, cũng có thể hưởng thụ trăm họ kính ngưỡng cùng hương khói, tu thành thần tiên. Nếu là như vậy thì tốt biết bao. A, Vương Trực vợ nghe được Thủy Bạc Lương Sơn tiếp nhận triều đình chiêu an, từ phản tặc biến thành quan quân, ánh mắt cũng không nhịn được sáng. Nếu như Vương Trực thành quan, nàng kia cũng sẽ không còn nữa lao ngục nỗi khổ, sẽ không bị người thoá mạ, không chỉ sẽ không như vậy, nam nhân thành quan vậy thì có thể vợ con hưởng đặc quyền, nàng cũng có thể bị triều đình phong cái cáo mệnh phu nhân. Cái niên đại này nữ nhân ai không có cáo mệnh phu nhân mộng, ai cho tới nhỏ vừa cùng. Hắn cũng trận to hai mắt nghe rất chăm chú, nếu như Vương Trực thành quan quân, có phải hay không mãi mãi cùng mẹ cũng sẽ không bị giam tiến đại lao, cũng sẽ không bị chém đầu. Nếu như vậy, vậy ta sau này có thể không hận hắn, thậm chí có thể gọi hắn một tiếng cha. Lao phụ nhân, Thủy Bạc Lương Sơn không chỉ là câu chuyện, nó hay là sự thật. Sau này có cơ hội, lao phụ nhân có thể đi Thủy Bạc Lương Sơn bên trên nhìn một chút. Lương Sơn hảo hán từ đường hương khói vẫn luôn rất cường thịnh. Bên trong miếu có 108 vị Lương Sơn hảo hán bình sinh giới thiệu cùng kết cục, làm quan vợ con hưởng đặc quyền hảo hán không phải số ít. Chu Bình An mỉm cười nói, thật tốt. Vương Trực chi mẫu cùng ông Trực vợ không nhịn được liên tiếp nói, Vương Trực hắn có thể giống như Lương Sơn hảo hán như vậy sao? Vương Trực chi mẫu Tử Lương Sơn hảo hán nghĩ đến con trai của nàng Vương Trực, không nhịn được hỏi, mặt tha thiết cùng hy vọng. Nếu như con trai của nàng Vương Trực có thể từ từ bị người phỉ nhổ, người người kêu đánh giặc qua, biến thành vạn người kính ngưỡng quan quân, vậy nên tốt bao nhiêu a lão phu nhân, ta cho ngươi so sánh một chút Lương Sơn hảo hán cùng Vương Trực, tin tưởng ngài trong lòng liền đã có tính toán. Chu Bình An mỉm cười nói, phiền toái đại lao ra. Vương Trực chi mẫu, Vương Trực vợ còn có nhỏ Vương khung mặt khẩn trương xem Chu Bình An, rửa tai lắng nghe. Đầu tiên, nhìn tính chất, Lương Sơn các hảo hán đường đường chính chính bước lên thay trời hành đạo phản cờ, khởi binh tạo phản, là vì phản tặc, Vương Trực đâu, hán thấp nhất còn không có quang minh chính đại bước lên tạo phản đại kỳ, là vì khấu, cấu kết oa người vì khấu, là vì giặc oa. Tiếp theo, nhìn quy mô cùng nguy hại, Lương Sơn hảo hán hoành hành Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tô mà đợi, dẫn binh tấn công Hà Sóc, Kinh Đông Đông Lộ, chuyển chiến thanh, đủ, Bộc Châu xây, đánh hạ hơn 10 tòa thành trì, Vương Trực ở Đông Nam duyên hải một giải tung hoa cướp bóc, đánh hạ huyện thành mười mấy ngồi, cướp bóc giết. Từ đối triều đình tạo thành nguy hại trình độ bên trên nhìn, hai bên là 8 lạng nửa cân. Cuối cùng, nhìn thời cuộc, ban đầu thủy bạc Lương Sơn khởi nghĩa lúc, còn có cái khác khởi nghĩa phát sinh, tỉ như ảnh hưởng cùng phá hư không kém với Lương Sơn hảo hán khởi nghĩa phương lạc, Lương Sơn hảo hán liền có bị triều đình giá trị lợi dụng, có thể chiêu hàng Lương Sơn hảo hán, khiến cho vị triều đình sử dụng, đi đánh dẹp bình định khởi nghĩa phương lạc. Chúng ta nhìn lại một chút trước mắt thời cuộc, trước mắt trừ Vương Trực hỏa giặc qua làm hại ngoài, còn có từ hải chờ tất cả lớn nhỏ nhiều giặc qua làm hại, Vương Thật hỏa giặc qua giống như Lương Sơn hảo hán vậy, cũng có bị chiêu hàng giá trị lợi dụng. Chu Bình An bẻ đầu ngón tay, lĩnh ngật nói, hắn cố ý chọn mấy cái góc độ, đem Vương Trực cùng Lương Sơn hảo hán làm so sánh, cho ra rất dễ thấy kết luận, Vương Trực giặc qua giống như thật không thể so với Lương Sơn hảo hán đáng ghét, giống như thật sự có bị chiêu an giá trị. Nghe Chu Bình An so sánh về sau, Vương Trực chi mẫu còn có Vương Trực vợ làm sao không được ánh mắt cũng sáng lên. Đúng nha. Thủy bạc Lương Sơn cũng quang minh chính đại tạo phản, mặc dù Vương Trực làm giặc qua đầu lĩnh, cũng giết người phóng hỏa, công thành chiếm đất, thế nhưng là ít nhất Vương Trực hắn không có trực tiếp kéo phản cờ, không có quang minh chính đại nói hắn muốn tạo phản. Nguy hại bên trên, nghe ra, giống như Vương Trực công phá thành trì cũng không có Lương Sơn hảo hán nhiều. Giá trị lợi dụng bên trên, ngoại trừ Vương Trực, còn có rất nhiều hỏa giặc qua đâu, có thể chiêu an Vương Trực, để cho hắn đi đánh cái khác giặc qua. Như vậy nghe ra, Vương Trực hắn thật có thể bị chiêu an. Quá tốt rồi. Chương 2101, ân cần khuyên nhủ chương 2101, ân cần khuyên nhủ quá tốt rồi, các ngươi nghe chưa, Vương Trực hắn cũng có thể chiêu an, cũng có thể trở thành quan quân đâu. Nghe Chu Bình An vậy, Vương Trực chi mẫu kích động. Quá tốt rồi. Vương Trực vợ cũng là kích động đê bớm, ôm nhỏ Vương Cung, kích động nước mắt không ngừng được lưu. Thấy được mãi mãi cùng mẫu thân kích động, nhỏ Vương Cung cũng đi theo kích động. Chu Bình An kiên nhẫn đợi các nàng xả tâm tình kích động về sau, mới ho khan một tiếng, chậm rãi nhắc nhở các nàng nói, là phu nhân, Vương phu nhân, chiêu an giống như hôn nhân, cần hai bên song hướng bút phó, muốn lang hữu tình tiếp hữu ý, tạo đầu gánh một con nóng là không được. Đại lao ra ý là, Vương Trực chi mẫu cùng ông Trực vợ khẩn trương nhìn về phía Chu Bình An, ân cần hỏi han. Đơn giản mà nói, nếu muốn chiêu an thành công, nhưng dựa vào chúng ta triều đình một phe là không được, mấu chốt là ông Trực phối hợp, triều đình muốn chiêu an, hắn ông Trực cũng phải nguyện ý chiêu an, hơn nữa phải bắt được cơ hội, tích cực tranh thủ. Chu Bình An vẻ mặt thành thật đối Vương Trực chi mẫu cùng ông Trực vợ nói, nếu như triều đình cố ý chiêu an, mà hắn Vương Trực vô tình chiêu an, nhất định phải đối địch với triều đình kia chỉ có thể lôi đình quét lá dụng, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng, đại lao gia nói đúng lắm. Vương Trực chi mẫu gật đầu liên tục, nhưng là mặt có vẻ buồn rầu, nếu như Vương Trực hắn không chấp nhận, nếu như Vương Trực hắn tiếp nhận chiêu an, còn kiên trì giặc qua chi tội trạng, triều đình kia chỉ có xuất đại quân tiêu diệt, triều đình sẽ không ngồi nhìn giặc qua cướp bóc giết, nguy hại trăm họ, nguy hại Giang Sơn xã tắc. Chu Bình An không chút do dự nói. Đón lấy, Chu Bình An xem Vương Trực chi mẫu cùng Vương Trực vợ, vẻ mặt thành thật nói, ta lần này đem lão phu nhân, Vương phu nhân còn có lệnh lang từ Kim Hoa phủ đại lao nói ra, để cho đối xử tử tế, là hướng Vương Trực phóng ra thành ý, cũng là đối Vương Trực một khảo nghiệm, nhìn hắn có hay không đáp lại, có hay không chiêu an ý hướng. Nguyên lai là như vậy. Vương Trực chi mẫu cùng Vương Trực vợ nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Nếu như Vương Trực tích cực đáp lại, có chiêu an ý hướng, vậy bản quan sẽ thúc đẩy chiêu an, miễn một trận đao binh. Vương Trực chuyển thành quan quân, vì triều đình hiệu lực, lão phu nhân các ngươi tự nhiên cũng liền vô tội. Giang Nam trăm họ cũng có thể sớm hơn hưởng thụ thái bình, tất cả đều vui vẻ. Dĩ nhiên, cho dù Vương Trực không chấp nhận chiêu an, các ngươi cũng không cần lo lắng tính mạng. Bản quan sẽ hướng trên triều đình sách, nể tình các ngươi phối hợp đối Vương Trực chiêu an mức, thỉnh cầu đối các ngươi giảm bớt xử phạt, đặc xá tội chết của các ngươi. Ta sẽ điều phối một độc môn tiểu viện cho các ngươi tạm thời ở, trừ chưa qua ta đồng ý, các ngươi không phải ra khỏi thành ngoài, cùng với định kỳ tới nha môn báo cáo ngoài, các ngươi có thể bình thường ở sinh hoạt, ăn mặc ở đi lại, các ngươi cũng không cần lo âu, bản quan sẽ cho cùng các ngươi cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm. Nhỏ Vương Khung cũng 10 tuổi đi, cũng nên vỡ lòng, ta sẽ an bài này lần cận vào học tư thục, học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Chu Bình An vẻ mặt thành thật đối Vương Trực chi mẫu cùng Vương Trực vợ nói. Cảm ơn đại lao gia, cảm ơn đại lao gia. Vương Trực chi mẫu không nhịn được từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng Chu Bình An quỳ xuống cảm tạ. Đa tạ đại lao gia, đa tạ đại lao gia. Vương Trực vợ cũng đi theo quỳ xuống nói cảm ơn. Nhỏ Vương Khung cũng đi theo mãi mãi cùng mẫu thân hướng Chu Bình An quỳ xuống nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, mau mau xin đứng lên. Chu Bình An đỡ dậy Vương Trực chi mẫu, kéo nhỏ Vương Khung, thư đỡ dậy Vương Trực vợ. Đại lao gia đem chúng ta từ trong đại lao nói ra, cho chúng ta an bài nhà, lại bảo đảm chúng ta cơ bản sinh hoạt, để chúng ta áo cơm vô ưu, trả lại cho tiểu tôn nhi an bài tư thủ, đại lao gia như vậy đối xử tử tế chúng ta. Lão bà tử sợ là sợ Vương Trực hắn, hắn không biết đại lao gia thiện ý cùng thành ý, lỡ chuyện lớn. Vương Trực chi mẫu nói lên một cái vấn đề. Chu Bình An đưa các nàng từ trong đại lao thả ra, cho các nàng an bài nhà ở cùng sinh hoạt, ăn mặc ở đi lại đều không cần lo âu, trả lại cho nhỏ Vương Khung an bài tư thụ, đây thật là quá đối xử tử tế các nàng, thế nhưng là Vương Trực thế nào biết đại lao gia làm như thế nhiều, thế nào biết đại lao gia đối xử tử tế nhà của Hàn Quyến, chúng ta đây. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này mấu chốt, như thế nào để cho Vương Trực biết bản quan thiện ý cùng thành ý, lao phu nhân cái vấn đề này nói tốt, đa tạ lao phu nhân nhắc nhở. Chu Bình An như ở trong mộng mới tỉnh, hướng Vương Trực chi mẫu nói cảm ơn. Kỳ thực, cái vấn đề này Chu Bình An đã sớm nghĩ đến. Cho nên, Chu Bình An tới thấy các nàng. Như thế nào để cho Vương Trực biết mình thiện ý cùng thành ý, đây đúng là một rất vấn đề mấu chốt. Đầu tiên, ngươi được nói cho hắn biết đi. Phái ai đi? Tìm ra qua bản tiếng. Đây nhất định không đáng tin cậy. Phái cái người chính mình đi, cái này cũng phải bất chấp nguy hiểm. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, đây là người văn minh giữa ăn ý gặp phải không biết xấu hổ, hắn chuyên chém sứ giả. Vương Trực, hắn muốn mặt, nhưng là muốn có hạ, hắn không đánh tới khiến, nhưng là hắn trộm tới dùng. Chu Bình An trước kia nhìn mình chịu những chuyện kia, đối quãng lịch sử này nhớ rất rõ ràng, dựa theo lịch sử, hai năm sau Hồ Tông Hiến sẽ phái ra hai cái sứ giả đi nước Ba đại bản doanh tìm Vương Trực, cụ thể tên, Chu Bình An nhớ không được, có chút đáng tiếc, không phải Chu Bình An cũng đang muốn đem hai người kia tìm đến, ủy thác trọng trách. Hai cái này sứ giả muốn vượt biển 6000 dặm đi nước Ba tìm Vương Trực, lúc này Viễn Dương cũng không giống hiện đại như vậy an toàn, không chỉ là thuyền bè không bằng hiện đại, nó còn không có GPS dẫn đường, gặp phải mưa dầm không có tinh tinh này, vậy thì không cách nào phân biệt phương hướng rồi, hơn nữa, đầu năm nay, ra qua dày xéo, trên đại dương bao la khắp nơi đều là quân bỏ mạng ra qua, an toàn càng là không có bảo đảm, bọn họ có thể vượt biển 6000 dặm, bình an đạt tới nước Ba, cái này rất lợi hại. Đến nước Ba, chẳng qua là 9981 nạn qua một nạn. Lúc này nước Ba đang lúc chiến quốc, hay cùng Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cái đó chiến quốc vậy, quân hùng trục lộc, lẫn nhau công phản giết, tranh đấu cuối cùng lao đại. Ngươi nói, ở nơi này mà một cái nhân sinh không quen còn ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, binh hoang mã loạn nước Ba, tìm một cái gọi Vương Trực ra qua đầu lĩnh, vừa nghe cũng không dễ dàng. Nhưng là, hai người kia vậy mà ở nơi này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn nước lạ đất khách tìm được Vương Trực. Cho chuyện vui vẻ, Vương Trực cũng nói hắn không muốn làm ra qua vậy được rồi, hắn mong muốn quy thuận triều đình, hắn cũng nguyện ý giúp triều đình bình định hoa loạn. Hai cái sứ giả cùng Vương Trực hẹn xong trở về nước thời gian, trở về cùng nói, nhưng là đến hẹn xong trở về nước thời gian ngày này, Vương Trực cùng hai cái sứ giả lên thuyền, đợi đến muốn lái thuyền thời điểm, Vương Trực nhảy xuống thuyền thời điểm, còn mạnh hơn kéo một sứ giả, cười đối hoảng sợ sứ giả nói, bây giờ ta vẫn không thể trở về, ngươi cũng không thể trở về. Cứ như vậy, một sứ giả bị Vương Trực bắt làm con tin. Cho nên, đối mặt Vương Trực cái này muốn mặt có hạng người, Chu Bình An cũng phải cẩn thận lựa chọn phái ai đi. Trừ phái ai đi, còn có một cái vấn đề muốn cân nhắc. Ngươi phái người ăn vã nói xung nói cho Vương Trực, người nhà của ngươi không có chết, ta đem mẹ ngươi, vợ của ngươi còn ngươi nữa nhi tử từ trong đại lao thả ra, còn cho bọn họ an bài chỗ ở, để bọn họ áo cơm vô ưu, trả lại cho ngươi nhi tử an bài tư thuộc đọc sách. Vương Trực hắn có tin hay không? Hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thủ tín ở Vương Trực mấu chốt đang ở Vương Trực chi mẫu các nàng. Chương 2102, tín vật từ đâu tới chương 2102, tín vật từ đâu tới đại lao ra, chúng ta mẹ bà cũng sẽ không viết chữ, lao bà tử cũng chỉ sẽ chó bỏ viết tên của mình. Bất quá, có thể từ chúng ta đọc miệng, phiền phái đại lao ra cho người thay thế bút một phong thư nhà, cuối cùng lao bà tử ký lên tên của mình. Ngữ khí của ta cùng nói chuyện thói quen, còn có ta tự tay viết tên, nghịch tử hắn một cái là có thể nhìn ra. Vương Trực chi mẫu Vương Thị Xung Phong nhận được nói. Xin phiền đại lao ra cũng mời người viết thay, ta cũng cho miệng hắn thuật một phong thư nhà, hắn năm đó ở xã trên là có tiếng ba gai, không ai cấp hắn làm ai, ta gả cho hắn, hắn nói nhà hắn mộ tổ tiên bước lên khói xanh, hắn hiếm qua ta rất nhiều năm, chúng ta có mấy lời, hắn vừa nghe cũng biết là ta nói. Còn có, ta mặc dù sẽ không viết chữ, nhưng là ta sẽ vẽ, mỗi lần cấp hắn thư hồi âm ta cũng sẽ cấp hắn vẽ một đóa hoa lan, hắn thấy được hoa lan cũng biết là ta cấp hắn thư hồi âm. Vương Trực vợ Vương Trương Thị cũng nói theo. Hai người cũng rất quý trọng để cho Vương Trực cơ hội của Chiêu An, e sợ cho Vương Trực không biết Chu Bình An thiện ý cùng thành ý, lỡ chuyện lớn. Đối với phong kiến thời đại phái nữ mà nói, mẫu bằng tử quý, vợ con hưởng đặc quyền, đây là các nàng cao nhất theo đuổi. Các nàng không cách nào cự tuyệt cơ hội này. Sau này có thể cũng sẽ không có cơ hội như thế, các nàng muốn gắt gao bắt lại cơ hội này. Ý kiến hay, có Lao Phu Nhân cùng Vương Phu Nhân thư viết tay, như vậy Vương Trực biết ngay bản quan thiện ý cùng thành ý. Chu Bình An nghe xong, đối Vương Trực chi mẫu cùng Vương Trực vợ đề nghị tán thưởng không dứt. Hữu dụng là tốt rồi, hữu dụng là tốt rồi. Vương Trực chi mẫu cùng ông Trực vợ không nhịn được lộ ra nụ cười. Sát trời cũng không sớm, ta cũng không phải dậy lão phu nhân các ngươi dùng qua bữa tối, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta sẽ phải chạy tới Chiết Nam. Lão phu nhân, các ngươi không cần lo lắng, sở dĩ mang bọn ngươi cùng nhau đi Chiết Nam, không phải cấp cho ông Trực làm áp lực, càng không phải là tế cờ cái gì, mà là nhìn cơ hội thích hợp, an bài các ngươi cùng ông Trực gặp một lần. Dĩ nhiên, nếu như cơ hội không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này có cơ hội gặp mặt lại. Chu Bình An đứng dậy hướng ông Trực chi mẫu các nàng cáo tử, làm cho các nàng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm sẽ phải lên đường. Vì để tránh cho ông Trực chi mẫu các nàng suy nghĩ lung tung, Chu Bình An trước khi đi lại dừng lại bước chân, làm người ta lấy tới giấy và bút mực. Chu Bình An ở trên bàn múa bút vung mực, mau viết một phong lệnh đặc xá. giáng ngoài ở lệnh đặc xá vì biểu hiện rõ Vương Ông Thị, Vương Trương Thị, Vương Khung ba người vì chiêu hàng ông trực làm đặc thù công hiến, thể hiện thưởng phạt phân minh chi tinh thần, đặc biệt cho ba người giáng ngoài ở chi đặc quyền. Giáng ngoài ở trong lúc, không được cho phép, không được tự mình ra khỏi thành, mỗi tháng giữa tháng cùng cuối tháng định kỳ tới trước chiết giang nha môn tuần phủ báo cáo. Ứng Thiên binh bộ hữu thị lang kiêm chiết giang tuần phủ Chu Bình An. Cuối cùng, là khoảng 5 tháng ngày, Chu Bình An lại ở phía trên đắp lên bản thân chiết giang tuần phủ đỏ tươi lại ấn. Một phần giáng ngoài ở lệnh đặc xá mới vừa ra lò. Chu Bình An đem cái này phong giáng ngoài ở lệnh đặc xá tuyên đọc một lần, hai tay giao cho Vương Trực Chi Mẫu, dặn dò này cất thật kỹ. Đa tạ đại lao gia, đa tạ đại lao gia. Vương Trực Chi Mẫu, Vương Trực vợ kích động lôi kéo nhỏ Vương Khung Quỳ xuống cảm tạ, có cái này phần lệnh đặc xá, các nàng an tâm. Lão phu nhân các ngươi mau mau xin đứng lên, đợi đến lần này chết nam một nhóm trở lại, bất kể Vương Trực đáp lại ra sao, sau khi trở lại bản quan cũng sẽ hướng thánh thượng dân sớ, khen ngợi các ngươi vì chiêu hàng Vương Trực làm công hiến, cấp ở các ngươi pháp ngoại khai ân, đặc xá tội chết của các ngươi. Chu Bình An đỡ dậy Vương Trực Chi Mẫu, hướng các nàng hứa hẹn nói: "Đa tạ đại lão gia, đa tạ đại lão gia." Vương Trực Chi Mẫu các nàng lần nữa nói tạ không dứt. "Được rồi, lão phu nhân, bản quan cáo tử, các ngươi dùng qua bữa tối sau nghỉ ngơi thật tốt. Gặp lại nhỏ Vương Khung, ngày mai gặp." Chu Bình An hướng Vương Trực Chi Mẫu còn có nhỏ Vương Khung bọn họ cáo tử, xoay người rời đi. "Đại lão gia xin dừng bước." Ở Chu Bình An sắp lúc ra cửa, Vương Trực Chi Mẫu lại gọi lại Chu Bình An. "Lão phu nhân còn có cái gì phân phó?" Chu Bình An xoay người hỏi. "Đại lão gia, lão bà tử đang nghĩ, trừ miệng của chúng ta thuật thư biết tay ngoài, có phải hay không lại thêm một tín vật càng tốt hơn một chút?" Vương Trực Chi Mẫu hỏi. "Lại thêm một tín vật xác thực sẽ tốt hơn, càng có thể thủ tín ở Vương Trực." Chu Bình An gật gật đầu trả lời. "Là như thế này đại lão gia, chúng ta bị giam tiến đại lao, trên người cũng không mang cái gì tín vật, bất quá ở chúng ta lão gia từ đường cửa sau tấm biển mặt tận giấu một kim loại tiểu nhân, cái này kim loại tiểu nhân sau lưng có khắc tài có thể thông ngày bốn chữ. Đến lúc đó đưa tin thời điểm, đưa cái này kim loại tiểu nhân mang theo, Vương Trực hắn chỉ biết rất tin không nghi ngờ." Vương Trực Chi Mẫu ôm nhỏ vừa cùng, chậm rãi nói với Chu Bình An. "Cái này kim loại tiểu nhân có cái gì đặc thù sao?" Chu Bình An hỏi. Nhắc tới liền lời dài, cái này kim loại tiểu nhân mặc dù chỉ là đồng thao đúc nóng tiểu nhân, nhưng là đối Vương Trực mà nói, nó phi thường đặc thù, là mẹ con chúng ta hai bí mật. Nhắc tới, vậy hay là Vương Trực 13-14 tuổi thời điểm, Vương Trực khi còn bé cũng không đàng hoàng, không thích đọc sách viết chữ, thích du hiệp phóng đãng, còn thích thương cổ chi sự, cha hắn không đồng ý hắn làm thương nhân, cưỡng bách hắn học tập tứ thư ngũ kinh, để cho hắn thi tú tài. Thế nhưng là Vương Trực hắn không phải học tập liệu, thường thường từ tư thủ cúc vua, cái này kim loại tiểu nhân chính là hắn có một lần cúc vua, dùng hắn từ trong nhà trộm một lựa bạc, ở trong núi cùng người đổi một sọt thịt lạc, đi trong huyện thành chuyển tay kiếm trên lệch giá. Có cái ông nhà giàu mua hắn thịt lạc, nói hắn thịt lạc phẩm chất phi thường tốt, hắn phi thường hài lòng, vừa đúng hắn cần mua một nhóm thịt lạc, giá cao bán cho ra biển buồn bán trên biển, thế là cho hắn một giải út ca, nói đây là vàng dòng giải út ca, không cần hắn tìm, thêm ra tiền, để cho hắn đi trong núi cũng mua loại này phẩm chất thịt lạc, 10 ngày sau lấy thêm đến cái chỗ này, ông nhà giàu sẽ tràn giá 3 thành mua. Vương Trực hắn không kìm được vui mừng, vui vẻ nhận lấy giải út ca, vỗ ngực bảo đảm hắn trong vòng 10 ngày sẽ mua sắm nhiều hơn tốt hơn phẩm chất thịt lạc, nhất định không để cho ông nhà giàu thất vọng. Ông nhà giàu cười nói một câu trẻ nhỏ dễ dạy, sẽ cầm thịt lạc đi. Cái này giải út ca sau lưng có khắc tài có thể thông ngày bốn chữ, Vương Trực hắn thích vô cùng, bốn chữ này cũng là hắn lời gian mình. Bất quá, vì làm ăn, hắn hay là nhịn đau cắt thịt, cầm giải út ca đi tiệm vàng đổi thành bạc. Bất quá, đến tiệm vàng, mới đem giải út ca giao cho tiệm hỏa kế, nói phải thay đổi thành bạc. Tiệm hỏa kế liền liên tục lắc đầu, nói đây không phải là kim, chẳng qua là đồng tao bên ngoài độ một tầng đồng tao làm, căn bản không đáng giá cái gì bạc, đừng nói một lượng bạc, chính là 10 đồng tiền đều không đáng. Vương Trực mắt trợn tròn, hắn không tin hỏa kế vậy, cho là hỏa kế mong muốn lừa hắn vàng, lại liên tiếp đổi cả mấy nhà tiệm vàng, cuối cùng mới không thể không tiếp nhận trận tướng, cái này kim loại tiểu nhân, xác thực không phải làm bằng vàng, chẳng qua là đồng tao bên ngoài độ một tầng đồng tao. Điều này làm cho Vương Trực bị đả kích, còn có, hắn trốn học chuyện còn bị phu tử nói cho cha hắn, nếu như lại để cho cha hắn biết hắn trộm trong nhà một lượng bạc học người ta làm ăn, kết quả bị gạt cái sạch sẽ, cha hắn nhất định có thể đánh chết hắn. Vương Trực vừa sợ lại tức giận, ở nhà khóc nửa ngày, ta biết chân tướng về sau, sẽ dùng của hồi môn bạc cây trâm, đổi một lượng bạc giúp hắn bổ túc thâm hụt, lúc này mới không có bị cha hắn phát hiện hắn ăn cắp trứng gà trong bạc chuyện, trốn khỏi một kiếp. Sợ bị cha hắn phát hiện, đưa tới hoài nghi, Vương Trực cùng ta liền đem kim loại tiểu nhân đặt ở từ đường bảng hiệu phía sau. Vương Trực hắn mỗi lần đi từ đường tế tổ, cũng sẽ ngắm nghĩa một hồi kim loại tiểu nhân, nhắc nhở bản thân, lấy làm gương. Vương Trực Chi Mẫu chậm rãi nói ra kim loại tiểu nhân từ đầu tới. Chương 2103, có năng giả bữa cơm, vô năng người nhìn. Chương 2103, có năng giả bữa cơm, vô năng người nhìn. Giang Nam mùa đông, ban đêm rất lạnh, ngoài phòng gió rét gào thét, đung đưa cây lắc cửa sổ, lạnh lẽo thấu xương cuốn qua thiên địa. Nhưng là bên trong trường ấm áp như xuân, chậu than trong đêm đen sáng hừng quang, chậu than danh giới hong một cái bánh bao, màn thầu đến gần chậu than kia mặt đã biến bằng nóng, tản ra nồng nặc tiêu mùi thơm. Đột nhiên, một tay nhỏ duỗi tới, thật nhanh cầm lên nướng màn đầu, sau đó giống con khỉ nhỏ vậy, nhanh chóng chạy trở về trên giường, đâm vào trong chăn. Dưới người là hai giường thật dày tấm đệm, trên người hai giường thật dày chăn đông, toàn bộ chăn ấm áp thành giữa hè. Mãi mãi, mẹ, chăn thật ấm áp, hắc hắc, nướng màn thầu thật là thơm. Nhỏ Vương Khung ở trong chăn trong gặm một cái tiêu vàng và giòn giòn nướng màn thầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hạnh phúc mùi vị. Ở trong đại lao, mùa đông đông lạnh co do cũng không ngủ được, mùa hè lại ở mức nóng khó chịu, còn chưa ngủ qua như thế ấm áp chăn. Nằm song xoài bên trong liền thoải mái nghĩ hừ hừ, càng không cần phải nói còn có như thế tiêu vàng và giòn giòn nướng màn thầu ăn. Quái tôn a, đây đều là đại lao gia ân huệ, trong lòng muốn nhớ tới đại lao gia tốt. Vương Trực Chi mẫu ở một cái khác trong chăn giáo dục nhỏ Vương cũng nói, ừ, ta đã vừa mới ở trong lòng đọc nhiều lần đại lao gia sống lâu trăm tuổi. Nhỏ Vương không dùng sức gật đầu. Mẹ à, ngươi nói đại lao gia có thể hay không lợi dụng chúng ta, mong muốn gạt Vương Trực, chính là mong muốn bắt lại hắn, cũng không phải là mong muốn chiêu ăn. Vương Trực vợ ở một cái khác trong chăn lo âu nói, ta không có chút nào lo lắng một điểm này, coi đời này trước giờ đều là có khả năng ăn cơm, không khả năng làm nhịn, chỉ cần lịch tử hắn có khả năng có bản lĩnh, hắn hoặc là bên ngoài không chịu chiêu ăn, tự thành một phen vương nghiệp, hoặc là tiếp nhận chiêu ăn, lắp mình một cái trở thành quan lao gia, nếu như Vương Trực hắn không khả năng không có bản lĩnh, bị nhân đại lao gia gạt bắt, trở thành tù nhân, cũng chỉ có thể trách chính hắn không khả năng. Năm đó 13, hắn liền bị người dùng một phế liệu kim loại tiểu nhân lừa sạch, bên trên một chuyên khóa. Như thế nhiều năm qua đi, nếu như hắn còn không có giải trí nhớ, đó là đáng đời, hắn không bị đại lao gia gạt bắt, cũng sẽ bị người khác gạt bắt. Thay vì tiện nghi người khác, ta đảo tình nguyện là đại lao gia gạt bắt hắn. Những người khác cũng không đem chúng ta từ đại lao nói ra, không có cấp chúng ta ăn, không có cấp chúng ta như thế chắc lịch chắc nệm, ngươi nhìn, ta lớn tôn bao cao hứng à. Vương Trực Chi mẫu tuyệt không lo âu, nhi tử có khả năng sẽ không bị gạt làm thềm hạ tù, chỉ biết chiêu an từ tập chuyển quan, hoặc là cự tuyệt chiêu an tự thành vương nghiệp, nghe nói biển rộng ra còn có nhiều mang quốc, tự có hắn đất dung thân, nếu như hắn không thể nhịn, sớm muộn cũng sẽ bị người gạt bắt, còn không bằng bị Chu Bình An bắt nữa nha. Mẹ, ngươi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là che chở hắn. Ngươi lúc đó cấp đại lao ra nói đến cung cấp tín vật, dùng cái đó kim loại tiểu nhân làm tín vật, có phải hay không dùng cái đó kim loại tiểu nhân nhắc nhở Vương Trực, để cho hắn để ý chút, đừng có lại giống như khi còn bé như vậy, bị người lừa, còn giúp người đếm tiền. Vương Trực vợ nghiêng đầu nhỏ giọng nói, lời thế nào như thế nhiều, ngủ. Vương Trực Chi mâu giận một tiếng, ngày mai ta phải nói cho đại lao ra, để cho đại lao ra phái người cấp họ Vương đưa tin thời điểm, đừng mang cái đó kim loại tiểu nhân. Nhỏ Vương khung sau khi nghe, từ trong chăn ngồi dậy, phù má nói, ngươi nói cái gì đâu, cha ngươi là Vương Trực hay là đại lao ra a? Vương Trực vợ trừng mắt liếc hắn một cái, dạy dỗ, ta bất kể ai là cha ta ai không phải cha ta, ta chỉ để ý ai đối bà nội ta tốt, ai đối mẹ ta tốt, ai rất tốt với ta. Vương Trực hắn để cho mãi mãi còn có mẹ ngồi xổm đại lao, ăn không ngon, không ngủ ngon, còn phải bị người khi dễ, đại lao ra hắn để cho mãi mãi còn có mẹ ra đại lao, ăn cho ngon, ngủ tốt, không có ai ức hiếp. Cho nên, ta đứng đại lao ra bên này. Nhỏ Vương không ngồi ở trên giường, kiên định nói. Nói, ngươi muốn chọc giận chết mẹ sao? Vương Trực vợ tức giận. Ta lớn tôn muốn nói liền nói được rồi. Vương Trực Chi mẫu thản nhiên nói, ta lớn tôn lấy chân thành đối xử. Quái tôn nhi, nhanh lên một chút nằm xuống ngủ đi, trong chăn ấm áp, chăn bên ngoài quá lạnh, đừng để bị lạnh. Ừ. Nhỏ Vương không nghe được mãi mãi chấp thuận, hài lòng nằm xuống, ở ấm áp trong chăn thoải mái mái gặm lên nướng màn đầu. A. Vương Trực vợ khẩn trương, mẹ, ngươi nói là có thật không? Thật để cho Vương không nói cho đại lao ra. Ngươi khẩn trương cái gì sức lực a? Vương Trực Chi mẫu tức giận nói, ta không nên khẩn trương sao? Mẹ ngươi khó khăn lắm mới nghĩ đến âm thầm nhắc nhở Vương Trực, nếu như bị khung nhi nhắc nhở, kia chẳng phải. Vương Trực vợ khẩn trương nói, ha ha, ngươi a, thật là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi để cho ta nói ta ngươi cái gì tốt? Vương Trực Chi mẫu buồn cười nói, mẹ, lời này của ngươi là ý gì? Vương Trực vợ đầu góc mơ hồ, ta hỏi ngươi, ngươi thông minh hay là đại lao gia thông minh? Vương Trực Chi mẫu chậm rãi mà hỏi, mẹ, nhìn lời này của ngươi hỏi, đương nhiên là đại lao gia thông minh, ta chẳng qua là một không có cái gì kiến thức hạng đàn bà, người ta đại lao gia thế nhưng là sao văn khúc hạ phẩm, là quan trạng nguyên, đỉnh đỉnh người thông minh. Vương Trực vợ rất có tự biết mình. Ngươi cũng biết người ta đại lao ra so người thông minh a? Vương Trực Chi mẫu chậm rãi nói. Vậy khẳng định biết, nhưng là đây cũng có thể nói rõ cái gì a? Vương Trực vợ không giải thích được nói. Người kiến thức như thế ngắn, ngươi cũng có thể nghĩ đến, cái đó kim loại tiểu nhân có thể nhắc nhở Vương Trực, đừng dẫm vào 13 tuổi hố, ngươi nói đại lao ra đỉnh đỉnh người thông minh, hắn có thể không nghĩ tới sao? Vương Trực Chi mẫu chậm rãi mà hỏi. A. Vương Trực vợ nhất thời sửng sốt. Đúng nha, mẹ nói chính là a, ta như vậy cũng có thể nghĩ ra được một điểm này, đại lao ra quan trọng nguyên, đỉnh đỉnh người thông minh. Hắn có thể không nghĩ tới sao? Dĩ nhiên có thể nghĩ đến a mẹ, đại lao ra hắn có thể nghĩ tới chỗ này, thế nhưng là tại sao? Tại sao hắn hay là phân phó người cả đêm ra dòi thuốc ngựa đi lao ra từ đường lấy kim loại tiểu nhân đi? Hắn cũng không lo lắng. Vương Trực vợ do dự nói. Đại lao ra cũng đã sớm nói à, hắn sở dĩ đem chúng ta từ trong đại lao nói ra, cho chúng ta an bài chỗ ở, để chúng ta áo cơm vô ưu, chính là vì hướng lịch tử Vương Trực biểu diễn thành ý, phóng ra thiện ý đại lao ra phái người lấy tới cái này kim loại tiểu nhân, đưa tin thời điểm, cùng nhau đưa cho lịch tử Vương Trực. Càng có thể thể hiện đại lao gia thành ý và thiện ý, cũng càng có thể nói rõ đại lao gia hắn là thật mong muốn chiêu an lịch tử Vương Trực, không phải lừa gạt hắn, kiếm hắn, làm thêm hạ tù. Vương Trực Chi mẫu chậm rãi giải thích nói, a, nguyên lai là như vậy. Đại lao gia vốn chính là vì chiêu an, không phải gạt hắn, cho nên cái này kim loại tiểu nhân vừa là tín vật, thủ tín ở hắn, càng có thể biểu hiện đại lao gia thành ý và thiện ý. Vương Trực vợ bừng tỉnh ngộ. Được rồi, ngủ đi, đại lao gia nói, ngày mai sáng sớm sẽ phải lên đường đâu. Vương Trực Chi mẫu nói, ừm. Vương Trực vợ đáp một tiếng, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Vương Trực vợ lăn lông lốc lật cả người toát mồ hôi lạnh mà hỏi, mẹ, nếu như đại lao ra hắn cố ý lợi dụng một điểm này, thủ tín cùng hắn sau khi, lại đem hắn lửa, kiếm hắn làm thềm hạ tù đâu? Vẫn là câu nói kia, có khả năng người ăn cơm, không khả năng người làm nhìn, vậy thì nhìn lịch tử có hay không khả năng? Vương Trực chi mẫu nhàn nhạt nói. Chương 2104, Huy Vương Giá Lâm. Chương 2104, Huy Vương Giá Lâm. Đêm khuya, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, gió bắc gào thét, cuốn bông tuyết lưu loát, trên đất bằng vạn vật vạn linh đều trắng đầu. Trên biển phong cuồng hơn, cuốn lên thiên trọng sóng, vỗ vào trên đá ngầm, văng lên đầy trời bọt nước, cùng không trung bay xuống bông tuyết liền thành một khối. Lịch càng đèn đuốc sáng choang, các đao cầm súng giặc qua lui tới tuần tra, từng cái một gỗ cùng cỏ tranh đạt được lều chuyển ra thật thật kéo sợi dệt vài âm thanh, bên trong từng cái một chết lặng khô cằn nữ nhân bị giặc qua xách theo roi ra đốc công. Trời băng đất giá, các nữ nhân tay chân đều bị lạnh quáng, có đầu ngón tay xương giống như căn củ cải, nhưng là cũng không dám có chút lười biếng. Thỉnh thoảng có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, đó là giặc qua trên nàng tay chân chậm, dùng roi quất nàng, tỏ vẻ cảnh cáo. Những nữ nhân này đều là bị bắt làm tù binh tới phụ nữ đàng hoàng, trẻ tuổi xinh đẹp bị giặc qua kéo đi phát tiết, lớn tuổi hơn sắc đẹp không tốt bị vòng dệt vải. Nhanh lên một chút, trong vòng 3 ngày nhất định phải lại dệt ra 10.000 thất vải. Huy Vương cấp cho người phờ giang giao hàng, phàm là thiếu một thước, các ngươi tất cả đều muốn đưa đến trong doanh trại, mặc cho ra môn nhóm trà đạm, xấu xí một chút lần trước điểm không có sao, thổi đèn cũng mở dạng, hướng liền xong chuyện. Đốc công giặc qua lui tới tản bộ, trên đất kéo roi, miệng hoa hoa uy hiếp. Vương Trực sắc thực như hắn nói, 3 ngày sau muốn ở lịch cảng cùng người phờ giang giao dịch, dùng tơ lụa cùng vải bông đổi nhân thủ phờ giang trong hòa khí. Mặc dù làm giặc qua mua bán không vốn, cước bạc nhiều hơn, nhưng là Vương Trực vẫn luôn không quên hắn buôn bán ngộng, đang làm giặc qua đồng thời, thỉnh thoảng cùng phờ giang chờ khách hộ lui tới làm ăn. Phờ giang hỏa khí ở niên đại này thuộc về hoàn toàn xứng đáng cấp thứ nhất, Vương Trực đổi hỏa khí về sau, đồng dạng đều là bán cho nước qua các nơi đại danh, nước qua bây giờ các nơi đại danh hỗn chiến, hỏa khí là hàng bán chạy, như thế xoay tay một cái, trung gian lợi nhuận có thể đạt tới gấp 8 lần nhiều. Vương Trực hắn chủ yếu có hai cái kiếm sống, một tiểu đoàn sinh là làm ăn, cùng duyên hải buôn lậu thương giao dịch, cùng phờ giang những người nước ngoài giao dịch, cùng nước qua các nơi đại danh giao dịch, một là giặc qua hành vi, cướp bóc đốt giết. Nghe giặc qua đốc công uy hiếp, các nữ nhân tay chân nhanh hơn, bởi vì giặc qua đốc công nói chính là thật, chuyện như vậy các nàng trải qua. Rơi vào giặc qua trong tay, nữ nhân rất thảm, nam nhân thảm hại hơn. Giặc qua bắt nam nhân, cơ bản đều là thanh niên trai tráng lao lực, chụp tới sau chuyện thứ nhất chính là đem bọn họ tóc cạo thành giặc qua tóc quần mạ, cho thêm đỉnh đầu thoa lên sơn, biến thành giặc qua dáng vẻ. Thường ngày, những tù binh này sẽ bị giặc qua dùng giặc qua cùng roi ra xua đuổi lao động, ra cố cứ điểm lịch cảng, hoặc là lao ba thuyền, cùng với nặng nghề việc tốn thể lực, tỉ như, bây giờ trời đêm đã muộn, gió rét gào thét, bờ biển liền có rất nhiều áo quần mỏng manh, gầy trơ cả xương tù binh bị giặc qua dùng côn cút cùng kiếm nhật xua đuổi, chân không ở bến cảng lao bảo dưỡng giặc qua trên thuyền. Mà đến thời chiến, giặc qua ở công thành hoặc là phá vòng vây hoặc là sông trận lúc, quen dùng thủ đoạn chính là xua đuổi những tù binh này đi đánh trận đầu, bước bách bọn họ cầm trong tay vũ khí đơn giản xông lên phía trước nhất liều chết, trở thành giặc qua tiêu hao quan quân pháo hôi. Chân chính giặc qua thì bám đuôi này sau, dĩ giật gãi lao, đợi pháo hôi tù binh tiêu hao một đợt quan quân thể lực cùng tinh lực, bọn họ lại nhảy lên, phá vòng vây mà ra, hoặc là thu gặt chiến cuộc, hoặc là cấp ở quan quân một kích chí mạng. Những thứ này bị bắt làm tù binh thanh niên trai tráng, có suy nghĩ trở thành pháo hôi cũng sẽ bị quan quân giết chết, không bằng định ném giặc qua, ăn ngon uống say còn có thể chơi gái. Thế là những thứ này thanh niên trai tráng đặc biệt bán mạng, ở trải qua một hai trận pháo hôi huyết chiến sau nổi lên, bị giặc qua thu nạp trở thành giặc qua, thành bọn họ căm hận người. Dĩ nhiên, nhiều hơn tù binh vẫn là phải tái diễn pháo hôi đường, thường ngày bị giặc qua xua đuổi làm công, thời chiến làm pháo hôi. Đây hết thể tội ác kẻ đầu đều, giặc qua ở lịch cảng bên trên tác vai tác phúc, tàn nhẫn mà sung sướng. Ở đèn đuốc sáng trưng trong đại điện, giặc qua các đầu mục trong ngực ôm nữ nhân, một bên dở trò, một bên nâng ly cạn chén, dương phóng đãng hình hài, được không sung sướng. Huy Vương Giá Lâm, một giặc qua tại cửa ra vào hô to, trong đại điện giặc qua thoáng có một chút chính hình, vung ra nữ nhân trong ngực, ngồi nghiêm chỉnh. Rất nhanh, Vương Trực ở dưới quyền mấy thuyền lớn chủ cùng đi, đạp bước gỗ, chậm rãi đi vào trong đại điện, một thân nước qua vương tộc phục sức, trải tóc quần mạ, gương mặt không giận tự uy, mang theo siêu cường khí chẳng. Vương Trực dưới quyền trực thuộc giặc qua, hơn nữa nghe theo hắn điều lệnh giặc qua, còn có hắn từ nước qua chiêu mộ cùng với cấu kết giặc qua, đã sớm vượt qua 100.000, chấp trưởng như thế nhiều giặc qua công thành đoạt đất, khí thế đã sớm nuôi đi ra. Bái kiến Huy Vương. Trong điện giặc qua đầu mục đội vàng phúc địa bái kiến Vương Trực. Hãy bình thân, bản vương hôm nay cho đòi các ngươi tới trước, nói vậy các ngươi cũng đều biết là cái gì nguyên nhân. Vương Trực ngồi cao ở một trương khắc hắc long vương tọa bên trên, giơ giơ tay áo, hướng phía dưới đài giặc qua các đầu mục nói: Chiết Giang tuần phủ Chu Bình An không biết tự lượng sức mình, lại dám hướng chúng ta tuyên chiến, thật là tự tìm đường chết. Ta chờ lệnh dẫn quân đi gặp trời hắn, chém thủ cấp của hắn, hiến tặng cho Huy Vương làm một điều. Một giặc qua đầu mục trước tiên ôm quyền chờ lệnh. Trời hắn, chúng ta bây giờ binh cường mã tráng, ta cảm giác xua binh trực tiếp đánh tới Tử Cấm Thành đều không phải là vấn đề. Chúng ta còn chưa có đi Thiệu Hưng tìm hắn gây phiền phức, không nghĩ tới hắn đảo bản thân tìm tới cửa, không biết hắn là ăn gan hùm mật gấu, hay là ăn tết uống rượu giả uống choáng váng, vậy mà tự tìm đường chết, dám đến vậy Huy Vương hằng dâu, nhất định phải làm hắn. Chơi hắn, mời Huy Vương phái ta đi, ta tuyệt đối không cho Huy Vương mất mặt. Bất kể hắn tới bao nhiêu người, ta tất cả đều cấp hắn chém. Chơi hắn. Trong đại điện một đám giặc qua đầu bục quần tình xúc động, từng cái một xoa tay nắm quyền, rối rít chủ động xin đi, mấu chốt dưới quyền giặc qua đi nên chiến Chu Bình An. Thấy được cả điện đều là chủ động xin chiến thanh âm, Vương Trực hài lòng gật gật đầu, đưa tay hạ thấp xuống ép, chậm rãi nói, rất tốt, rượu ngon cùng nữ nhân không có móc sạch thân thể của các ngươi, nhìn thấy các ngươi từng cái một như lang như hổ, bản vương rất vừa ý, đi ra làm giặc qua, đem đầu buộc ở dây lưng quần bên trên đòi tiền đồ, muốn chính là dáng vẻ quyết tâm này. Huy vương nói đúng, người không hung ác đứng không vững. Nhất thời có giặc qua đầu mục đứng ra phụ họa, lớn vỗ bông trực định bợ. Mời Huy vương yên tâm, không phải chúng ta thổi, chúng ta chính là làm 18 bát rượu, ngủ 18 cái nương môn, vậy có thể đem quan quân đánh ngã. Quan quân không thể đánh, từng cái một yếu cùng gà con, chúng ta một cái tay là có thể bóp chết bọn họ. Giặc qua nhóm từng cái một tràn đầy tự tin, trong lời nói tràn đầy đối đại minh quan quân kinh bỉ. Không trách bọn họ tự phụ, thật sự là lớn minh quan quân quá xuôi xị, bọn họ mỗi lần cùng quan quân giao thủ đều là thắng lợi, gần như hay cùng lao tử đánh nhi tử vậy, nghĩ thế nào đánh liền thế nào đánh đều là bọn họ giặc qua thắng. Từng cuộc một thỏa thích lâm ly thắng lợi xuống, giặc qua nghĩ không tự tin tự phụ cũng khó. Chương 2105, nghi vấn chương 2105, nghi vấn Chu Bình An xác thực muốn chết, cũng xác thực không phải chúng ta đối thủ, nhưng là nhất định không nên coi thường Chu Bình An, không phải hàm răng nhất định sẽ bị sụp đổ mấy viên. Ở một đám tự phụ trong tiếng, một không hợp thời thanh âm khoan thai chuyển tới. Đám người theo tiếng nhìn, chỉ thấy mặc nước oa trang phục quý tộc Diệp Tông Mãn đang vẻ mặt thành thật xem đám người. Ha ha, lá chủ thuyền, thế nào tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Nhất thời có người ha ha một tiếng, bài xích nói. Diệp Tông Mãn là bông trực dưới quyền thập đại kim cương một trong, dưới quyền có một chi giặc qua đội tàu, binh lực 5000, thuộc về bông trực dưới giặc qua cao tầng, bình thường giặc qua đầu mục không dám ngôn ngữ, nhưng là đều là bông trực dưới quyền thập đại kim cương, cái khác chủ thuyền cũng không sợ, còn cảm thấy đây là một cái đả kích Diệp Tông Mãn cơ hội tốt, nhất thời lên tiếng bài xích. Nhiều người liền có giang hồ, giặc qua cũng không ngoại lệ, bông trực dưới quyền giặc qua binh mã đông đảo, cũng kéo bè kết phái lợi hại. Xương khó gặm, ai cũng không muốn đi gặm, dầu mỡ nhiều địa phương, đại gia cái nào không muốn đi cướp. Người nào đi gặm xương, ai đi ăn thịt, cái này không phải là cạnh tranh sao? Cạnh tranh liền phải kéo bè kết phái chống đỡ chẳng tử. Không phải tăng hăng chi khí, cũng không phải diệt chúng ta uy phong, mà là nhắc nhở đại gia, Chu Bình An người này không tầm thường, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là không thể khinh thường, hắn là đại minh cầu quan bên trong ít có thể dẫn quân đánh trận người. Hắn ban đầu từ kinh thành đắc tội Nghiêm Tung, bị giáng chức đến Tĩnh Nam, thành thất phẩm huyện lệnh, nhưng là ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền ngay cả liền lên trước, thành tam phẩm phong cương đại lại, mỗi một lần thăng quan đều là diệt hoa công. Các ngươi còn nhớ rõ, lần trước nạ cả mụ dạ cổ gì dẫn tinh nhuệ lấy phá hư tế biển, may mắn chạy thoát thân trở lại huynh đệ hồi báo. Cũng là bởi vì Chu Bình An mới đưa đến nạ cả mù dạ cổ gì thất bại trong gang tấc, gần như toàn quân bị diệt. Diệp Tông Mãn chậm rãi nói, nạ cả mù dạ cổ gì mới bao nhiêu người, hắn là chúng triều đình mai phục, triều đình vì mai phục trong thôn bọn họ, điều phái 100.000 đại quân. Lập tức có người phản bác, thần hắn sao 100.000 đại quân, triều đình có thể điều như thế nhiều. Nạ cả mù dạ cổ gì ra tay thời điểm, Sa Châu quân minh bất quá hơn 10.000 người, trong đó Chu Bình An chết quân cũng chỉ có 800 người mà thôi. Diệp Tông Mãn hừ một tiếng, coi như tại chỗ quân minh hơn 10.000 người, nhưng là nạ cả mù dạ cổ gì hắn có bao nhiêu người? Bất quá 300 người mà thôi, từ hải phái đi giúp một tay cũng liền hơn 100 người, cộng lại cũng bất quá chừng 500 người mà thôi, hơn nữa từ hải tiểu tử này không phục huy vương, hắn phái đi kia chừng 100 người không kéo sau chân cũng không tệ rồi, nạ cả mụ dạ cổ gì bất quá hơn 300 người, cũng mau đem tế biển rộng lớn điển bên trên triều đỉnh cầu quan cấp bứng cả ổ, Chu Bình An cũng. Bất quá như vậy, Diệp Tông Mãn vừa dứt lời, liền có người lên tiếng phản bác. Ha ha, nếu như Diệp tướng quân sợ, vậy thì ở cảng trong nhà, để chúng ta đi gặp một hồi Chu Bình An, chém hắn đầu chó trở lại hiến tặng cho huy vương. Đúng đấy, Diệp tướng quân sợ sẽ để cho chúng ta đi được rồi. Lập tức có mấy người phụ họa. Các ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen, ta khi nào sợ, ta chẳng qua là nói muốn coi trọng Chu Bình An mà thôi. Diệp Tông Mãn tức giận nói. Được rồi, A Đầy nói không sai, coi trọng kẻ địch không phải chuyện xấu. Chu Bình An người này đáng giá coi trọng. Vương Trực vẻ mặt thành thật nói. Một giây kế tiếp, hắn lại khoan thai nói bổ sung, người khác chém một đao là được, hắn ít nhất phải chém hai đao. Ha 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 ha. Đúng lắm, người khác chém một đao là được, chúng ta coi trọng hắn Chu Bình An, ít nhất phải chém hắn hai đao. Một đám giặc qua nhất thời cười ha ha lên. Kỳ thực, nhắc tới, ta cảm giác lần này Chu Bình An lần này xuất binh có chút kỳ quái. Diệp Tông Mãn đang lúc mọi người tiếng cười là hậu, lên tiếng nói. Nơi nào kỳ quái? Có người hỏi. Các ngươi nhìn, Tôn Tử binh pháp có lời binh giả đại sự quốc gia, tử sinh đất, tồn vong chi đạo, không thể không xem xét kỹ cũng nói đánh trận là quốc gia chuyện lớn, chuyện liên quan đến sống còn, phải thật cẩn thận. Dịch Kinh có lời quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, mấy chuyện không mật thì thành hại, nói chính là giữ bí mật cực đoan trọng yếu, đây đều là những cái này toan nho thường thường treo ở mép. Chu Bình An hắn cũng cấp 3 trạng nguyên, không thể nào không biết hai câu này. Nếu như muốn tới làm chúng ta, kia lặng lẽ yên lặng đến, xuất kỳ bất ý công chúng ta chưa chuẩn bị, nói không chừng hắn ngay từ đầu còn có thể lấy được một ít chiến quả. Nhưng là, các ngươi nhìn hắn, xuất binh trước, gióng trống khua chiêng thông báo khắp thành, nói hắn muốn xuất binh chiếc quân dẹp điên chúng ta tại Duyên Hải cứ điểm đến rồi, e sợ cho thiên hạ không biết, e sợ cho chúng ta không biết, các ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Diệp Tông Mãn quét nhìn đám người, chậm rãi mở miệng, nói lên nghi vấn của hắn. Cái này không thì càng nói rõ hắn Chu Bình An cũng chỉ thế thôi sao? Một đọc tứ thư ngũ kinh người, hắn có thể có nhiều thông minh. Có người phản bác, nói đến một đọc tứ thư ngũ kinh người có thể có nhiều thông minh thời điểm, ánh mắt cô ý hướng Diệp Tông Mãn trên người chằm chằm. Trong lời nói mang theo âm dương quái khí, chửi chó mắng mèo, dù sao Diệp Tông Mãn cũng thường thường tự xưng là hắn là người đọc sách, lúc nói chuyện thích trích kinh dẫn điện, trong miệng thỉnh thoảng tung ra một câu cổ nhân nói, lao từ mây, e sợ cho người khác không biết hắn Diệp Tông Mãn đọc qua sách vậy, những người này đã sớm nhìn Diệp Tông Mãn khó chịu, bọn họ đang chửi Chu Bình An một đọc tứ thư ngũ kinh người có thể có nhiều thông minh lúc, nhân cơ hội đem Diệp Tông Mãn cũng một khối, cấp một khối mắng. Chu Bình An hắn nhưng là thi đậu Trạng Nguyên, ngươi nói hắn không thông minh. Không thông minh, ngươi kiểm tra một chút đi. Khả năng ngươi. Diệp Tông Mãn hừ một tiếng, hắn thế nào sẽ nghe không hiểu những người này ở đây chửi chó mắng mèo đâu, trong lòng ổ bén lửa đâu, tức giận đuổi trở về. Thi đậu Trạng Nguyên cũng không thể đại biểu hắn thông minh, thôn chúng ta có cái ngu tú tài, chỉ biết nói chi hồ giả dã, cái khác làm gì gì không được, để cho hắn đi mua cái bánh bao, cũng tính không rõ cấp cho người ta chủ quán giao bao nhiêu bàn. Thôn chúng ta trong người cũng chuyện Tiếu Lâm hắn đọc sách đọc tròn váng, là thôn chúng ta có tiếng phế vật. Có người phản bác, còn dơ thôn bọn họ một ngu tú tài câu chuyện, chứng minh quan điểm của hắn, thi đậu Trạng Nguyên không bằng thông minh. Hắn giống chống thua chiêng thệ sư xuất trình, chúng ta cũng nhận được tin tức. Hắn ngày hôm trước thông báo khắp thành muốn tới làm chúng ta, sáng ngày thứ hai thệ sư xuất trình, nghi thức cũng không có làm xong liền bắt đầu vơ vét của cải, để cho trăm họ tiền quyên góp quyên vật. Hắn cái này hơn nửa ngày công phu xuống ít nhất thu 3-4 vạn lượng bạc, còn có hơn mấy trăm đầu gia súc. Cũng có tin tức linh thông người, đem bọn họ lấy được tình huống nói cho đám người, nói Chu Bình An sở dĩ dòng chống khua chiêng thệ sư xuất trình, là vì cho mượn trinh làm tên, trắng trận vơ vét của cải. Ta đi, thời gian nửa ngày đã thu 3-4 vạn lượng bạc, như thế nhiều, hắn đây là cướp tiền đi, cái này làm quan cũng quá kiếm tiền, so chúng ta cướp tiền cũng mau đều nhiều hơn, còn không cần đánh giết giết. Cái này cậu quan thật là đáng chết. Nhất thời liền có giặc qua ước ao ghen tị chửi mẹ. Chương 2106, giết cậu quan, cướp người vợ. Chương 2106, giết cậu quan, cướp người vợ. Quản hắn cái gì âm mưu quỷ kế, ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là chuyện Tiếu Lâm, dĩ nhiên sư tử bồ thỏ còn dùng toàn lực, chúng ta nghị nghị như thế nào thu thập Chu Bình An. Vương Trực ngồi ở chủ vị khoát tay một cái, tiếp quản đề tài. Chan ôi, không, Huy Vương, lần này Chu Bình An hắn xuất binh 8.000 xâm phạm, để tỏ lòng coi trọng, chúng ta xuất binh 20.000 chơi hắn đủ chứ? Ta xin phép đánh trận đầu, dưới trường ta đội tàu có thể từ 8.000, vừa đúng cùng hắn 8.000 vậy nhiều, ta chưa hướng hắn một trận, để cho hắn Chu Bình An kiến thức một chút cái gì là chân chính ra qua. Đừng tưởng rằng hắn đánh ngã qua Từ Hải liền tự cho là đúng, cũng không nhìn một chút Từ Hải dưới quyền đều là cái gì người, tài năng mấy ngày ra qua. Vương Trực tiếng nói vừa dứt, dưới đáy một người liền đứng dậy xin chiến, người này ăn mặc ra qua lãng nhân phục sức, bên hông cài lấy kiếm nhật, trên cổ một khối giữ tận dạ xoa xăm, thân hình cao lớn rắn chắc, vừa mở miệng chính là một cỗ han dũng khí. Người này chính là Mao Hải Phong, là Vương Trực nghĩa tử, cũng là Vương Trực dưới quyền thập đại kim cương một trong, hay là thực lực mạnh nhất. Hắn là Vương Trực nghĩa tử, có đãi ngộ đặc biệt, dưới trướng hắn ra qua binh lính, trang bị, tố chất đều là tốt nhất. Các ngươi Trung Nguyên có câu ngạn ngữ gọi giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hãy để cho ta đánh trận đầu, dưới trướng ta mặc dù chỉ có 6.000, nhưng là phần lớn đều là thật oa, khoảng thời gian này ngày ngày thấy máu, ra chiến trường lấy 1-10, xin mời Mao tướng quân vì ta lược trận liền tốt, ta bảo đảm vận hạ Chu Bình An đầu hiến tặng cho Huy Vương làm một điều, nếu như vận không giới Chu Bình An đầu, ta nguyện rạch bụng tạ tội, hướng Huy Vương dâng lên đầu của ta. Mao Hải Phong vừa dứt lời, liền có một giặc qua đứng dậy thao khó đọc tiếng Hán giành trước phong, hắn cũng là Huy Vương dưới quyền thập đại kim cương một trong, tên là Tổ Mộ Xạ đã qua, đến từ nước Ba Thật Hoa, mất đất danh môn quý tộc sau khi, thủ lên một đám lãng nhân vì hoa, 5 năm trước đầu phục ông Trực, trở thành ông Trực dưới quyền thập đại kim cương một trong. Hãy để cho ta tới đánh trận đầu đi. Ta tới, ta tới. Trong khoảnh khắc, lại có hẳn mấy cái giặc qua đứng dậy giành trước phong. Huy Vương, ta cảm thấy chúng ta trừ ngay mặt đánh ngã Chu Bình An ra, còn có thể sai phái mấy đường đại quân, chia nhau tiến công tập kích chiết giang các nơi, bắt lại mấy huyện thành, để cho Chu Bình An biết khiêu khích chúng ta kết quả. Diệp Tông Mãn đứng dậy đề nghị. Tán thành, ta mời dẫn quân tiến công tập kích chiết đông. Ta mời dẫn quân tiến công tập kích chiết bắc. Ta mời dẫn quân đi đánh chiếm Đài Châu, đã sớm mơ ước Đài Châu giàu có, chúng ta trong thành nằm vùng nội ứng, lần này nhất định nhất cử xuống. Diệp Tông Mãn đề nghị về sau, giành được rất nhiều giặc qua đồng ý, rồi rít đứng dậy thỉnh cầu dẫn quân đi tiến công tập kích chiết giang các nơi. Vương Trực ngồi ở vương tọa trên, hài lòng xem đầu dưới một đám giặc qua đầu mục xin chiến, đưa tay hạ thấp xuống ép. Nhất thời, phía dưới an tĩnh. Chu Bình An xuất binh 8.000 chiếc quân xâm phạm ta, nhất định phải ra cho quyền, đem hắn đánh đau đánh sợ, để cho hắn nhận rõ thực tế. Lần này ngay mặt nên chiến, liền lấy Hải Phong, Tổ Mộ Xạ đã quả các ngươi vì trước trận, ta hôn nói một vạn đại quân vì sau trận cho các ngươi lực trận. Ngoài ra, Chu Bình An dưới quyền chiếc quân bất quá hơn 3 người, này xuất binh 8.000 chủ lực phạm ta, to lớn bản doanh Tiểu Hưng chống không, vừa đúng bưng nơi ở của hắn, Tô Mãn, mà Sô Dạ còn có đại nội các ngươi dẫn quân đi tiến công tập kích Tiểu Hưng. Đợi Hải Phong, Tổ Mộ bọn họ cắn Chu Bình An chiếc quân, các ngươi liền dương buồn công kích trực tiếp Tiểu Hưng. Lao tử các ngươi cũng giống như vậy, đợi Hải Phong, Tổ Mộ bọn họ cắn Chu Bình An chiếc quân, các ngươi liền xuất binh tiến công tập kích Đại Châu. Sư gia, rộng phát anh hùng thiếp, khiến các chi nhánh giặc qua trắng trận tiến công tập kích Giang Nam các nơi. Đến lúc đó, ta xem một chút quan phủ có đồng ý hay không mở cảng thông thị. Vương Trực đứng dậy, mặt uy nghiêm đem hắn ra lệnh từng cái tuyên bố xuống dưới, cuối cùng nắm quyền nặng nề đi xuống bung lên. Tuân lệnh, cha nuôi ngươi yên tâm đi, có ta cùng Tổ Mộ làm tiền phòng, bảo đảm đem Chu Bình An dám cho chiếc quân giết không chừa mảnh giáp, để cho hắn Chu Bình An kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, hối hận xuất binh xâm phạm. Mao Hải Phong ha 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 cười lớn đứng dậy nhận lệnh, tràn đầy tự tin bày tỏ, nhất định có thể đem chiếc quân giết không chừa mảnh giáp. Hi, mời Huy Vương yên tâm, ta Tổ Mộ Xạ đã quả tất bắt sống Chu Bình An, hiến tặng cho Huy Vương, chứng minh ta vũ dũng. Tổ Mộ Xạ đã quả cũng đứng dậy theo nhận lệnh, người lời ham dọa không nhiều. Mời Huy Vương yên tâm, Chu Bình An xuất binh xâm phạm, Thiệu Hưng chống không, ta cộng thêm Mã Sổ Dạ còn có đại nội, chừng 20.000 đại quân, bắt lại chống không Thiệu Hưng như lấy đồ trong túi. Người của chúng ta dò xét, Chu Bình An gia quyến đang ở Thiệu Hưng thành, nguyệt trước Chu Bình An nương tử mới cho hắn mọc ra một đôi long phượng thai con cái, lần này vừa đúng cùng nhau cũng bắt sống hiến tặng cho Huy Vương. Diệp Tông Mãn cũng đứng dậy nhận lệnh, vỗ ngực bảo đảm công phá Thiệu Hưng, bắt sống Chu Bình An gia quyến hiến tặng cho Huy Vương. Cái khác giặc qua cũng đều đi theo rối rít nhận lệnh. Diệp thúc, nghe nói Chu Bình An nương tử trông giống như là thiên tiên vậy, so hoàng đế Lao Nhi thương yêu nhất công chúa xinh đẹp hơn, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, không biết có phải hay không là thật. Mao Hải Phong nghe được Diệp Tông Mãn nhắc tới Chu Bình An gia quyến, nhớ tới Chu Bình An cái đó tuyệt sắc tiểu thê, không khỏi tò mò hỏi: "Cái này sao? Nghe nói là dung mạo như thiên tiên, nhưng là các ngươi cũng biết, những thứ này đại gia khuê tú đều là không bước chân ra khỏi cửa, cho dù ra cửa cũng là ngồi tiểu tử, một đám người tùy tùng, người bình thường sao có thể nhìn thấy mặt thật? Người của chúng ta chẳng qua là nghe nói Chu Bình An tiểu thê dung mạo như thiên tiên, nhưng là chưa gặp qua người thật." Diệp Tông Mãn cười khổ trả lời: "Xã hội phong kiến lệ giáo thâm nghiêm, mặc dù không phải tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa, nhưng là rất ít ra cửa, thượng tầng xã hội nữ quyến đều là nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết, rằng cứu lễ giáo, cho là xuất đầu lộ diện không vẻ vang, không bị kiềm chế. Không phải quan hệ thân thích, nào có cơ hội gặp được. Càng không dùng tay bọn họ giặc qua thám tử. Ta biết, xác thực nhân gian tuyệt sắc, lần trước Nghiêm đảng người bên kia âm thầm liên hệ chúng ta, đưa chúng ta một cái dương châu báu, để chúng ta ra tay công sát Chu Bình An, cuối cùng bọn họ còn nói, Chu Bình An có thể giết, nhưng là nương tử của hắn không thể giết, nói là Nghiêm Thế Phiên đối với nàng có ý tứ, bọn họ phải đem nàng hiến tặng cho Nghiêm Thế Phiên." Có một giặc qua đứng dậy nói đến một cọc mật chuyện. "À, có thể để cho Nghiêm Thế Phiên cái này sát trung ma vương đô nhớ nhung người, vậy khẳng định là nhân gian tuyệt sắc." Mao Hải Phong đám người lập tức tin chắc. Nghiêm Thế Phiên thế nhưng là Nghiêm Tung con trai độc nhất, Nghiêm Tung thế nhưng là dưới một người trên vạn người, bây giờ Nghiêm Tung lớn tuổi, Nghiêm đảng phần lớn sự vụ đều là Nghiêm Thế Phiên chủ trì, quyền thế có thể nói là gần thứ ở hoàng đế gia tĩnh. Nghiêm Thế Phiên hắn cái gì dạng mỹ nữ tuyệt sắc chưa thấy qua à, có thể để cho hắn nhớ thương người, vậy khẳng định là nhân gian tuyệt sắc trong tuyệt sắc. Giết cầu quan, cướp người vợ. Không biết là cái đó ra qua đầu bụng kêu một cổ họng, nhất thời đưa tới chúng hoa của mình, rồi rít lộn xộn đi theo hô to lên. Giết cầu quan, cướp người vợ. Giết cầu quan, cướp người vợ. Chương 2107, an bài chương 2107, an bài sáng sớm hôm sau, đông tuyết vẫn còn ở phiêu, sắc trời đen thủi một mảnh, chết quân liền thật sớm dùng qua điểm tâm, thu thập doanh trướng, chuẩn bị nổ trại lên đường. Chúng ta nổ trại sau khi xuất phát, các ngươi liền lập tức rời doanh Thiệu Hưng bên trong thành, tăng cường thành phòng. Thiệu Hưng thành phương viên 30 dặm, thay nhau sai phái du kỵ binh tuần tra, đồng thời thiết trí nặng hơn ám tiếu, đề phòng giặc qua tập nhiễu. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bảo vệ Thiệu Hưng thành an toàn, như có giặc qua xâm phạm, dùng phòng thủ là thượng sách, phát huy hỏa khí ưu thế, không phải ra khỏi thành ra chiến. Chu Bình An trước khi đi đối tiến hành lưu mục liên tục phân phó nói: "Lần này xuất binh chiến nam, Chu Bình An mang lưu đại đao chở 8000 chiếc quân lên đường, đem lưu mục chở còn thừa lại chiếc quân lưu lại, phòng thủ Thiệu Hưng thành." Trong những người này, lưu mục tương đối lưu đại đao bọn họ, tương đối vững vàng tỉnh táo, Chu Bình An đối hắn là yên tâm nhất, cho nên đem hắn lưu lại phòng thủ Thiệu Hưng thành. Chu Bình An đã làm thôi diễn, bản thân dẫn quân đi chiến nam, Vương Trực Sai khiến một chi điểm trợ đánh lén Thiệu Hưng có khả năng hay là rất lớn. Lần này xuất binh chiến nam, thế nhưng là dòng chống khua chiêng mọi người đều biết, Giá Qua đã sớm biết được tin tức, bản thân dẫn đi 8000 chiếc quân về sau, Thiệu Hưng trong thành binh lực liền thiếu đi, Giá Qua không phải không biết tình huống này. Một binh lực tương đối chống không Thiệu Hưng thành, hay là tuần phủ trị chỗ, cám dỗ hay là rất lớn. Cho nên, nhất định phải làm xong phương diện này để phòng. Mặc dù mình trong tay có mẹ của ông Trực vợ con, có lòng tin có thể khống chế chiến sự quy mô, nhưng là cái này cũng phải là ở bản thân cùng ông Trực thành lập liên hệ sau khi mới có thể phát huy tác dụng. Trước lúc này, không thiếu được mấy trận ác trượng, tiền kỳ nhất định phải mới vừa ở yên tâm đi công tử, ta sẽ học tập công tử phòng thủ Tô Châu phương lược, bảo đảm Thiệu Hưng thành vạn vô nhất thất. Lưu Mục hai tay ôm quyền, nghiêm túc trịnh trọng bảo đảm nói: "Rất tốt, cái này phong thủ lệnh ngươi thu xong, một khi Thiệu Hưng phát sinh chiến sự, ngươi liền hướng đám người đưa ra này tự biết, thiết chế bên trong thành toàn bộ quân đội, bao gồm nha dịch, quân tốt, toàn bộ vũ trang từ ngươi thống nhất chỉ huy." Chu Bình An gật gật đầu, tiếp theo từ trong ngực móc ra một phong nên có tuần phủ đại ấn công hàm, giao cho Lưu Mục: "Công tử, cái này, thiết chế bên trong thành toàn bộ binh quyền, cái này quyền lợi cũng quá lớn, ta thấp cổ bé họng, thiết chế chiếc quân tạm được, thiết chế bên trong thành toàn bộ vũ trang, sợ là khó làm chức trách lớn." Lưu Mục có chút chần chờ, lo lắng không thể đảm nhiệm. Thời chiến sợ nhất chính là không có thống nhất chỉ huy, bên trong thành có vệ sở, có nha dịch, nếu là không có thống nhất chỉ huy, một khi phát sinh chiến sự, đó chính là năm bẻ bảy mảng, đối mặt hung tàn giặc qua, đó chính là một trận tai nạn. Người những phương diện khác hoặc giả không bằng bên trong thành quan viên, nhưng là đối mặt giặc qua, chỉ huy thủ thành, bên trong thành những quan viên khác đều không như ngươi. Chu Bình An vẻ mặt thành thật xem Lưu Mục nói: "Huống chi, đem chiếc quân giao cho những người khác chỉ huy, ta không yên tâm. Ở ảnh hưởng của mình hạ, chiếc quân hỏa khí hóa trình độ ở trên thế giới này có 102, cái thời đại này tướng lãnh, cho dù là Thích Kế Quang cùng Du Đại Du ở không đủ quen thuộc chiếc quân dưới tình huống, chỉ huy chiếc quân cũng không thể phát huy ra chiếc quân thực lực. Bọn họ hay là vũ khí lạnh tư tưởng, chỉ có chiếc quân bản thân bồi dưỡng tướng lãnh, chỉ huy chiếc quân mới có thể phát huy ra chiếc quân phải có trình độ. Ta hiểu, mời công tử yên tâm, ta tuyệt sẽ không lệnh công tử thất vọng." Lưu Mục hai tay nhận lấy công hàm, bỏ vào trong ngực, mặt trịnh trọng bảo đảm nói: "Thiện, như vậy ta an tâm." Chu Bình An yên tâm gật gật đầu, nhẹ nhàng vô vô Lưu Mục bả vai: "Thiệu Hưng thành an nguy liền giao cho ngươi. Công tử yên tâm giao cho ta chính là, ta ở thành ở, ta không ở, thành cũng sẽ ở." Lưu Mục ưỡn ngực, thấy chết không sờn bảo đảm nói: không muốn nói ủ rũ lời nói, Thành ở, người cũng ở đây. Chu Bình An dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, nói bổ sung, trừ thủ bên ngoài thành, hết thể như cũ. Công tử nói đúng lắm, chúng ta chiết quân đánh chính là giặc qua không đến liền thôi, đến rồi liền trở thành quân công. Lưu Mục ngẩng đầu nói, thiện, có lòng tin này, mọi thứ nghĩ lại rồi sau đó hành, có thể được Bình An hài lòng gật đầu. Ta sau khi đi, các ngươi trang bị doanh phải thêm chặt sản xuất thuốc nổ cùng hỏa khí, ta cho các ngươi đặt phê 1 vạn lượng bạc, từ ngươi toàn quyền chi phối, không phải sợ xài bạc không đủ, tìm thêm ta xin phép. Ta đối với các ngươi yêu cầu chính là làm hết sức nhiều sản xuất thuốc nổ cùng hỏa khí, tương lai chiến sự liên miên, thuốc nổ cùng hỏa khí tiêu hao ít không được. Chu Bình An đối trang bị doanh người giao phó nói, ở nơi này không có máy cờ nờ cờ, không có cơ giới hiện đại, hiệu suất sản xuất là kém xa hiện đại, chỉ có thể dựa vào nhân lực tới đóng. Trang bị doanh nhân thủ hay là thiếu chút, sản xuất thuốc nổ cùng hỏa khí hay là theo không kịp chiết quân tiêu hao. Kế tiếp chiến sự chỉ biết nhiều hơn, chiết quân nhu muốn thuốc nổ cùng hỏa khí cũng sẽ nhiều hơn. Đại nhân yên tâm, chúng ta lại chiêu mộ một nhóm thợ rèn, nuôi dưỡng một nhóm học đồ, lập tức là có thể xuất sư, diêm tiêu các loại tài liệu cũng chuẩn bị đủ, ta sẽ nhìn chằm chằm đại gia ngày đêm không ngừng sản xuất thuốc nổ cùng hỏa khí, bảo đảm đầy đủ cung ứng đại quân cần. Âu thợ rèn đám người bảo đảm nói, đã muốn số lượng, cũng phải nghỉ ngơi. Các ngươi cứ dựa theo dây chuyền sản xuất tác nghiệp, từng nhóm chia lớp tác nghiệp, các ngươi an bài xong đại gia làm việc và nghỉ ngơi, khi nắm khi bông, căng lòng có độ. Chu Bình An dặn dò. Tuân lệnh. Đại nhân trước từng nói với chúng ta dây chuyền sản xuất, chúng ta đã đem thuốc nổ cùng hỏa khí phân tốt công tự, dựa theo công tự dây chuyền sản xuất tác nghiệp, hiệu suất đã đề cao rất nhiều. Âu thợ rèn đám người ôm quyền nói, các ngươi ở sản xuất hơn, cũng suy nghĩ một chút có thể hay không chế tác một nhóm công cụ hoặc hơn, đề cao thuốc nổ hỏa khí hiệu suất sản xuất. Chu Bình An bài nói, đại nhân yên tâm, chúng ta đã đang bắt đầu sáng chế tương ứng công cụ. Lần trước hướng đại nhân thỉnh giáo về sau, chúng ta được gợi ý lớn, đã bước đầu chế tác một nòng súng chui đào máy móc, mặc dù cũng nhất định phải thủ động, nhưng là tốc độ đã đề cao gấp đôi có thừa. Âu thợ rèn trả lời, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Chu Bình An ủi vỗ một cái Âu thợ rèn bà bay, khích lệ bọn họ tiếp tục cố gắng. Âu thợ rèn bị Chu Bình An vỗ một cái bà bay, mặt ở vinh yên. Ở Chu Bình An dặn dò trang bị doanh lúc, Lưu Đại Đao lôi kéo Lưu Mục đi tới một bên, vẻ mặt thành thật nói, Mục ca nhi, nếu như ta nói là nếu như Thiệu Hưng Thành đến cuối cùng thời điểm nguy hiểm nhất, ngươi chính là tính mạng đừng, cũng phải bảo đảm đem thiếu phu nhân cùng tiểu công tử tiểu tiểu thư đưa đến chỗ an toàn. Đây là tự nhiên, cánh mạng của chúng ta đều là công tử cấp, vì công tử đầu rơi máu chảy chính là chúng ta bổn phận. Các ngươi cũng đúng, các ngươi theo công tử xuất trình, tuy nói có bông trực mẫu thân vợ con nơi tay, nhưng là bông trực thế lớn, khẳng định không thiếu được mấy trận ác trượng, ta không ở, các ngươi nhất định phải thể sống chết bảo vệ tốt công tử. Lưu Mục cũng giống vậy chăm chú dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đầu óc không bằng ngươi dùng tốt, nhưng là thân thủ cũng không kém ở ngươi, lại có áo giáp, dù là trong thiên quân vạn mã, cũng có thể bảo vệ công tử chu toàn. Thật đến trong lúc nguy cấp, chúng ta dù là tan xương nát thịt cũng tất bảo đảm công tử không việc gì. Lưu Đại Đao vỗ lồng ngực tiêu chuẩn vang. Chương 2108, nếu là dám thiếu một căn lông tơ chương 2108, nếu là dám thiếu một căn lông tơ đại quân rút ra. Chu Bình An phóng người lên ngựa, vung tay lên, hạ lệnh rút ra, trước tiên dục ngựa đi về phía trước, phía sau chiếc quân theo sát này sau, ngay ngắn trật tự. Tới trước cơm giỏ canh ấm tiến hành trăm họ thấy được kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ chỉnh tề chiếc quân, không khỏi phát ra từng tiếng tán thưởng. Các ngươi nhìn, chiếc quân đi bộ nhiều chỉnh tề a, từng hàng từng nhóm hãy cùng một đường, đi rời non lấp biển vậy, xem cũng cảm thấy có thể đánh, có thể luyện ra quân đội như vậy, tuần phủ chúng ta đại lao ra thật là lợi hại. Không chỉ a, các ngươi nhìn kỹ một chút, đại lao ra dưới quyền chiếc quân, người người khoác giáp, thật đúng là uy mãnh a. Tiến hành đám người đứng ở bên đường, xem trải qua uy vũ hùng tráng chiếc quân đội ngũ, khen không dứt miệng. Chẳng qua là đáng tiếc chúng ta chiếc quân binh lực thiếu chút, mà ra qua lại quá nhiều rõ ràng, nếu là có 100.000, không, 50.000 chiếc quân, chúng ta đều không cần lo lắng, chỉ cần chờ tuần phủ đại nhân tin chiến thắng liền tốt. Bây giờ tuần phủ đại nhân xuất lĩnh cái này 8.000 chiếc quân, ta cái này trong lòng thật đúng là vì tuần phủ đại nhân lo lắng đâu. Ai nói không phải đâu, nếu là chiếc quân binh lực nhiều hơn nữa điểm liền tốt. Còn có à, đừng xem chúng ta chiếc quân nhân người khoác giáp, nhưng là nghe nói chúng ta chiếc quân áo giáp đều là dùng đông vải làm, gọi cái gì giáp vải? Đông vải làm áo giáp, thế nào cũng không sánh bằng tiết giáp a. Giáp qua càng đều là năm bản mua bán, cướp bóc đốt giết, bọn họ rất quý mến bản thân, một khi trên tay có bạn, trừ ăn ra uống, cá cược chơi gái, đều là cùng bản thân mua sắm một thân áo giáp, mềm bị giáp, hộ tâm kính cái gì. Bất quá cũng có rất nhiều trăm họ đếm lấy chiếc quân binh mã, lo lắng chiếc quân binh lực không đủ, dù sao bông trực dưới quyền giáp qua nhiều lắm, nghe nói có 100.000 giáp qua đâu. Ngoài ra chính là chiếc quân trên người áo giáp đều là giáp vải, dùng đông vải làm, cũng để cho bọn họ có chút không yên lòng. Đa tạ bà còn cô bác đưa tiễn. Chu Bình An ngồi trên lưng ngựa cùng tiến hành các lão bách tính vây tay từ biệt. Chu Bình An đi ngang qua một chiếc xe ngựa lúc, bên trong xe một cánh tay ngọc nhấc lên cửa xe ngựa màn, bên trong Lý Xu còn có Họa Nhi một người ôm một mập búp bê, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng cầm tiểu bảo bảo tay cùng Chu Bình An phất tay. "Chu ca ca, đi sớm về sớm à, chúng ta chờ ngươi trở lại, nhất định phải Bình An trở lại, con trai của ngươi nữ nhi thế nhưng là ở trong tay ta đâu, ngươi nếu là dám thiếu một căn lông tơ, nhìn ta thế nào thu thập bọn họ." "Cô gia, không, lão gia, chúng ta chờ ngươi trở lại, Bình An trở lại." Hai người một bên phất tay, vừa nói, bởi vì quá nhiều người, Chu Bình An không nghe được bên trong xe Lý Xu cùng Họa Nhi đang nói cái gì, bất quá không cần suy nghĩ đều biết là dặn dò Bình An. Chu Bình An mỉm cười cùng các nàng phất tay từ biệt, lớn tiếng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ Bình An trở về. Lần nữa nhìn Lý Xu, Họa Nhi còn có hai cái bé yêu một cái, Chu Bình An dùng sức nghiêng đầu qua chỗ khác, kéo một cái dây cương, dùng ngựa đi về phía trước. Chiếc quân tướng sĩ bước chỉnh tề bước chân, theo sát ngày sau, chậm rãi biến mất ở tiến hành đám người trong tầm mắt. Đến trưa, chiếc quân ở trong hoang dã đóng trại ôm trại, đầu bếp quân chôn nồi nấu cơm, đem từng con giết tốt dê cắt nát, xương, phá lâu dê, thịt dê, tất cả đều một mạch rót vào trong nồi lớn. Thường biên tươi xanh rửa sạch, cắt thành lớn đoạn ném vào trong nồi. Tiếp theo là gừng cắt lát ném trong nồi, còn có một thanh hồi thơm, một thanh trần bỉ, còn có một sấp dày muối thô. Liền chặt cây cây khô bổ tuổi, sinh ra hỏa hoạn liếm hôn đáy nồi. Từ ngực, rất nhanh trong nồi liền sôi trào lên, gáo đánh tới phù mạn, canh thịt dê dần dần biến trắng sữa lên. Tiếp theo từng viên củ cải trắng bị cắt thành cột đao khối ném vào trong nồi, bí đao cắt khúc, đậu hũ cắt khúc, còn có bạch tùng, nấm chờ nguyên liệu nấu ăn cũng đều ném vào trong nồi, cùng nhau sôi trào, mùi thơm nhẹ nhàng thật xa. Mùi thơm này cho dù ai ngửi thấy cũng phải chảy nước miếng. Thật là thơm à, mãi mãi, mẹ, các ngươi tin nhanh người bên ngoài bay tới mùi vị, thật là thơm à. Đây là cái gì mùi vị a? Một tiểu đoàn trong trướng, nhỏ Vương khung hít một hơi không bị khống chế nước miếng, ô bà nội nàng cánh tay hỏi. Ta đáng thương ngu lớn tôn à, đây chính là ngày hôm qua đại lao ra từng nói với ngươi canh thịt dê mùi thơm. Vương trực chi mẫu hiền hòa sờ nhỏ Vương khung đầu, lại thương yêu lại đau lòng nói. Thật là số ta khổ đáng thương lớn tôn à, lớn như thế, cũng còn chưa từng ăn qua thịt dê, uống qua canh thịt dê đâu. Vương trực vợ cũng là không nhịn được ướt hốc mắt. Nguyên lai đây chính là canh thịt dê mùi thơm à, thật là thơm, đại lao ra nói thật chuẩn, hôm nay quả nhiên nấu canh thịt dê. Nhỏ Vương khung nhất thời trợn to hai mắt, không nhịn được thở dài nói. Vương trực chi mẫu cùng ông trực vợ không nhịn được cười lắc đầu, đại lao ra thế nhưng là chiếc quân đại soái, hắn nói hôm nay nấu canh thịt dê, chiếc quân đầu bếp quân nào dám không nấu canh thịt dê đâu, hắn ngày hôm qua nếu là nói hôm nay nấu canh cải đậu hũ, hôm nay nhất định chính là canh cải đậu hũ. Đang lúc này, nghe được tiểu đoàn trưởng ngoại chuyện truyền tới một trận tiếng bước chân, tiếp theo Chu Bình An thanh âm truyền bảo, ha ha, nhỏ Vương khung, mau ra đây giúp ta vén rèm cửa lên, nóng hổi canh thịt dê đến rồi, ta đến rồi đại lao ra. Nhỏ Vương khung vừa nghe liền từ mãi mãi trong ngực chạy đến, từ ngực chạy ra ngoài. Doanh trướng bên ngoài, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người mang một đại án bản, trên tấm tất để ngũ đại chén canh thịt dê, còn có một giỏ in dấu bột lên men bánh, cùng với hai đĩa tử hành dầu trộn sợi củ cải tiểu lãnh bản. Đại lao ra, ngươi thật lợi hại, ngươi ngày hôm qua nói hôm nay nấu canh thịt dê, hôm nay quả nhiên có canh thịt dê đâu. Nhỏ Vương khung chạy đến, một bên nhấc lên màn cửa, một bên nhỏ chim sẻ vậy díu ra díu dít nói. Ha 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 ha. Chu Bình An nhịn không được bật cười. Đa tạ đại lao ra, đa tạ đại lao ra. Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao đem canh thịt dê mang tới xong nợ đồng về sau, Vương trực chi mẫu cùng ông trực vợ không được nói cảm ơn. Lão phu nhân khách khí. Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái, một bên hướng trên bàn bảy chén, mau tới ăn cơm đi. Đại lao ra chúng ta hạng đàn bà sao có thể cùng đại lao ra một bàn dùng nữa, chúng ta ở một bên ăn là được. Vương trực chi mẫu cùng ông trực vợ kiên trì muốn ở một bên dùng cơm. Đây cũng là phong kiến lễ giáo ảnh hưởng, hoặc là nói là nam quyền phong kiến thói xấu, khách tới nhà đều là nam nhân ở trên bàn đi theo, nữ nhân thì ở bếp giữa bận rộn phục vụ, xào rau làm đồ ăn bưng thức ăn, sau đó lại phòng bếp tùy tiện ăn một chút. Nếu như nữ nhân cũng lên bàn vậy, sẽ bị cho là có hại phụ đạo, bởi vì cái này niên đại ở trên bàn buổi khách nữ tử đều là phong trần nữ tử, đồng thời cũng sẽ bị cho là đối trên bàn nam khách không tôn trọng. Dám ở cái này phong kiến niên đại, thói xấu thâm căn cố đế, Chu Bình An cũng không có kiên trì, hắn mang một bàn nhỏ chính là suy tính cái tình huống này. Các nàng bên trong trướng chỉ có một cái bàn, mang đến cái này bàn nhỏ, các nàng cũng không cho tới không có cái bàn dùng nữa. Vì để tránh cho đương đặt, Chu Bình An còn mang Lưu Đại Đao đi theo, tiến trướng về sau, còn cố ý mở màn cửa tỏ vẻ thản nhiên. Chương 2109, ân cần khuyên nhủ chương 2109, ân cần khuyên nhủ mau nếm thử, mùi vị ra sao? Phải cẩn thận nóng ha. Chu Bình An đem canh thịt dê bưng đến nhỏ Vương khung trước mặt, giọng ấm áp vừa cười vừa nói. Bù bù. Rét rét rét. Thơm, quá thơm, thơm ta cũng mau đem đầu lưỡi nuốt vào trong bụng. Nhỏ Vương khung khò một hớp canh thịt dê, hạnh phúc híp lại ánh mắt, lắc lắc đầu, vui sướng trả lời. Lại vung điểm hành lá cắt nhỏ rau thơm, canh thịt dê cũng không như vậy dầu mỡ, mùi vị càng tốt hơn, nếm thử một chút nhìn. Còn có người đang uống canh thịt dê thời điểm, thích thả điểm giấm, không biết ngươi uống không uống quen, chờ một hồi uống nhanh quang thời điểm lại thả điểm giấm thử một chút đi. Chu Bình An lại giúp nhỏ Vương khung gắn điểm hành lá cắt nhỏ rau thơm, để cho hắn nếm thử một chút nhìn nạp liệu sau canh thịt dê mùi vị như thế nào. Nhỏ Vương khung nghe lời lại uống một hớp, sau đó không nhịn được ánh mắt sáng lên, đại lao ra thật là lợi hại, thêm hành lá cắt nhỏ rau thơm về sau, canh thịt dê mùi vị quả nhiên tốt hơn uống nữa nha. Thần tiên trên trời uống bình cất ngọc dịch, cũng không bằng cái này canh thịt dê uống ngon đi. Ha ha, thiên tiên bình giao ngọc dịch ta đến chưa từng hưởng qua, bất quá so cái này canh thịt dê uống ngon rất nhiều. Kinh thành có một nhà thức ăn ngon cửa hàng nhỏ tên là Chu Ký, trong tiệm có một mực thức ăn ngon gọi Phật nhảy tường đem gà, vịt, dê trỏ, móng heo, xương sườn, trứng bù câu chờ nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đàn trùng, lấy chậm lửa ninh chế mấy canh giờ, đàn mở thơm phiêu mấy giảm, người đời khen rằng đàn khải ăn mặn thơm phiêu lắng giềng, Phật người bỏ tiền nhảy tường tới. Liên Phật cũng bỏ tiền nhảy tường tới ăn, người nói tốt không tốt ăn. Chu Bình An mỉm cười nói. Liên Phật đều muốn ăn, đây cũng quá ăn ngon, so thần tiên uống bình giao ngọc dịch cũng không kém, thật muốn nếm thử một chút. Nhỏ Vương khung hướng tới híp mắt lại, nghe thấy đều muốn chảy nước miếng. Hôm nào ta mời ngươi ăn. Chu Bình An hứa hẹn nói. A, kia Chu Ký không phải ở kinh thành mở sao? Nhỏ Vương khung gãi đầu một cái, nhìn về phía Chu Bình An. Ha ha, Chu ký là ta mở à, ta gọi Chu Bình An, tiệm cứ gọi Chu ký không phải rất bình thường nha. Người đại đao ca, đại thương ca bọn họ đang ở Chu ký giúp qua biết, bọn họ là có thể làm Phật nhảy tường chờ từ chết nam trở lại, để bọn họ làm cho ngươi một vỏ Phật nhảy tường nếm thử một chút, bảo quản làm ngươi đầu lưỡi cũng nuốt vào trong bụng. Chu Bình An sờ một cái nhỏ vương cung đầu, vừa cười vừa nói. À, Chu ký là đại lao ra mở à, đại lao ra thật là lợi hại, vậy chúng ta nói xong rồi à. Nhỏ vương cung mắt buốc tinh tinh. Một lời đã định. Chu Bình An gật đầu. Đại lao ra, ta cho ngươi biết một chuyện. Nhỏ vương cung buông đũa xuống, vẻ mặt thành thật nói. A, cái gì chuyện? Chu Bình An tò mò hỏi. Bà nội ta nói với ngươi cái đó kim loại tiểu nhân, cũng chính là ngươi cấp cho ông trực làm tín vật vật, ngươi cũng phải cẩn thận à, nếu không, đừng cho hắn. Ta nói với ngươi à, mãi mãi không phải nói khi còn bé hắn bị người dùng kim loại tiểu nhân lừa gạt sao, cái đó kim loại tiểu nhân sẽ nhắc nhở hắn đừng lại bị người lừa trả lại cho nhân số tiền. Hắn thấy được cái này kim loại tiểu nhân nhất định sẽ đề cao cảnh giác, bà nội ta để ngươi cấp hắn cái này kim loại tiểu nhân, chứ có thể để cho đại lao ra thủ tín ở hắn, còn có thể nhắc nhở hắn khi còn bé bị lừa chuyện cũ, để cho hắn đề cao cảnh giác. Nhỏ vương không nghiêm trang, vẻ mặt thành thật xem Chu Bình An, vẻ đầu ngón tay, từng cái nói. Lêu bạc góc, đang dùng cơm ông trực vợ cũng không nhịn được khẩn trương dừng lại chiếc đũa, sắc mặt tái xanh đan sen. Ông trực chi mẫu ngược lại uống canh thịt dê như thường. Ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở nhỏ vương cung. Chu Bình An cười sờ một cái nhỏ vương cung đầu. Đại lao ra, ta là chăm chú. Nhỏ vương cung thấy Chu Bình An không có hạ lệnh thu hồi kim loại tiểu nhân, liền vội vàng nói. Ta biết, cảm ơn ngươi nhỏ vương cung, như vậy tốt nhất, ta chính là cấp cho ông trực nhắc nhở, như vậy càng lộ vẻ thẳng thắn. Ta đối hắn vừa không có cái gì âm mưu quỷ kế, chính là muốn chiêu ăn hắn, sớm bình loạn loa. Chu Bình An mặt thẳng thắn nói. Nghe được Chu Bình An nói như vậy, trong góc khẩn trương không dứt ông trực vợ cuối cùng cũng buông xuống sắc âm, thanh bạch đan sen mặt cũng khôi phục hết sắc, lần nữa cầm lên chiếc đũa ăn lên trong chén thịt dê, ừm, ăn ngon thật, thật là thơm. Ông trực chi mẫu cũng phải không từ cong lên quẹ miệng, yên tâm, càng yên tâm hơn. Đại lao ra, ngươi thật đúng là chính nhân quân tử, mãi mãi luôn nói chính nhân quân tử như thế nào, ta lúc ấy không hiểu rõ lắm, bây giờ ta hiểu cái gì là chính nhân quân tử. Đại lao ra như vậy chính là chính nhân quân tử. Nhỏ vương khung mặt khâm phục xem Chu Bình An, mắt bốc tinh tinh, đã thành Chu Bình An nhỏ mê đệ. Công tử, tên tiểu tử này so với ta biết nói chuyện. Ở một bên buồn bực uống canh thịt dê Lưu Đại Đao không nhịn được trên dưới trái phải nhìn nhỏ vương khung, lắc đầu thở dài nói. Ha ha. Chu Bình An không khỏi cười, chân thành chính là tất sắc kỹ. Bất quá đại lao ra, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi là chính nhân quân tử, cái đó ông trực cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nhỏ vương khung rất chăm chú nhắc nhở Chu Bình An. Lách cách. Một đôi đũa rơi trên mặt đất, vương trực vợ đỏ mặt tía hai cúi người xuống nhặt lên rơi trên mặt đất chiếc đũa. Như thế lớn người, thế nào còn bắt không được chiếc đũa? Vương trực chi mâu giận một câu. Canh thịt dê dầu mỡ, tay trượt. Vương trực vợ đỏ mặt tía hai giải thích nói, tay chân luống cuống vô cùng. Chiếc đũa rơi thanh âm cắt đứt nhỏ vương cũng vậy, bất quá cũng chỉ là cắt đứt một cái mà thôi. Khi thấy là mẫu thân không cẩn thận rơi chiếc đũa về sau, nhỏ vương khung liền lại vẻ mặt thành thật tiếp tục đi xuống nhắc nhở Chu Bình An. Đại lao ra, cái đó vương trực cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, hắn vì tư lợi, bất kể mãi mãi, bất kể mẹ, cũng bất kể ta. Không có trách nhiệm cùng đảm đương, không phải con trai ngoan, cũng không phải người chồng tốt, cũng không phải tốt cha. Ta nghe kỹ nhiều phạm nhân thúc thúc còn có hung hăng ngục tốt thúc thúc nói, giặc qua giết người phóng hỏa, ức hiếp nữ nhân, cướp đồ, không chuyện ác nào không làm, làm giặc qua cũng không có người tốt. Đại lao ra ngươi là chính nhân quân tử, nhưng là muốn phòng tiểu nhân, ngươi không đi lừa hắn, nhưng cũng không nên bị hắn lừa. Nhỏ vương cung lại nhải không ngừng nhắc nhở Chu Bình An, muốn hắn cẩn thận ông trực, không nên bị ông trực cấp lừa gạt. Ngươi đến tột cùng là ai nhi tử à? Cha ngươi không phải ông trực sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi là công tử chúng ta nhi tử đâu? Lưu Đại Đao sờ một cái nhỏ vương cung đầu, ha ha cười. Ta mới không cần làm con trai của ông trực, hắn hại bà nội ta còn có mẹ ta bị giam tiến trong đại lao, ăn như vậy nhiều năm khổ, ta cùng hắn là cựu nhân. Nhỏ vương cung mở ra Lưu Đại Đao tay, cắn răng nói, ánh mắt đỏ cùng tỏ vậy. Nhỏ vương cung, người sống một đời, sẽ đối mặt rất nhiều cám dỗ, một lần sẽ chân hận nghìn đời, bất quá nhân sinh trên đời, ai không qua. Qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Chỉ cần ông trực hắn biết sai biết sửa, vậy có thể chuyện tốt vô cùng. Dưới trường hắn giặc qua chính là đương kim giang nam lớn nhất một bọn giặc qua, chỉ cần hắn khi ám đầu minh, giang nam loạn hoa không bao lâu nữa là có thể bình định, mấy vạn vạn trăm họ vì vậy mà thụ ích, vậy hắn liền từ người xấu biến thành người tốt, hơn nữa còn là bình định loạn hoa hợp lý chi không thẹn đại công thần. Chu Bình An ân cần khuyên đủ. Nhỏ vương không suy tư chốc lát, gật gật đầu. Vương trực chi mẫu cùng ông trực vợ nếu không an ủi, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng là tràn đầy lòng cảm kích. Chương 2110, Lạc Tinh chương 2110, Lạc Tinh núi, là Ninh Ba Bắc cảnh quần sơn một tòa, núi có 72 phòng, giống như quần tinh rơi thế gian, chủ phong trấn giữ một cái đại lộ, đường bên một con sông lớn quanh co mà qua. Điều này đại lộ chính là tiến vào Ninh Ba Ba con đường đường một trong, cũng là nhất thường đi một cái, bởi vì đường này bình thản rộng rãi lại bên cạnh nước. Giờ phút này, Lạc Tinh núi chỗ sâu, một chi giặc qua đại quân đang ngủ đông. Chi này giặc qua đại quân chia làm hai bộ, một bộ ở phía trước, đại bộ ở sau. Ở phía trước giặc qua giấu ở đại lộ một bên ruộng dốc trong rừng cây, binh lực ước chừng 4000 tả hữu. Ở sau đại bộ giặc qua binh lực ước chừng 10000 tả hữu, khoảng cách ở phía trước giặc qua có gần dặm, ẩn sâu ở Lạc Tinh núi chỗ sâu. Ở trước ruộng dốc trong rừng cây, 4000 giặc qua ngổn ngang ngồi trên chiếu, trên người cắm những cây, bụi cây nhánh cùng thẳng cỏ. Một tay lạnh băng cơm nắm, một tay rắn cơm cấp cá cản, liền túi nước trong lạnh băng nước hướng trong miệng nhét, cao mày nhấm ướt. Lúc này, bầu trời còn bay tuyết nhỏ hoa, hơn nữa thỉnh thoảng thổi lên gió rét, càng làm cho những thứ này càng nuốt cơn nguội giặc qua nhíu chặt chân mày. Có giặc qua cóng đến thực tại không nhịn được, móc ra cây đánh lửa, mong muốn đốt lên một đống lửa, hâm nóng một chút cơm nắm, sấy một chút cá cằn, thuận tiện ấm áp ấm áp. Hắn bên này cây đánh lửa mới thổi lên ngọn lửa, liền có một người vóc dáng ngắn nhỏ hùng hãn giặc qua tiểu đầu bục một cước đem hắn đập bay, rút ra kiếm nhật tiến lên cắm ở hắn cổ trước trên đất, sắc mặt hung ác mắng, bà cái rồ, ngu ngốc, ngươi đang tìm cái chết sao? Đầu linh có lệnh ở phía trước, đừng nổi lửa, đừng bại lộ tung tích, kinh động chết quần thảm báo. Khi ta giọt đông lạnh tròn váng, không dám, không dám tiếp tục. Cái đó bị đạp bay giặc qua vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Nếu có lần sau nữa, chết rồi tích. Giặc qua tiểu đầu mục thu hồi kiếm nhận. Khi đa tạ mạt sở si ta quân. Cái đó bị đạp bay giặc qua vội vàng quỳ nói cảm ơn. Đầu linh có lệnh, toàn quân mau dùng nữa, cần phải ở thời gian một nén nhang bên trong dùng xong, một nén hương sau khi bất luận kẻ nào không phải ăn nữa uống, đừng phát ra một tia tiếng vang. Người trái lệnh, trao tặng các đội đầu mục tiên trạm hậu tấu quyền lực. Vì để tránh cho phản quan bại lộ hành tung, tất cả mọi người binh khí nhất định phải đặt để trên đất dùng cỏ khô nhánh cây che giấu. Không phải ăn dùng tịch thịt dê, tịch thịt bò, càng không phải uống rượu, tránh khỏi phong đem mùi vị đưa đến xa xa, bị chết quân ngửi được mùi vị, hỏng quân ta chuyện lớn. Một sau lưng cắm tiểu kỳ giặc qua túi thân, ở giặc qua trong đám xuyên qua, từng lần một thấp giọng nhắn nhủ phía trên khẩu lệnh. Tuân lệnh. Khi từng cái một giặc qua đầu mục lớn nhỏ nhận được khẩu lệnh về sau, rối rít thấp giọng lên tiếng. Ở phía sau Lạc Tinh núi chỗ sâu, hơn 10.000 giặc qua cũng phải không nổi lửa, cũng là sinh nuốt lạnh bằng cơm nắm cùng cá muối khô, cũng giống như vậy uống nước trong túi lạnh bằng nước. Hải Phong Minh, lần này chúng ta hợp lực, nhất định phải đem hắn Chu Bình An đầu hái xuống, hiến tặng cho Huy Vương. Tô Mộ Xạ đã quả hướng trong miệng nhét cuối cùng một miếng cơm đoàn, ược một hớp nước về sau, mặt vừa cười vừa nói: "Đây là tự nhiên, hắn Chu Bình An có bao nhiêu binh lực? 8.000 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là hơn tháng trước mới vừa quên mình, mà chúng ta lần này thế nhưng là có binh 14.000, cũng đều là bách chiến tinh nhuệ. Huống chi, hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, nhất cử nhất động của hắn đều ở trong chúng ta nắm giữ, hắn không chết, thiên địa khó tha thứ. Nếu như không thể vận hạ hắn Chu Bình An thủ cấp hiến tặng cho cha nuôi, ta liền đem đầu của ta vặn xuống cấp cha nuôi tạ tội." Mao Hải Phong gặm một cái bánh bột chiên, tự tin nói: "Ha ha, tốt, nếu như không thể vận hạ hắn Chu Bình An thủ cấp, ta cũng dùng ta tổ truyền bảo đao, phá bụng mà chết." Tô Mộ Xạ đã qua phụ hòa nói: "Ha ha ha ha, chỉ sợ mạng của chúng ta quá cứng, Diêm Vương gia không dám thu." Mao Hải Phong cười ha ha. Tô Mộ Xạ đã qua đi theo cười to: "Ha ha, Tô Mộ Minh, ngươi cũng đã biết núi này tên gì?" Mao Hải Phong ha ha cười hướng Tô Mộ Xạ đã qua hỏi: "Ta dọa không biết vậy." Tô Mộ Xạ đã qua lắc đầu một cái. Hắn một con người, đến từ xa xôi biển rộng bờ bên kia ba đảo, đối với trước mắt Đại Minh, hắn cũng bất quá mới vừa đặt chân mấy năm mà thôi. Đại Minh lại diện tích lãnh thổ băng ác, hơn xa bọn họ tiểu đế quốc, Tô Mộ Xạ đã qua làm thế nào biết ngọn núi này gọi cái gì tên? Thậm chí, nếu như không có Đại Minh người địa phương dẫn, Tổ Mộ Xạ đã qua hắn xâm nhập Đại Minh mười mấy dặm chỉ biết là đường. "Ha ha, nói cho ngươi Tổ Mộ Minh, núi này tên là Lạc Tinh núi." Mao Hải Phong cười ha hả chỉ liên miên ngọn núi nói: "Lạc Tinh núi, có cái gì giảng cứu sao?" Tổ Mộ Xạ đã qua hỏi. Nếu như không có cái gì giảng cứu thuyết pháp, Mao Hải Phong há lại sẽ hỏi hắn ngọn núi này gọi cái gì tên đâu? "Giảng cứu lớn." Mao Hải Phong cười ha hả nói: "Bán một quan tử, còn mời Hải Phong huynh vui lòng chỉ giáo." Tổ Mộ Xạ đã qua hư tâm tỉnh giáo: "Tổ Mộ Minh, ngươi cũng đã biết Chu Bình An chính là quan trạng nguyên sao?" Mao Hải Phong hỏi. "Cái này ta rõ biết, rất nhiều người hướng ta nói về, nói hắn Chu Bình An là Đại Minh quan trạng nguyên, cùng giới văn nhân trong đệ nhất danh. Hôm qua nghị hội, cũng có người nhắc tới hắn quan trạng nguyên thân phận." Tô Mộ Xạ đã qua trả lời. "Vậy ngươi có biết chúng ta bên này trăm họ đều gọi hô quan trạng nguyên cái gì sao?" Mao Hải Phong lại tiếp tục hỏi. "Cái này ta dọn cũng không biết." Tô Mộ Xạ đã qua lắc đầu một cái. "Ha ha, Tô Mộ Minh, ta cho ngươi biết, chúng ta bên này trăm họ đều gọi hô quan trạng nguyên vì sao văn khúc sao văn khúc ở chúng ta cái này, bị cho rằng là bầu trời nắm giữ văn vận tinh tú, trạng nguyên là văn nhân thi đệ nhất danh, trăm họ đều cho rằng quan trạng nguyên đều là sao văn khúc chuyển thế, mới có thể thi đậu trạng nguyên." Mao Hải Phong giải thích nói. "Rosi, rất tốt, trung nguyên văn hóa, bác đại tinh thơm." Tô Mộ Xạ đã qua một bộ thụ giáo dáng vẻ. "Hán Chu Bình An là sao văn khúc chuyển thế, nơi đây tên là Lạc Tinh núi, Lạc Tinh núi, Lạc Tinh núi, Hán Chu Bình An lại là sao văn khúc chuyển thế, không phải là rơi hắn sao văn khúc chi sơn sao, núi này nhất định là hắn nơi táng thân. Năm xưa, ba chúng ta nước thời kỳ, có một truyền kỳ mưu sĩ tên là Bản Thống, số phượng sổ, hắn sẽ chết ở Lạc Phượng núi. Đây chính là mệnh a, hôm nay, hắn Chu Bình An nhất định chết ở Lạc Tinh núi." Mao Hải Phong ha ha vừa cười vừa nói. "Rosi, rất tốt, Rosi, rất tốt, Chu Bình An, sao văn khúc, nơi đây Lạc Tinh núi, Lạc Tinh, tên rất hay, triệu chứng tốt, hắn Chu Bình An hẳn phải chết cận kể cái chết không thể nghi ngờ." Tô Mộ Xạ đã qua bừng tỉnh ngộ. "Rosi, rất tốt, không ngừng. Thám báo đâu, Chu Bình An chết quân khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa." Mao Hải Phong vẫy vây tay, lớn tiếng hỏi. "Quay lại dẫn, Chu Bình An chết quân bộ đội tiên phong khoảng cách nơi đây đã chưa đủ 5 dặm, bọn họ thám báo khoảng cách nơi đây đã chưa đủ 10 dặm, lập tức sẽ phải tiến vào chúng ta tiên phong phục kích phạm vi." Giáp qua thám báo một đường chạy chậm tới, uy một chân trên đất bẩm báo nói: "Chết quân thám báo tố chất như thế nào?" Tô Mộ Xạ đã qua người được. "Chết quân thám báo thăm dò giới hạn ở con đường 100 mét phạm vi, phù ở mặt ngoài, theo chúng ta thám báo so sánh, kém xa." Giáp qua thám báo không thèm bình luận, sau đó mặt tự tin nói, nếu như đầu lĩnh hạ lệnh vậy, chúng ta có nắm chắc ở 10 hô hấp bên trong liền giải quyết bọn họ. Mao Hải Phong khoát tay một cái, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chúng ta ở này gặm cơm nguội uống nước lạnh, vì phục kích bọn họ, đánh bọn họ một suất kỳ bất ý giải quyết chết quân thám báo dễ dàng, nhưng nếu như giải quyết chết quân thám báo, kia Chu Bình An chính là một con lợn ngu, cũng sẽ bị kinh động. Chúng chi Chu Bình An không chỉ có không phải lợn ngu, hay là một con xảo trá hồ ly đâu. Chương 2111, cao cấp thợ săn, tổng ngụy con ngồi. Chương 2111, cao cấp thợ săn, tổng ngụy con. Môi đại nhân, chúng ta thám báo bình thường đều là phải đi ra 30 dặm, thế nào bây giờ chỉ phải đi ra ngoài 4 dặm? Số lượng còn thiếu một lần. Lập tức sẽ phải tiến vào Ninh Ba, Vương Trực Hỏa Giác Qua ở chỗ này thế lực khổng lồ, cẩn thận lý do, hãy để cho thám báo chạy xa một ít là hơn, tránh cho chúng ta thuyền lật trong mương, chúng ra qua nằm. Nhược Phong dục ngựa đi tới Chu Bình An bên người, mặt lo âu chỉ trước mặt núi non trùng điệp, cẩn thận đề nghị. Đại Đao, ngươi cũng nói một chút. Vì đề cao sức thuyết phục, Nhược Phong còn kéo tới Lưu Đại Đao, để cho Lưu Đại Đao cùng theo nói hai câu. Công tử, nếu Lao Ca nói có đạo lý, thám báo hay là giải ra nhiều một chút, xa một chút bảo hiểm. Giác Qua âm hiểm xảo trá, thích mai phục làm đánh lén, ta nhìn trước mặt quần sơn liên miên, khó tránh khỏi Giác Qua đang ở kia cất giấu chờ đánh lén chúng ta đây. Lưu Đại Đao nói theo. Không cần hoài nghi, trước mặt xác thực có Giác Qua mai phục, thì ở phía trước chỗ năm dặm. Chu Bình An sắc mặt bình tĩnh nói. A. Nhược Phong một cái sửng sốt, đại nhân nào biết? Chúng ta thám báo chỉ dò được trước mặt 4 dặm. A. Chỗ 5 dặm. Lưu Đại Đao cũng là há to miệng, công tử thế nào biết như vậy rõ ràng? Bởi vì ta có treo ngoài. A. Chu Bình An yên lặng đọc một câu Quang Tông Diệu Tổ trước mặt chỗ 5 dặm trên sườn núi, một đạo đỏ đèn khí vận trụ như lang yên cuộn cuộn, xông thẳng lên trời, ở thung lũng phía sau quần sơn chỗ sâu, còn có càng thêm khổng lồ đỏ thâm khí vận trụ quần cuộn ngút trời. Dựa theo Chu Bình An khoảng thời gian này chắc toán, trên sườn núi ẩn nút ra qua nhân số ước chừng 4000 tả hữu, sâu trong thung lũng ra qua nhân số đoán chừng ở 10000 tả hữu. Dĩ nhiên, Chu Bình An sẽ không như thế nói cho bọn họ biết. Thiên cơ bất khả lộ. Chu Bình An hơi kéo khóe miệng, nghiền ngẫm nói, sau đó chỉ trước mặt cách xa 5 dặm dốc núi, thông báo thám báo, dò xét đến trước mặt cách xa 5 dặm khoảng cách lúc, đừng xâm nhập dò xét, dốc núi nhiều nhất chỉ có thể dò xét 30 mét khoảng cách, mặc dù có phát hiện, cũng phải làm như không thấy, không nên đánh quét kinh rắn. A, công tử đây là muốn. Lưu Đại Đao gãi đầu một cái. Đại nhân là muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Nhược Phong ánh mắt sáng lên. Cao cấp thợ săn luôn là lấy con mồi phương thức xuất hiện, chúng ta cũng không thể để cho Giặc Qua thất vọng không phải. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, cao cấp thợ săn luôn là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Đại nhân lời này nghe thật có mùi vị. Nhược Phong lặp lại một lần, không khỏi cảm thán không thôi, đối Chu Bình An tràn đầy tình ý, không hổ là trạng nguyên tài a, đơn giản một câu nói khiến người tỉnh ngộ. Ha ha, nếu Lao Ca a, lĩnh hót vậy cũng không cần nói. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Đại nhân, ta đây cũng không phải là lĩnh hót, mà là thật cảm thấy đại nhân lời này có mùi vị, ta cảm giác ta học được rất nhiều. Sau này đánh trận, lại đi trá bại hoặc là dụ địch, suy nghĩ một chút những lời này biết ngay thế nào làm. Nhược Phong vẻ mặt thành thật nói, mới vừa hắn thật sự có thể hồ quán đỉnh cảm giác, giống như một cái ngộ hiểu vậy. Công tử, ngươi đừng nói hắn, ta cũng cảm thấy có chút thể hồ quán đỉnh. Lưu Đại Đao cũng nói theo. Ha ha, được rồi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó hạ lệnh, khiến Tiên Phong sẽ đi 2 dặm, liền đóng trại ôm trại, khiến đầu bếp trại lính mau tới Tiên Phong chô đóng trại chôn nồi nấu cơm, chờ đợi đại quân hội hợp, cùng nhau dùng cơm trưa. Công tử, ngươi mới vừa nói ra qua ở chỗ 5 dặm mai phục, chúng ta Tiên Phong hành 2 dặm dừng lại đóng trại ôm trại vậy, kia doanh địa khoảng cách ra qua mai phục cũng không chân 3 dặm, có phải hay không quá gần, ra qua sớm tối là được giết tới. Nhược Phong nhắc nhở, khoảng cách ra qua như vậy gần khoảng cách đóng trại ôm trại, có phải hay không có chút quá mạo hiểm. Yên tâm đi, lấy ra qua nhất quán tính mượn, bọn họ nhất định là phải chờ chúng ta trải qua bọn họ mai phục đoạn đường lúc lại lấy hỏa súng, mưa tên tập kích chúng ta. Nếu như bọn họ tuôn ra tới, vậy thì bạch mai phục, mất đi phục kích hiệu quả, bọn họ nhất định là sẽ không như vậy. Nếu quả thật giết tới vậy, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta di giật đại lao, vừa đúng phát huy hỏa khí uy lực. Chu Bình An mặt đoán chắc trả lời. Nhược Phong nghe xong không khỏi gật gật đầu, ôn quyền nói, đại nhân nói có lý. Nói cho đầu bếp quân, nấu cơm thời điểm, để bọn họ nhiều thả điểm thịt, hỏa hoạn nấu canh, nấu được hương hương, làm nhiều điểm mùi thơm nồng nặc món ăn, giá qua không ăn được quá đáng thương, để bọn họ ngửi một cái vị, giải thèm một chút. Chu Bình An mỉm cười nói, ha ha, công tử quá nhân nghĩa, giá qua phen này ở dốc núi từ bên trên mai phục, khẳng định không dám nổi lửa, chỉ có thể gặm cơm thừa, chúng ta nấu điểm canh thịt, bọn họ mặc dù không ăn được, nhưng là cũng có thể ngửi chút hương vị, ha ha ha, đến lúc đó khẳng định thèm bọn họ nước miếng cũng phải lưu cả mấy chén. Lưu Đại Đao nghe xong cười ha hả. Cơm nước xong, chúng ta cũng không cần đội vã hành quân, ở ấn doanh địa ngủ cái giấc trưa, nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng tinh xúc duệ lại lên đường. Ngoài ra, để cho đại gia làm xong phòng mưa tuyết chuẩn bị, chờ một hồi có lẽ có mưa tuyết hạ xuống được. Chu Bình An phân phó nói. A, chờ một hồi có thể sẽ trời mưa tuyết. Đại nhân chẳng lẽ thần cơ diệu toán hay sao? Nhược Phong con ngươi cũng trợ to. Không phải ta thần cơ diệu toán, mà là ta hơi thông tiền giống. Buổi sáng thời điểm, còn nhớ nhuộm đỏ nửa bầu trời nắng sớm sao? Cổ nhân nói, nắng sớm không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm. Buổi sáng có nắng sớm, thường thường sẽ có mưa, buổi tối có ánh nắng chiều, ngày thứ 2 8 9 phần 10 là cái trời quang. Còn có, các ngươi trước mặt trên núi, thấy được tầng mây sao? Cổ nhân nói, đem trời mưa, xuân nhìn cửa biển, đông nhìn đỉnh núi. Mùa xuân thời điểm, mưa xuống đa số tây nam vùng biển hơi nước tới, mà mùa đông đâu, thịnh hành đông bắc phòng, mưa xuống hình thức đa số địa hình mưa, hơi nước thổi tới gặp phải dãy núi ngăn trở dốc lên, tạo thành tầng mây, từ đó tạo thành mưa. Được rồi, những thứ này cũng không muốn nói nhiều, nói các ngươi cũng nghe không hiểu, các ngươi chỉ cần nhớ, nắng sớm mưa ánh nắng chiều cạnh, mùa đông trên núi có mây nhiều mưa liền tốt. Chu Bình An cấp Nhược Phong cùng Lưu Đại Đao đơn giản giải thích một phen. Chúng ta nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy đại nhân nói rất có đạo lý. Nhược Phong nghe thẳng gãi đầu, mặc dù không hiểu, nhưng là nghe Chu Bình An nói có lý có căn cứ, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như chờ một hồi xuống lần nữa chút mưa tuyết vậy, ha ha ha, kia lên dốc bên trên mai phục giặc qua coi như gặp lao tội. Vừa nghĩ tới chờ một hồi chúng ta ngồi ở trong lều uống nóng hầm hập canh thịt, ăn bốc hơi nóng đồ ăn, mà lên sườn núi bên trên đám kia xui tận mạng giặc qua, mắt mưa tuyết đói bụng sôi gục, ta liền không nhịn được một cười. Lưu Đại Đao nói liền không nhịn được nở nụ cười. Nếu như xuống lần nữa mưa tuyết vậy, đủ bọn họ uống một bầu, chúng ta ăn cho ngon ngủ ngon, bọn họ ăn sống lạnh còn phải gặp mưa tuyết, đến lúc đó giao thủ với nhau, bọn họ tiên nhiên liền thua một nửa. Nhược Phong đi theo gật đầu nói. Chương 2112, đạo tâm sụp đổ ra qua chương 2112, đạo tâm sụp đổ ra qua phương nam mùa đông, ướt lạnh giết người, nhất là gió rét thổi tới thời điểm, càng là làm người ta giận cả tóc gáy. Hô hô trong núi phong lớn hơn, từng trận gió rét thổi tới, thổi cây khô cũng đung đưa, phát ra chói tai gào thét. Nằm ở trong bụi cây rậm rạp mai phục ra qua nhóm ở trong gió rét run lẩy bẩy, không kiềm hãm được đem quần áo che lại che, thế nhưng là chỉ sợ bọn họ cũng đem quần áo quấn chặt lấy, nhưng là thứ đáng chết gió rét rất ấm hiểm, tranh thủ chui vào quần áo khe hở, từ ống tay áo, cổ áo chờ khe hở chui vào, lại nhân khí ẩm nặng, gió rét dễ chịu khí ẩm, gia tăng thẩm thấu lực, cho dù ra qua nhóm đem quần áo bọc nghiêm nghiêm thật thật, cái này gió rét cũng thẩm thấu tiến trong y phục, như nằm hẳn. Băng, nếu như lao cắt, để cho một đám ra qua thân thể cũng lạnh có nhanh, hàm răng không được run. Bà ca, đáng chết chết quân thế nào còn không qua đây, ta đều nhanh. Nhanh chết rét, bà cày rồ, ngủ nốc. Một thật toa còn đến run, dùng lá cây đem chạy xuống nước mũi lau lại lau, lại nhải không ngừng thấp giọng chửi mắng không dứt. Đáng chết, chờ chết quân trải qua, chúng ta phục kích bọn họ sau bộ, cùng đại đầu lĩnh bọn họ trước sau giáp công, đại phá chết quân sau. Ta nhất định phải đề nghị đầu lĩnh, đem đang chết toàn bộ chết quân tù binh tất cả đều lột sạch ném tới trên đỉnh núi đông lạnh bên trên một đêm. Bên người giả hoa cũng là theo chân chửi mắng không dứt, hai tay hắn hiện tại cũng đông lạnh gần như không còn chi giác, đao cũng mau không cầm được, dù là hắn một lần lại một lần nắm tay đặt ở mép hà hơi, cũng không làm nên chuyện gì. Nhanh chớ nói chuyện, mau nhìn, chiếc quân tiên phong đến trước mặt cửa núi, khoảng cách chúng ta phục kích thấp chỉ có hơn một dặm. Có cái tinh mắt giả hoa thấy được cửa núi bên kia, chiếc quân tiên phong đã tới, nhân số có ngàn người nhiều. Cuối cùng cũng đến rồi, để cho bọn ta như thế lâu, thổi tới như thế lâu gió rét, các ngươi thật đúng là đáng chết ta. Đến đây đi, ta đại đao đã đói khát khó nhịn, nếu là nếu không đến, lao tử cũng cóng đến không để được đao. Cuối cùng cũng đến rồi, lao tử muốn đại khai sát giới. Một đám giặc qua xem chiếc quân tiên phong đến cửa núi, không khỏi từng cái một hưng phấn lên, xoa tay nắm quyền, chuẩn bị đại khai sát giới. Thế nhưng là, bọn họ xoa tay nắm quyền đã lâu, chiếc quân tiên phong lại không có một chút muốn đi qua ý tứ, ngược lại ở cửa núi đóng trại ôm trại lên, bằng thẳng mặt đất, dựng lên lều bạt, còn có người đi bờ sông múc nước, tới tới lui lui bận bịu không nghỉ. Thế nào chuyện? Đi à, tiếp tục đi về phía trước à, lớn mật đi về phía trước à. Các ngươi thám báo cái gì cũng không có phát hiện, các ngươi dừng lại làm gì, đường à, đóng trại ôm trại cái quặp lông à, tiếp tục đi à. Đáng chết. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Các ngươi đang làm gì mà, đóng trại ôm trại làm cái gì? Mai phục ở lương chừng núi sần núi ra qua thấy được chiếc quân tiên phong ở cửa núi đóng trại ôm trại, cả người cũng đã tê dần, đáng chết, các ngươi đây là đang làm cái gì, đừng đùa giỡn à, tiếp tục đi về phía trước à, thế nào đóng trại ôm trại đi lên. Đáng chết, các ngươi dừng lại, mang ý nghĩa chúng ta phải tiếp tục ở nơi này chịu được gió rét thổi, trời băng đất giá, bị tội chết. Thấy được chiếc quân tiên phong đóng trại ôm trại, một đám giặc qua giận không nên thân, không nhịn được thấp giọng chửi mắng không ngừng. Khu khu, bọn họ chẳng qua là tiên phong, dừng lại đóng trại ôm trại, vân vân phía sau đại quân cũng nói xuôi được. Đợi đến đại quân đến, bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Có tên cướp biển dùng giọng điệu không chắc chắn, nói như vậy, ừm, cũng có đạo lý ha. Lập tức có giặc qua phụ họa. Bọn họ là thật hy vọng là như vậy, như thế nói cũng có thể cho bọn họ một chút tâm lý an ủi, cấp bản thân họ một tia hy vọng. Thế nhưng là, dừng lại chờ một chút, cũng không có cần thiết dựng lều bà ta. Có giặc qua lắc đầu một cái, nói lên nghi vấn. Trời rất là lạnh sao, lại như thế lớn phong, dựng lên lều bạn, ở trong lều các loại, cũng nói còn nghe được đi. Có giặc qua giải thích nói. Bọn họ lạnh, chúng ta không lạnh a. Tiểu gia ta tay cũng lạnh quóng, mong muốn kéo động cung tên, dù miệng hà hơi đã không có tác dụng, nhất định phải nhét vào trong đúng quần ấm áp mới miễn cưỡng có thể làm. Bên cạnh giặc qua lính cung hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết. Chờ đợi thêm nữa, lao tử thân thể cũng mau bị không được, ta cảm giác ta đông lạnh cò giật cũng. Nếu có thể uống miệng nước nóng liền tốt, tái sinh một đống lửa, sấy một chút tay, thì tốt hơn. Muốn chết ta ngươi, còn muốn nổi lửa, ngươi bên này cả đời lửa, cửa núi bên kia chết quân lập tức là có thể phát hiện. Một đám giặc qua ở trong gió rét đè ép thanh âm, thấp giọng hùng hùng hổ hổ. Lại là một trận gió rét gào thét mà đến, hùng hùng hổ hổ giặc qua đổ đầy miệng gió rét, đến rồi một thấu đau lòng, đội vàng ngừng miệng, đánh lên run run. Lại nhìn về phía cửa núi bên kia, chiếc quân tiên phong đã dựng lên từng hàng ngay ngắn trật tự liều bạn, mơ hồ có thể thấy được chiếc quân thay nhau nhập sổ tránh gió nghỉ ngơi. Đáng chết, chúng ta ở trên núi gió lạnh thổi, các ngươi vậy mà có thể thay phiên ở chắn gió giữ ấm trong lều nghỉ ngơi, các ngươi là thật đáng chết à? Thế là đối chiếc quân sát ý nặng hơn. Á đủ, đến rồi, mau nhìn, chiếc quân đại quân cuối cùng cũng đến rồi. Lại là cái đó tinh mắt giặc qua, thấy được chiếc quân đại bộ đội đến cửa núi, không khỏi kích động chỉ cửa núi phương hướng, đối đám người nhỏ giọng nói: "Bà ca, cuối cùng cũng đến rồi. Ta cũng mau chết rét, chính chủ cuối cùng cũng đến." Một đám giặc qua kích động hùng hùng hổ hổ lên: "Đại quân đến, các ngươi nên tiếp tục đi về phía trước a. Mau tới đi, mau lại đây đi, ta cũng chờ không kịp. Đến đây đi, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn cắt cổ của các ngươi, dùng các ngươi nhiệt huyết tớm áp tay." Một đám giặc qua nghiến răng nghiến lợi mắng, mong đợi. Thế nhưng là, một giây kế tiếp, kỳ vọng của bọn họ liền tan biến, ở bọn họ trong tầm mắt, chiếc quân đại quân sau khi đến, chiếc quân cũng không tiếp tục tiến lên ý tứ, mà là vì vậy nghỉ ngơi, đại quân phân đội tiến vào tiền phong dựng tốt trong lều vải. Nghỉ ngơi? Đại quân đây là muốn nghỉ ngơi? Đáng chết. Các ngươi có còn hay không là nam nhân, giữa trưa các ngươi liền đóng trại ôm trại nghỉ ngơi. Trên sườn núi mai phục giặc qua ở trong gió rét sốc xếp. Á đủ. Bọn họ đây là đang làm gì? Thế nào chống lên nổi đến rồi? Đây là muốn chôn nổi nấu cơm sao? Vậy mà làm lên cơm đến rồi. Một đám giặc qua thấy được chiếc trại lính trong đất đầu bếp quân bắt đầu chôn nổi nấu cơm, tâm tình của bọn họ càng là sụp đổ. Nhất là chiếc quân chống lên từng ngụm nồi lớn, đem phiến phiến thịt heo, thịt dê cắt nát, lên dầu vào nồi lật xào đứng lên, mùi thịt bị gió rét đưa đến trên sườn núi, thổi vào đói khổ lạnh lẽo giặc qua trong hơi thở về sau, giặc qua tâm thái càng là sụp đổ. Đáng chết, thật là thơm. Đáng chết, lão tử nước miếng không chí khí a. Thật muốn ăn một hơm a. Đáng chết, các ngươi thật là đáng chết a, chúng ta ở chỗ này gió rét thấu xương, gặm lạnh như băng cầm nắm, uống nước lạnh, các ngươi ở bên trong lều ấm áp không nói, còn nấu lên nồi lớn thịt. Chương 2113, tuyết thượng ra xương chương 2113. Tuyết thượng ra xương hô 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 gào thét gió rét giống như là thô lỗ bạo ngược cuồng, vô tình tồi tàn trên sườn núi mai phục giặc qua nhục thể, làm bọn họ hàm răng đánh nhau, cả người run rẩy, tay cũng đông lạnh không cảm giác, binh khí cũng không cầm được. Ừ ngực cửa núi chiếc quân doanh địa tạm thời chống lên từng hàng nồi lớn, ừ ngực mùi thịt theo gió trôi giạt đến dốc núi, cái này thơm phiêu mấy dặm mùi thịt so gió rét càng bạo ngược, thô lỗ tồi tàn trên sườn núi mai phục giặc qua tinh thần, mùi thơm làm như hóa thành một bàn tay lớn, thô lỗ khẽ động giặc qua đầu lưỡi, siết chặt bọn họ dạ dày, làm giặc qua bụng kêu lục cục, nước miếng chảy ròng, ưa cao ghen tị nổi điên. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết ta. Chúng ta ở chỗ này thổi gió rét run lẩy bẩy, các ngươi lại đang ấm áp trong lều ăn thịt uống canh, các ngươi thế nhưng là thật đáng chết ta. Xem cửa núi chiếc quân đứng xếp hàng từ trong nồi đựng đầy canh thịt xào trộn món ăn, liền nóng hầm hập bánh bột chiên, bỏ rơi quay hàm sột soạt ăn uống thả cửa, ra qua ước ao ghen tị đến cực hạn, hận không được một đao chém chết chiếc quân, đoạt lấy thịt của bọn họ thang hòa nóng bánh, bản thân loảng xoảng tạo hắn một tô, mùi vị đó nhất định cực kỳ xinh đẹp. Đáng chết, chiếc quân một giờ nửa khắc sẽ không đến đây, ít nhất ở bọn họ cơm nước xong, thậm chí ngủ ngon nghỉ trưa trước sẽ không đến đây. Chúng ta cứ như vậy cản trở. Lão đại, phái người xin chỉ thị đầu lĩnh đi, chúng ta là không phải có thể thừa dịp bọn họ ăn cơm ngủ trưa thời điểm, đi đánh lén bọn họ doanh địa. Rossi, rất tốt, ta cảm giác hết sức hành, ngươi xem một chút chiếc quân bọn họ, hoặc là vùi đầu ca cơm, hoặc là ở trong lều ngủ ngon, chúng ta len lén nhỏ xuống đi, giết người, phóng hỏa, bảo đảm bưng chiếc quân đại doanh, lấy cầu quan mặt chó. Làm đi. Lão đại, nếu không ra tay, ta cũng đông lạnh tay cũng không động được. Chơi hắn nhóm đi, thấy được bọn họ ăn thịt uống canh ngủ lều bạn, ta hận không được đem bọn họ ruột cũng kéo ra tới. Một đám giặc qua liên tiếp thấp giọng xin chỉ nói, bọn họ tâm tính càng ngày càng nổ tung, thật sự là không nhịn được. Bà cả, cơm miệng. Mấy cái đầu mục thấp giọng mắng chửi mỗi người dưới quyền giặc qua. Đầu lĩnh liên tục hạ lệnh, phải chờ tới chiếc quân lộ qua, tập kích này sau, gãy này sau đường, cùng đầu lĩnh bọn họ đại quân trước sau giáp công, đại phá chiếc quân. Nếu như hỏng đầu lĩnh chuyện lớn, các ngươi có mấy cái đầu đủ đầu lĩnh chém. Các ngươi muốn chết dọn làm việc, chúng ta dọn từ dốc núi vọt tới chiếc quân đại doanh trước, chiếc quân trong đại doanh chính là một đám heo cũng sẽ bị kinh động. Hỏng đầu lĩnh nhu đồ, các ngươi từng cái một tất tật chết rồi tích. Mấy cái giặc qua đầu mục đem mỗi người dưới quyền mắng một trận, nghiêm lệnh bọn họ tiếp tục mai phục, cho đến chiếc quân lộ qua mới có thể tập kích này sau. Một đám giặc qua chỉ đành tiếp tục mạo hiểm gió rét, vui ở lạnh băng trên sườn núi, ưa cao ghen tị xem cửa núi chiếc quân ăn thịt uống canh. Đột nhiên một trận gió rét thổi tới, một giặc qua hoảng sợ phát hiện, hắn trên trán chợt lạnh, trong lòng nhất thời thoát một cái, đưa tay hướng đỉnh đầu sờ một cái, một giọt nước xuất hiện ở đầu ngón tay hắn, lập tức con ngươi cũng rụt lại, nâng đầu hướng bầu trời nhìn một cái, liền thấy giọt mưa lẫn vào tuyết điểm bị phong lôi cuốn, rậm rạp chẳng chịt từ trên trời giáng xuống. Trời mưa, còn có tuyết, là mưa kẹp tuyết. Giặc qua không khỏi hoảng sợ thấp giọng hô lên: "Nani, cái gì? Mưa kẹp tuyết? Á đủ, thật là trời mưa kẹp tuyết, cái này, thật là muốn mệnh a." "Đừng a, đừng. Chúng ta căn bản không có áo tơi, mưa này kẹp tuyết rơi đến, chúng ta vốn là không kháng đông lạnh áo đông sẽ phải ướt đẫm a, áo đông mà ướt, còn phải thổi gió rét, đây không phải là lấy mạng của chúng ta sao?" Một đám giặc qua nhất thời tin dữ khắp nơi, từng cái một hoảng sợ thấp giọng chửi rủa lên. Thế nhưng là bất kể bọn họ như thế nào chửi mắng, mưa kẹp tuyết còn chưa phải lấy bọn họ ý chí vì rời đi hạ xuống dưới, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Giọt mưa một chút xíu làm ướt bọn họ áo đông, tuyết điểm một chút xíu mang đi bọn họ vốn là giật gấu vá vai nhiệt độ. Lạnh, thấu xương lạnh. Giặc qua sắc mặt còn có đôi môi cũng càng ngày càng trắng, cả người run run càng ngày càng lợi hại, trong đôi mắt hào quang càng ngày càng ít. Á đủ, các ngươi nhìn, đáng chết chiếc quân bọn họ lại có áo tơi, còn có giấy dầu, bọn họ ăn mặc áo tơi, ở giấy dầu lều hạ ăn thịt uống canh, vẫn còn có tâm tình ở nơi nào thưởng tuyết, đáng chết, bọn họ là thật đáng chết ta. Có mắt tinh giặc qua phát hiện không biết thời điểm nào cửa núi chiếc quân vậy mà dựng lên từng cái một đơn giản lều, mấy cây gỗ làm cây cột, phía trên đắp dây dầu là được đơn giản đụn mưa lều, lều dưới đáy một đám chiếc quân bưng chén tiếp tục vùi đầu càng cơm. Mà bên ngoài canh gác tuần tra, hoặc là đi nhặt củi, đi múc nước chết quân trên người cũng đều ăn mặc áo tơi, còn con mẹ nó được nô đùa đùa giỡn. Đáng chết. Tại sao bị thương luôn là ta nhóm? Một đám giặc qua thấy thế, tâm tính càng là mất cân đối, cả người cũng sụp đổ, nhất là mưa kèm tuyết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ áo đông dần dần ướt đẫm, mỗi một trận gió rét thổi tới, đối bọn họ mà nói cũng phảng phất băng vằm muôn mảnh. Lão, lão đại, chúng ta bây giờ đều sắp bị chết rét, có thể hay không xin phép một chút đầu lĩnh, điều chỉnh kế hoạch, chúng ta hoặc là rút về đi không phục kích chết quân, hoặc là chúng ta liều mạng, bây giờ liền lao xuống đi, lại ở nơi này mà chờ đợi, các minh đệ đều muốn chết rét ở chỗ này. Một giặc qua lẩy bà lẩy bẩy, hàm răng cằn nhằn đắc đánh nhau, còn đến lắp ba lắp bắp cùng nhà mình đầu mục nói: đi, cút mẹ mày đi, ngươi lạnh, lão tử không lạnh a, có thể. Thế nhưng là đầu lĩnh hạ mệnh lệnh bắt buộc, sẽ phải chúng ta chờ ở đây, chờ phục kích chết quân. Nếu là hỏng đầu lĩnh chuyện lớn, chúng ta cũng phải chôn theo. Giặc qua đầu mục cũng là lẩy bà lẩy bẩy: lão đại, ta cảm giác nhìn thấy được ta quá sữa cầm chăn tới tìm ta. Một giặc qua đưa tay chỉ bầu trời: á đủ, nhị cậu tử, ngươi con mẹ nó nói cái gì nói mê sảng đâu, ngươi chó đẻ đầu thật là nóng, đáng chết ngươi phát sốt, đốt ra hào giác đến rồi. Bên cạnh giặc qua nhìn về phía hắn, thấy vậy không tốt, duỗi tay lần mỏ trán của hắn: á đủ, thật là nóng, phát sốt, còn đi mẹ đốt mơ hồ. Đội vàng vung lên bàn tay: ba ba ba, cho hắn ba cái bật hai. Đen, sói đen, ngươi đánh ta làm gì? Cái đó gọi nhị cậu tử giặc qua bị đánh mơ mơ màng màng mà hỏi: ngươi đi mẹ đốt mơ hồ, lão tử không đánh ngươi liền đỏ choáng đi qua. Bên cạnh giặc qua mắng: không, không được, đầu ta tốt choáng váng, ta muốn ngủ biết, chờ một hồi chết quân đến đây, nhớ gọi, đánh thức ta. Cái này gọi nhị cậu tử giặc qua nói liền một con nằm trên đất. Nhị cậu tử, ngươi đi mẹ tỉnh lại đi, đừng ngủ, ngươi muốn ngủ, có thể liền đi mẹ không tỉnh lại. Bên cạnh giặc qua lại đung đưa lại lắc, thậm chí còn đánh một bạn hai, thế nhưng là cái đó gọi nhị cậu tử còn gọi là bất tỉnh. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng to. Đừng tê, đừng động, đáng chết, kinh động cửa núi chết quân, lão tử băm nát ngươi. Hắn phải ngủ sẽ để cho hắn ngủ một hồi, như vậy lớn người, phát cái đốt thế nào, tỉnh ngủ đốt liền lui. Giặc qua tiểu đầu mục trợn mắt hung tợn chửi mắng: hắn một ngủ, có thể liền tỉnh. Giặc qua vậy còn chưa nói hết, liền bị giặc qua tiểu đầu mục một cái chừng nuốt trở về trong bụng. Chương 2114, chú ý, chết quân đến rồi. Chương 2114, chú ý, chết quân đến rồi. Lạnh lùng mưa băng ở trên mặt bậy bạ bỗ. Mặc dù giặc qua nhóm không biết cái này thủ hơn 400 năm sau cái này thủ danh khúc, nhưng là câu này ý cảnh, bọn họ là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Trời băng đất ra dốc núi, gió rét thấu xương thổi lạnh lùng mưa băng, ngược đãi cuồng vậy hướng trên mặt bọn họ, trên người bậy bạ của bố. Cả người đã sớm ướt đẫm, tóc cũng đều ướt đẫm, cùng rơi canh băng cả vậy, gió rét thổi một cái, bọn họ hay cùng đắp lên hình vậy. Từng cái một giặc qua bị mưa băng vỗ mặt không có chút máu, đôi môi cũng trắng bệnh, cặp mắt vô thần xem cửa núi. Đáng chết, chết quân đều là heo nha, bọn họ thế nào như thế có thể ăn, ăn được bây giờ còn chưa có ăn xong. Lời nói, chúng ta còn phải đợi bao lâu, ta cảm giác ta sắp không chịu được nổi nữa. Ta cảm giác ta đều bị lạnh quóng. Một đám giặc qua đều bị đông lạnh điên rồi. Mau nhìn, bọn họ ăn xong rồi, bọn họ đã ở thu thập nồi, rửa chén. Tinh mắt giặc qua phát hiện chiếc quần đã đang đánh nước rửa nồi rửa chén, không khỏi kích động, chỉ cửa núi nói với mọi người nói. Quả nhiên, bọn họ đi lấy nước, có đã đang cày nồi, quá tốt rồi, cuối cùng là ăn xong rồi. Một đám giặc qua nước mắt cũng chảy ra, chiếc quân nếu không tới, bọn họ đều sắp bị chết rét ở chỗ này. Thế nhưng là, chờ bọn họ trơ mắt nhìn chiếc quân trà nồi, tắm chén, nghĩ bọn họ sẽ phải nổ chạy đến đây đi, thế nhưng là không nghĩ tới chiếc quân trà nồi tắm chén về sau, vậy mà thay phiên đi doanh trướng nghỉ ngơi đi. Đáng chết, bọn họ thật ngủ chưa nghỉ a, triều đình quan binh cũng cái này điều giả tử, bọn họ bất bại thiên lý bất dung. Đám này lao ra binh, lại vẫn ngủ chưa nghỉ. Ma con chim, không trách quan binh từng cái một tôm chân mềm vậy. Thật là chăm nghe không bằng gặp mặt, đều nói chết quân như thế nào làm sao, thổi thật lợi hại, bây giờ vừa thấy, đến thế mà thôi, như vậy lao ra binh, ta một người có thể đánh 10 cái. Chờ một hồi ta muốn giết xuyên bọn họ. Một đám giặc qua thấy được chết quân tiến trướng nghỉ ngơi, tức xì khói. Có giặc qua đề nghị, phải thừa dịp chết quân tiến trướng nghỉ ngơi, lao xuống dốc núi đánh lén chết quân, giết bọn họ một ứng phó không kịp. Người mắt mù a, không thấy chết quân là thay phiên tiến trướng nghỉ ngơi mà, bọn họ chí ít có 3 thành nhân thủ ở bên ngoài sao? Các ngươi còn không có vọt tới sân núi hạ, người ta liền phát hiện. Hoàng đầu linh chuyện lớn, ngươi mấy cái đầu đủ chém. Trực nương tặc, không muốn chết, cũng cấp lao tử thành thành thật thật nằm sấp. Giặc qua đầu mục sắc mặt hung ác lườm bọn họ một cái, để ép thanh âm đem đề nghị đánh lén giặc qua chửi mắng một trận. Ở chỗ này phục kích đi ngang qua chết quân hậu quân, đây là đầu lĩnh ra lệnh. Cầm đầu lĩnh ra lệnh làm đánh giám a. Các ngươi chăn sống, lao tử còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Ta lặp lại lần nữa, bất cứ người nào còn dám nhắc tới nghị chết quân không khi đến đánh lén chết quân, lão tử che miệng đâm chết hắn. Giặc qua đầu mục đè xuống bên hông kiếm nhật, hung ác nhất nhất quét nhìn dưới quyền giặc qua, hung tợn uy hiếp nói. Ở kiếm nhật uy hiếp hạ, một đám giặc qua chỉ có thể thành thành thật thật vỗ mưa băng, vùi ở trên sườn núi chờ đợi. Mưa kẹp tuyết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ cũng bị vỗ càng ngày càng nặng. Đầu óc choáng váng, mau nhìn, chết quân nổ trại, chết quân nổ trại. Một tinh mắt giặc qua thấy được chết quân bắt đầu nổ trại, không khỏi kích động, đưa tay đẩy một cái bên cạnh giặc qua nói. Quả nhiên nổ trại, quá tốt rồi, chết quân cuối cùng cũng nổ trại. Giặc qua kích động nước mắt cũng chảy xuống. Thương thiên à, đại địa à, các ngươi cuối cùng cũng nổ trại, các ngươi biết chúng ta ở nơi này qua chính là cái gì ngày sao? Mau tới đi, ta sẽ thật tốt ách chiêu đãi các ngươi, ta biết dùng tên bắn thủng đầu chó của các ngươi. ta biết dùng đao chém đứt đầu chó của các ngươi. Một đám giặc qua ánh mắt sáng quắc xem cửa núi chiếc quân nổ trại, mặc dù lúc này lạnh lùng mưa băng như cũ tại trên mặt bọn họ bậy bạ bố, nhưng là tâm tình của bọn họ cũng là đã vân thu vũ huyết, sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả mọi người cũng cấp lao tử nằm sấp, không nên lộn xộn, trông chừng, tuần tra tất cả đều thu hồi lại, không nên bị chiếc quân phát hiện, chờ một hồi chiếc quân nổ trại tới, nhất định sẽ phái thám báo tới lại dò xét một lần. Giặc qua đầu mục hạ lệnh. Nhất thời, một đám giặc qua tất cả đều núp ở trên sườn núi, ánh mắt lom lom nhìn xem chiếc quân nổ trại. Cuối cùng cũng, ở một đám giặc qua tha thiết trong ánh mắt, chiếc quân nổ trại xong, tiên phong, tiền quân, hậu quân, lục tục chỉnh đội. Lão đại nói thật chuẩn, chiếc quân thám báo động, à, vẫn là như cũ, liền dò xét như thế cự ly ngắn, đều là dáng vẻ sống. Cái này nếu là chúng ta thám báo, làm như vậy sống, kia không phải kéo ra ngoài chém a. Giặc qua xem chiếc quân thám báo động, giống như lúc trước, ở đường hai bên dò xét, cũng liền dò xét 20-30 mét, cách bọn họ mai phục vị trí ít nhất còn có 50-60 mét xa, không khỏi khinh bị không dứt. Lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, cung tên chuẩn bị xong, chờ một hồi chiếc quân đến rồi, chờ ta hiệu lệnh, ta một cái lệnh, các ngươi liền bắn tên. Hỏa súng trước đường đốt lửa, đừng để cho chiếc quân phát hiện, thất bại trong gang tấc, đợi đến cung tên thả, lúc này sẽ không sợ bị chiếc quân phát hiện, các ngươi lại đốt lửa, cấp lão tử nhắm ngay bắn. Giặc qua đầu mục thấp giọng, kêu la nói, tuân lệnh. Rosi, rất tốt. Một đám giặc qua thấp giọng nhận lệnh. Nhị cầu tử tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngươi đặc biệt mẹ tỉnh lại đi a. Giặc qua dùng sức đẩy một bên phát sốt hôn mê giặc qua, nhưng là đẩy đến mấy lần, hắn cũng không có tỉnh. Đừng để ý tới hắn. Ma, thiện nghi hắn, chờ đánh trận xong, lại đánh thức hắn đi. Những người khác nhìn một chút còn có ngủ sao, cũng gọi tỉnh. Trận đánh này đánh được rồi, đầu lĩnh sẽ không eo kiệt ban thưởng. Bạc, còn có nương môn, đảo chúng ta bên trên rất nhiều, đừng không dám nói, mỗi người 30 lượng bạc, một nương môn khẳng định không thiếu được. Giặc qua đầu mục đè ép thanh âm kêu la nói, bên này còn có cái cũng không có tỉnh lại. Lại có giặc qua nói chuyện, bày tỏ hắn bên kia cũng có người không có tỉnh lại. Phế vật đồ chơi, thực tại gọi không dậy thì thôi. Giặc qua đầu mục đè ép thanh âm hùng hùng hổ hổ. Lão đại, tay ta lại quóng, kéo không núc ních cùng. Có giặc qua lẩy bà lẩy bẩy nói, ta cũng vậy, tay của ta không có chi giác. Ta cũng thế. Có thật nhiều tên cướp biển phụ hòa nói, đáng chết, đem tay của ngươi nhét vào trong đũng quần ấm áp, lúc mấu chốt ai kéo không núc ních cùng, ai dám xua xị, lao tử trả hắn. Ta nói là làm, đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi. Giặc qua đầu mục mắng. Một đám tay lạnh cóng giặc qua lập tức nắm tay thả vào mép hà hơi, thực tại ấm áp không tới, chỉ đành nghe lao đại vậy nhét vào trong đũng quần ấm áp tay, lúc mấu chốt nên khổ một khổ huynh đệ, vẫn là phải khổ một khổ. Đầu to trọng yếu nha, chú ý chú ý, chiếc quân đại quân đến đây. Giặc qua đầu mục hưng phấn cắn răng nói, cuối cùng cũng đến rồi. Một đám giặc qua chậm rãi đưa tay sở về phía bên người cung tên, đang đằng sát khí nghiến răng nghiến lợi. Chương 2115, ai là con mồi chương 2115, ai là con mồi đi rất đủ, nhưng là đi đủ có tác dụng gì? Giặc qua xem chiếc quân đội ngũ chỉnh tề từ bọn họ mai phục sườn núi hạ chậm rãi đi qua, thấp giọng khinh thường nói, hữu dụng. Bên cạnh giặc qua nghiêm túc nói, có tác dụng gì? Giặc qua ha ha một tiếng, không thèm rủa xả, chẳng lẽ hắn đi chỉnh tề có thể đi chết ta? Ha ha, bọn họ đi đủ, phương tiện chúng ta bắn chết bọn họ a, ngươi nói hữu dụng không có. Bên cạnh giặc qua ha ha cười. Ha ha, nói như vậy, xác thực hữu dụng, ha ha ha. Giặc qua nhất thời nở nụ cười, hoạt động lạnh cổ tay, từ ống tên trong chậm rãi rút ra từng cây một mưa tên, sát mặt đất, cắm xiên trên đất. Chờ một hồi đầu mục ra lệnh một tiếng, hắn là có thể trước tiên thuận tay từ dưới đất rút ra cắm ở trước mặt mưa tên, từng nhanh bắn ra. Đỡ tốn thời gian công sức, đây là hắn nhiều năm bắn tên đời sống kinh nghiệm. Một đám giặc qua xoa tay năm quyền, ánh mắt sáng quắc xem chiếc quân chậm rãi ở bọn họ sườn núi hạ trải qua, ngừng thở. Chiếc quân thám báo đi qua, tiền quân cũng đi qua, trung quân đang chậm rãi đi ngang qua. Lập tức tới ngay hậu quân, lập tức liền có thể lấy đại khai sát giới, các minh đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Từng cái một giặc qua chậm rãi nắm chặt trong tay trường cung, xem đi ngang qua chiếc trong quân, vẩy hai, chờ đợi đầu mục ra lệnh. Đang ở chiếc trong quân sắp hết, chiếc quân hậu quân lập tức sẽ phải tới thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh. Ầm. Một tiếng hỏa súng âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm từ mai phục trên sườn núi vang lên. Á đủ, là ai mở lửa? Muốn chết a? Lão tử không phải nói, chờ chiếc quân hậu quân đến rồi lại khai hỏa sao? Hơn nữa, lão tử không phải nói, đừng trước phóng hỏa súng, trước phải bắn tên lại khai hỏa súng sao? Còn có, đây là người nào ở kêu to? Đáng chết, như là đã bại lộ, chỉ có thể trước hạn hành động. Giặc qua đầu mục ở hỏa súng vang lên lúc, đơn giản đều phải bị tức điên, thật không được rút đao ra đưa cái này khai hỏa cùng với kêu to xỏa bức chém thành mảnh vụn, nhưng là bây giờ tức giận cũng vô ích, như là đã bại lộ, vậy chỉ có thể trước hạn phát động công kích. Không thể cấp chiếc quân phản ứng thời gian, không phải chuyện liền không xong. Giặc qua đầu mục cũng là lão giặc qua, đã trải qua chiến sự. Hỏa súng vang lên một sát na kia, đầu óc của hắn liền hiện lên như thế nhiều ý niệm, cuối cùng cho ra chính xác nhất kết luận, nhất định phải trước hạn phát động tập kích. Nghĩ tới đây, hắn liền đột nhiên đứng lên, đang muốn lớn tiếng hạ lệnh, liền nghe đến phía sau chuyển tới một trận chỉnh tề mà dày đặc hỏa súng âm thanh. Đó lấy, đau đớn một hồi từ ngực, bụng các bộ vị chuyển tới, thân thể của hắn giống như là bị bò điên đụng vào vậy, đột nhiên từ nay về sau khẽ đảo. Trong tầm mắt một mảnh máu đỏ, ngã xuống đất trong nháy mắt, thấy được bọn họ cái này dốc núi phía sau dốc cao bên trên, không biết thời điểm nào một đội chiến quân xuất hiện ở nơi nào. Chiếc quân trên người cắm nhánh cây làm ngụy trang, trong tay bưng hỏa súng, loé ánh lửa, đang hướng về phía dưới khai hỏa. Chiếc quân, bọn họ thế nào chạy đến phía trên đi, bọn họ thời điểm nào chạy đến phía trên đi. Đáng chết, chúng ta đây là chúng mai phục. Ách, ta thế nào cảm giác ta bay lên, ách, dưới đấy là cái gì, ta giống như thấy được ta thi thể, ta đây là đã chết rồi sao? Lưu lại trong tầm mắt, hắn kia bị đánh 4-5 cái lô máu thân thể, thẳng tăm tắp ngã rầm trên mặt đất, vang lên một trận bùn nhão. Hắn chết rồi, chết thấu thấu, trên người 4-5 cái lỗ thủng, bất tử mới là lạ chứ, có thể di lưu như thế một cái chớp mắt cũng đã là thân thể hắn cường hãn. Cái đó ra qua choáng váng sao, vậy mà đứng lên, đáng đợi bị đánh cho thành cái sảng. Dốc cao đầu trên bén lửa súng chiếc quân sĩ tốt, nổ một ngụm nước miếng, xé mở một cái bao thuốc nổ, rót vào hỏa súng trong. Phóng. Chiếc quân tiếu trưởng ra lệnh một tiếng, một hàng chiếc quân phanh 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 chỉnh tề mà dày đặc khai hỏa, khói lửa tràn ngập. Phía dưới ruộng dốc bên trên giặc qua kêu thảm thiết một mảnh, đổ một mảnh. Hàng này chiếc quân thả xong, liền tối lui đến phía sau, nhồi vào hỏa súng. Tiếp theo chạm canh gác từ giữa bọn họ khe hở đi tới, giơ súng nhắm ngay, khai hỏa, đón lấy, thối lui ra phía sau nhồi vào hỏa súng. Địch tấn công. Chiếc quân, đáng chết chiếc quân ở phía trên. Các minh đệ, cẩn thận, đáng chết, chiếc quân quá âm hiểm xảo trá, không biết thời điểm nào tìm chúng ta phía trên mai phục đi. Phía dưới ruộng dốc bên trên mai phục giặc qua ở hàng thứ nhất chỉnh tề mà dậy đặt hỏa súng vang lên về sau, ở bên người giặc qua kêu thảm ngã xuống đất về sau, liền phát hiện phía sau dốc cao mai phục chiếc quân, từng cái một thất kinh hô to. Mau nhìn, á đủ, phía dưới chiếc quân sớm đã có chuẩn bị, không phải bọn họ lấy ở đâu như vậy nhiều tâm thuẫn. Còn có như vậy nhiều rõ ràng mới làm đơn giản tâm thuẫn, á đủ, ta hiểu, bọn họ là cố ý, bọn họ đã sớm phát hiện chúng ta, một bên phái người đi phía trên mai phục chúng ta, một bên ở bên trong lều làm tâm thuẫn, liền vì đối phó chúng ta. Phi, quá không biết xấu hổ. Đã sớm nghe nói họ chu âm hiểm xảo trá, không nghĩ tới vậy mà như thế âm hiểm. Có giặc qua phát hiện phía dưới chiếc quân ở tiếng thứ nhất hỏa súng vang lên về sau, liền gần như đồng thời giơ lên tấm thuẫn hướng ra dốc núi bên này, phòng bị bọn họ bắn tên, thả súng. Bọn họ giơ lên tấm thuẫn trong đó có rất nhiều đều là tác phẩm mới, đơn sơ ván gỗ ghép lại, thô ráp không chịu nổi. Nhưng là đối mặt mưa tên, đủ dùng. Lần này liền rõ ràng, âm hiểm Chu Bình An đã sớm phát hiện bọn họ, cố ý làm bộ như không có phát hiện, lại một bên phái người chạy đến bọn họ phía trên dốc cao mai phục bọn họ, một bên lại chế tác tấm thuẫn, phòng bị bọn họ. Mai phục người đã thành bị mai phục, kẻ săn mồi thành con mồi, bên bờ sinh tử, bọn họ làm sao không sợ chứ? Đầu đâu? Thế nào làm? Chúng ta bị chiếc quân mai phục. Giặc qua nhóm thất kinh hô to. Đáng tiếc, không có ai trả lời bọn họ. Đầu của bọn họ ở mới vừa lúc đứng lên liền đã bị tập kích, một bộ thu phát liền mang đi. Rắn mất đầu, lại bị mai phục. Giặc qua hoàn toàn rối loạn. Có giặc qua hướng bên trên phản kích, có giặc qua hướng phía dưới bắn tên. Từ phía dưới lên trên bắn tên, quá khó, phí sức, khó nhắm ngay, cản gió. Giặc qua bắn ra tên đối thượng diện chiếc quân gần như không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, xuống phía dưới bắn tên đâu, chiếc quân lại trước hạn chuẩn bị xong tâm thuẫn, hơn nữa chiếc quân phòng vệ diện tích kinh người giáp vải, giặc qua chiếu xuống đi mưa tên, đối phía dưới chiếc quân cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Giặc qua ở trời băng đất giá giã ngoại bị mưa băng vỗ như vậy lâu, tay đều bị lạnh quóng, không có thả mấy mũi tên, bọn họ tay liền gần như kéo không nhúc nhích cung tên. Cũng chỉ có số ít giặc qua hỏa súng đối phía dưới chiếc quân tạo thành chút tổn thương, nhưng là những thứ này hỏa súng tay đều bị chiếc quân trọng điểm chiếu cố, gần như mới thả một súng, liền bị chiếc quân cấp tập kích nổ bay. Phía dưới chiếc quân 22 phối hợp, một người giơ thuẫn, một người ở phía sau bưng lên hỏa súng hướng bên trên giặc qua khai hỏa. Phanh phanh phanh. Trên dưới giáp công, phía trên cùng phía dưới dậy đặt hỏa súng để cho trên sườn núi mai phục giặc qua tiếng kêu rên liên hồi, thương vong thảm trọng. Chương 2116, tháo chạy chương 2116, tháo chạy phía trên giặc qua tán loạn vô tự, không có thống nhất chỉ huy, nên là đầu mục của bọn họ bị đánh chết, mau đưa hổ tổn pháo điều tới, oanh hắn hai đợt, sau đó phát tín hiệu, trên dưới cùng nhau hướng giặc qua xung phong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giặc qua ở khủng hoảng lần này, chắc chắn chạy trối chết. Giặc qua một khi chạy trốn, sai phái tinh nhuệ truy kích, một khi phát hiện sâu trong tung lũng chạy tới giặc qua đại quân, liền lập tức rút về đến, đừng dây dưa. Chu Bình An ở lưu lại đao đám người dưới sự bảo vệ quan sát chiến trường, phát hiện dốc núi giặc qua một mảnh vụ cát, lập tức đánh giá ra dốc núi giặc qua đầu mục bị đánh chết, cho nên dốc núi giặc qua mới như thế loạn, lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, 100 nhóm hổ tồn pháo bị chiếc quân sĩ tốt mang đi qua. Á đủ, mau nhìn, chiếc quân mang tới đó là pháo đi, thế nào có như thế nhiều, cái này cần có trên trăm cửa a. Đã sớm nghe nói chiếc vũ khí khí sắc bén, bọn họ hỏa súng sẽ để cho chúng ta ăn không tiêu, bây giờ lại điều bực tức pháo, đây cũng quá để mắt chúng ta đi. Không được, không được, ta không thể ở đây đợi chết, ta giành được bạc còn không có xài hết đâu, ta còn không có lưu sau đâu, ta không thể chết ở nơi này, chạy, chạy mau. Chạy đi, nếu không chạy sẽ tới không kịp. Trên sườn núi giặc qua trước tiên liền phát hiện chiếc quân điều tới hổ tổn pháo, hai người mang tới, kia nặng nề thân pháo, kia to lớn nòng pháo, so chiếc quân trong tay hỏa súng to lớn gấp mấy chục lần không ngừng, đây chính là pháo a. Bọn họ ở ba trên thuyền có thể thấy được biết quá lớn pháo khai hỏa, một pháo là có thể đem thuyền nổ ra một to bằng bãi nước trong suốt lỗ thủng. Đồ chơi này nếu là đánh vào trên người mình, kia không phải bị nổ máu thịt bay ngang a không được. Không thể chờ chiếc quân nã pháo. Ai biết bản thân mệnh cứng rắn, hay là ba bạn mệnh cứng rắn, vạn nhất đánh vào trên người mình đâu. Bản thân cái này huyết nhục thân thể nhưng gánh không được. Vốn là, dốc cao bên trên chiếc quân một trận đánh lén phía dưới, bọn họ liền tử thương thảm trọng, tiếp theo tại chiếc quân trên dưới giáp công hỏa xuống hạ, giặc qua thương vong càng ngày càng nhiều, rất nhiều giặc qua liền đã nảy sinh ý niệm trốn chạy. Đây chính là vũ khí lạnh thời đại. Ở thời đại này, bình thường quân đội thương vong vượt qua một thành, liền sụp đổ rồi, thương vong vượt qua 30 mà không sụp đổ, đều là quân kỷ nghiêm minh tinh nhuệ thiết quân rồi, thương vong vượt qua 5 thành mà không sụp đổ, đều đủ để tên lưu xét xử. Cho dù là hiện đại, căn cứ thống kê, tuyệt đại đa số bộ đội thương vong vượt qua 3 thành, liền không có sức chiến đấu. Nhóm này giặc qua đến bây giờ còn không có tháo chạy, đã đủ để chứng minh bọn họ là giặc qua trong tinh nhuệ. Nhưng là, bây giờ, thấy được chiếc quân kéo qua 100 cửa hổ tổn tháo, tâm lý của bọn họ phòng tuyến sụp đổ. Đầu mục đều bị đánh cho thành cái sàng, ngọn cụ tỏi. Không ai quản, lúc này không chạy, chẳng lẽ muốn trở về chiếc quân pháo sao? Đây chính là hơn 100 cửa đâu. Hơn 100 phát pháo đạn, lao tử thế nào dám đổ không có một phát pháo đạn rơi vào trên người ta. Ta đi mẹ làm nhiều việc ác, bình thường cũng không có hành thiện tích đức, thiên lôi đều có thể rơi vào trên người ta, huống chi hơn 100 ổ đại pháo. Ta đi gọi cứu binh. Một giặc qua hô to một tiếng, không nói hai lời, quay đầu liền hướng chui vào rừng cây, ngang chạy thoát thân đi. Chiếc quân đã sớm phát hiện chúng ta, ta đi báo cáo đầu lĩnh. Đã có một lần tức có lần thứ hai, lập tức liền có giặc qua dập khuôn theo, cũng tìm một lý do, đi theo chui vào rừng cây chạy thoát thân đi. Trốn a, người ta cũng chạy trốn, chúng ta lưu lại nơi này chờ chết sao? Chạy mau a, nếu không chạy liền chạy không hết, lưu lại giúp bọn họ gây sao sao. Lao tử cũng không như vậy vĩ đại. Chờ một chút ta, chờ ta một chút. Giặc qua nhất thời liền sụp đổ, giống như là tuyết lở vậy, hô ù ù như ong vỡ tổ bốn phía chạy thoát thân đi. Ngoá, giặc qua chạy, còn chưa kịp nã pháo đâu. Sườn núi hạ chiếc quân tài hoa tới hổ tổn pháo, mới vừa nhắm ngay sườn núi bên trên giặc qua, còn chưa kịp đốt lửa đâu, liền thấy sườn núi bên trên giặc qua tuyết lở vậy tháo chạy, giống như là một đám như heo, trốn khắp núi đồi đều là. Thừa dịp bây giờ, đối nhiều người địa phương thả một pháo. Mỗi doanh sai phái một nửa binh lực truy kích lúc phải gìn giữ khoảng cách, đừng sâu đuổi, một khi phát hiện sâu trong tung lũng giặc qua chạy tới, lập tức thoát khỏi truy kích, mau trở về. Chu Bình An vội vàng hạ lệnh. Vành, vành, vành. 100 cửa hổ tồn pháo hướng về phía tháo chạy giặc qua nhiều người địa phương thả một pháo, gạt ngã không ít giặc qua. Nhưng là, bởi vì giặc qua tháo chạy, quá mức ở phân tán, cái này chừng trăm nổi giận pháo tạo thành tổn thương, ngược lại không phải là rất nhiều. Nhưng là, đối giặc qua tạo thành trong lòng tổn thương lớn vô hạn. Thấy được bên người ba bạn bị một phát pháo đạn nổ thi thể đều được cả mấy khối, giặc qua sợ kẻ ra quần, càng liều mạng chạy thoát thân, liền một chút xoay người lại chống chiến tranh tâm tư cũng không dám có, trốn, 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 bộ càng xa càng tốt. Thấy được giặc qua chạy thoát thân, dốc cao bên trên phụ trách chỉ huy Nhược Phong trước tiên liền ra lệnh bên trên lưới lê truy kích giặc qua. Từ bên trên xuống phía dưới truy kích có ưu thế, vô luận là tốc độ hay là phương hướng, rất nhanh liền đuổi cắn chạy thoát thân giặc qua. Sườn núi hạ chiếc quân ở thả một pháo về sau, cũng chia ra một nửa binh lực đi lên truy kích. Vũ khí lạnh hiện đại, một khi quân đội tháo chạy, vậy thì gần như tạo thành nghiêng về một bên truy kích tàn sát, liền như lúc này. Giặc qua đan binh năng lực tác chiến rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải vệ sở binh liền gần như đại sát tứ phương, tương đối ở chiếc quân mà nói, giặc qua đơn đả độc đấu cũng ưu ở chiếc quân. Dĩ nhiên, chiếc quân đoàn đội tác chiến, bình thường sẽ không cấp giặc qua đơn đả độc đấu cơ hội. Nếu như giặc qua dừng lại xoay người cùng chiếc quân liều chết vậy, hay là sẽ cho chiếc quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là, giờ phút này, giặc qua chỉ lo được chạy thoát thân, liền dừng lại tới xoay người liều chết dũng khí cũng không có. Chỉ biết trốn. Chỉ cần ta chạy trốn tới đường hoa bạn nhanh, kia chết chính là ba bạn, không phải ta. Ầm. Truy kích trong chiếc quân không kịp nhồi vào hỏa khí, đều làm mở xong một súng, liền bưng lưới lê truy kích giặc qua. Đuổi theo giặc qua, nhắm ngay giặc qua sau lưng một thọc đâm, giải quyết chiến đấu, rút ra lưới lê, tìm mục tiêu kế tiếp, tiếp tục truy kích. Cho nên nói, vũ khí lạnh niên đại, một khi quân đội tháo chạy chỉ biết tạo thành nghiêng về một bên tàn sát, không có ý chí chiến đấu, chỉ lo chạy thoát thân vào binh, đó chính là khắp núi đồi heo dê, đuổi theo, thu gặt chính là. Tháo chạy giặc qua gần như không có cấp chiếc quân truy binh tạo thành cái gì tổn thương, chỉ có mấy cái có can đảm xoay người chống cự giặc qua, cũng bị chiếc quân lấy nhân số ưu thế tùy tiện đánh chết. Chẳng qua là, có giặc qua trốn quá nhanh, trốn quá phân tán, không đổi kịp. Nếu như không có sâu trong thung lũng giặc qua đại quân, một mực truy kích vậy, những thứ này chạy nhanh giặc qua, không có tiếp liệu, bọn họ cũng không trốn thoát. Nhưng là, chiếc quân bên này đuổi theo không bao lâu, liền thấy sâu trong thung lũng một chi giặc qua đại quân hướng bên này chạy tới. Giặc qua đào binh giống như là thấy được cứu tinh vậy, kêu cha gọi mẹ hướng giặc qua đại quân chạy trốn đi qua. Dừng lại, mau trở về bộ trận. Đại nhân có lệnh, một khi phát hiện giặc qua đại quân chạy tới, lập tức dừng lại truy kích, mau trở về. Đang truy kích chiếc quân ở các cấp quân đội dưới sự chỉ huy, dừng lại truy kích bước chân, đều đâu vào đấy chỉnh đội trở về bộ trận. Chương 2117, kiên kỵ chương 2117, kiên kỵ báo, trước mặt hai dặm xuất hiện giặc qua đại quân, nhân số ước chừng hơn 10.000. Truy kích chiếc quân sĩ tốt một đường chạy như điên trở lại hướng Chu Bình An báo cáo. Giờ phút này, chiếc quân đại quân đã ở cửa núi trận địa sẵn sàng, trên sườn núi mấy cái điểm cao cũng bị chiếc quân chia quân phòng thủ. Chu Bình An ở lưu đại đao đám người vây quanh dưới sự bảo vệ, ở trong trận ở giữa chỉ huy, phía sau đại kỳ theo gió tung bay. Hơn 10.000 người, so theo dự đoán ít một chút. Chu Bình An bình tĩnh gật gật đầu, giặc qua so với mình theo dự đoán muốn ít một chút, bất quá những thứ này khẳng định chẳng qua là giặc qua tiên phong, phía sau khẳng định còn sẽ có giặc qua đại quân, Vương Trực cũng coi là coi trọng mình. Đại đao, người dẫn các ngươi doanh đi tiếp ứng hạ truy kích tiền quân. Nếu như giặc qua truy kích, các ngươi liền liền trận đánh, ta sẽ nói đại quân về phía trước tiếp ứng, nếu như giặc qua không truy kích, các ngươi liền chậm rãi trở về bộ trận. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao ra lệnh. Tuân lệnh công tử. Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu nhận lệnh, sau đó mang theo sở thuộc dưới quyền chiếc quân đi trước tiếp ứng truy kích tiền quân. Thông báo quét dọn chiến trường binh lính mau thuộc về trận, bị thương binh lính nhất luật ở cửa núi đại doanh cứu trị. Khiến lục tục trở về bổn trận binh lính, nhất luật ở phía sau bảy trận. Chu Bình An đều đâu vào đấy hạ lệnh, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú trước mặt, chờ đợi Giặc Qua đại quân đến. Rất nhanh, quét dọn chiến trường binh lính tất cả đều từ trên sườn núi rút về đến rồi, bọn họ dựa theo Chu Bình An phân phó, cắt lấy Giặc Qua thủ cấp, đem Giặc Qua thi thể đặt ở củi trồng lên, điểm một cây đuốc đốt cháy. Cho tới cắt lấy Giặc Qua thủ cấp, một mặt là làm quân công chứng cứ, mặt khác thời là rèn luyện tân binh. Cắt lấy Giặc Qua thủ cấp sống, tất cả đều là mới nhập ngũ chiếc quân sĩ tốt hoàn thành, đây cũng là để bọn họ thấy máu, rèn luyện can đảm. Đốt cháy Giặc Qua thi thể thời là tránh khỏi ôn dịch. Bẩm đại nhân, dốc núi đệ nhất chiến trường, trung được Giặc Qua thủ cấp 327, Giặc Qua thủ cấp đã cắt lấy, Giặc Qua thi thể đang đốt cháy, truy kích trên đường chiến trường, chúng ta chỉ quét dọn hơn một dặm, trung được Giặc Qua thủ cấp 473, thủ cấp đã cắt lấy, nhưng là Giặc Qua thi thể còn chưa kịp đốt cháy, lại xa chiến trường, còn chưa kịp quét dọn. Quét dọn chiến trường binh lính lui về tới về sau, một sĩ tốt cầm một trang giấy, dựa theo thống kê con số hướng Chu Bình An bẩm báo nói. Dốc núi đệ nhất chiến trường, Giặc Qua chỉ bên trên thương vòng 327 người liền sụp đổ, sắp xỉ Giặc Qua phục binh có 4.000 tả hữu đi, nói cách khác Giặc Qua thương vòng không tới một thành liền sụp đổ, phù hợp lịch sử thống kê quy luật. Truy kích trên đường đạt được Giặc Qua thủ cấp 473 ngày, xa so với đệ nhất chiến trường thương vong muốn nhiều, cái này còn chỉ quét dọn hơn một dặm. Xem ra, quân đội một khi sụp đổ, truy kích chính là một trường giết chóc, thương vong cũng phần lớn phát sinh ở truy kích trên đường. Chúng ta người có bao nhiêu thương vong? Chu Bình An quan tâm mà hỏi. Bẩm đại nhân, chúng ta tổng cộng có 6 người bị thương, trong đó 2 cái là ở đệ nhất chiến trường Giặc Qua phản kích lúc, bị Giặc Qua hỏa súng gây thương tích, cũng may có giáp vải hộ thể, bị thương không phải rất nặng, quân y nói hơn 1 tháng là có thể khôi phục, 4 người khác đều là truy kích trên đường gây thương tích, có 2 cái là truy kích trên đường trượt chân bị thương, ngoài ra 2 cái thời là Giặc Qua trước khi chết phản tháo, bị Giặc Qua lưỡi lê thọc thương, một thương tổn tới bụng, một thương tổn tới ngực, mặc dù có giáp vải hộ thể, nhưng là 2 người bọn họ người cũng bị thương không nhẹ. Quân y nói phải đem 2 người bọn họ đưa đến Thiệu Hưng trị liệu, bất quá cũng may bọn họ không có lo lắng tính mạng, chẳng qua là từ nay về sau được tinh dưỡng. Sĩ tốt hồi bẩm nói, khiến quân y khẩn cấp trị liệu người bị thương, sau đó phái một ngũ sĩ tốt hộ tống bọn họ trở về Thiệu Hưng dưỡng thương. Chu Bình An hạ lệnh. Tuân lệnh. Sĩ tốt nhận lệnh, đi xuống an bài. Rất nhanh, không tới trung trả thời gian, trước mặt truy kích binh lính cũng lục tục trở về bộ trận, Lưu Đại Đao cũng mang theo bọn họ doanh chậm rãi trở lại. Đi theo Lưu Đại Đao phía sau chính là Giặc Qua đại quân, nhân số ước chừng có hơn 10.000 người. Trùng trùng điệp điệp suýt Lưu Đại Đao bọn họ doanh chậm rãi đợi tới. Có lẽ là bị phục kích Giặc Qua tan tác ảnh hưởng, Giặc Qua đại quân cũng không có tùy tiện hướng chết quân phát động công kích, bọn họ chẳng qua là cùng Lưu Đại Đao bọn họ doanh dự vững 200-300 mét khoảng cách, không chút hoang mang đợi tới. Giặc Qua một mực đẩy tới khoảng cách chết quân đại quân 300 mét khoảng cách, dừng bước, cùng chết quân giằng co. Hai vị đầu lĩnh, chết quân cũng chính là 8.000 điều nhân, có phải hay không trực tiếp hướng bọn họ phát khởi tấn công? Giặc Qua trong đại quân, một độc nhãn Giặc Qua đầu mục hướng Mao Hải Phong cùng Tổ Mộ Xạ đã quả đề nghị trực tiếp tấn công chết quân. Tổ Mộ Minh, ngươi thế nào nhịn? Mao Hải Phong nhìn về phía Tổ Mộ Xạ Đa Quạ. Nếu như là trước, ta sẽ không chút do dự dẫn binh công kích trực tiếp chết trong quân, chém đứt hắn đại kỳ, gỡ xuống Chu Bình An thủ cấp. Nhưng là mới vừa phục binh vì chết quân phá chuyện, để cho ta đối Chu Bình An người này sinh ra kiên kỵ. Chúng ta vốn cho là hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, Chu Bình An mọi cử động ở chúng ta nắm giữ, thế nhưng là không nghĩ tới, người này vậy mà xảo trá phi thường, dựa theo quân lính tan tác thuật, Chu Bình An vậy mà đã sớm phát hiện chúng ta phục binh, còn làm bộ như không biết, một bên phái người âm thầm leo lên càng dốc cao hơn phục kích, một bên lại là lại cửa núi ung doanh. Lại là nấu cơm, lại là nghỉ trưa, nhất là hắn còn lợi dụng khí trời suy yếu của ta, không biết hắn là coi là khí trời hay là giả bộ đại vận. Tổ Mộ Xạ Đa Quạ chậm rãi nói, nhưng là Đại Minh có câu ngạn ngữ, làm tướng mà không thông thiên văn, không biết địa lợi, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không nhìn trận đồ, không rõ thực lực quân đội, là tầm thường cũng hoặc giả Chu Bình An người này thông thiên văn. Trước kia liền nghe nói qua Chu Bình An người này nặng nghề chiến tích, xem ra dưới cái thanh danh văn rồi, không thể khinh thường à? Tổ Mộ Xạ Đa Quạ chỉ trước mặt chết quân quân trận, chậm rãi nói với Mao Hải Phòng. Hải Phong huynh mời xem, chiết quân trận địa sẵn sàng, không có chỗ sơ hở, chúng ta phục binh vì chiết quân phá, trước bại một trận, sĩ khí bị tổn thương, nếu như trong lúc nhất thời không thể kích phá chiết quân quân trận, chỉ sợ ta quân sĩ khí còn phải lại bị đả kích, sĩ khí một tổn hại lại tổn hại, bất lợi vậy. Ngoài ra, trải qua chuyện này, liền biết Chu Bình An âm hiểm xảo trá hạ người vậy, vậy hắn mấy ngày trước gióng trống khua chiêng ở Thiệu Hưng thể sư, muốn xuất binh 8.000 trinh phạt chúng ta, cái này không thể không khiến người hoài nghi, cái này không giống hắn âm hiểm xảo trá người phải có cách làm. Ta hoài nghi, người này nhất định là có cái gì âm mưu bí kế. Cho nên, tấn công nhất định là muốn tấn công, nhưng là, ta bây giờ đề nghị là, lúc này sắc trời cũng không sớm, không khỏi lật thuyền trong mương, chúng ta tạm thời án binh bất động, trước quan sát Chu Bình An hư thực, ngày mai lại phá địch quân. Tổ Mộ Xạ Đa Quạ chậm rãi nói. Tổ Mộ huynh nói có lý, xem ra Chu Bình An người này tuyệt không phải là hư danh hạng người, chúng ta ở trong sơn cốc chịu đói bị đông như vậy lâu, chết quân lại là ăn thịt uống canh lại là dĩ giật đãi lao, lập tức giao chiến, không vụ lợi quân ta. Vậy thì ở này ông doanh, để cho chúng tiểu nhân ăn uống no đủ, dưỡng tinh xúc duệ một đêm. Mao Hải Phong gật gật đầu, đồng thời quan sát chiếc quân hư thực, một mặt quan sát chiếc quân đại doanh bộ trận, một mặt sai phái thám báo dò xét phương viên 80 dặm, nhìn một chút có hay không chiếc quân phục binh. Đợi đến ngày mai, chúng ta lại phá địch quân. Chương 2118, mấu chốt tiên sinh, Mao Hải Phong đến chương 2118, mấu chốt tiên sinh, Mao Hải Phong đến trạm vào tối, mưa kẹp tuyết đã sớm dừng, một mảnh ánh nắng chiều hiện lên ở phía tây chân trời, nhiễm đỏ nửa bên núi. bọn họ mới vừa rồi nếu như trực tiếp phát khởi tiến công, còn có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, bây giờ, bọn họ bỏ qua cơ hội. Chu Bình An ở Lưu Đại Đao cùng đi tuần tra doanh địa, nhìn cách đó không xa đóng trại ôm trại giặc qua đại quân, chậm rãi nói: "Công tử vì sao như thế nói?" Lưu Đại Đao không hiểu. "Mới vừa rồi còn tại hạ mưa cái tuyết, chúng ta súng hỏa mai mồi có rất được ảnh hưởng, mặc dù chúng ta ở súng hỏa mai mồi có tăng thêm mưa gió lồng, nhưng là dù sao mật hợp không nghiêm, không thể thời gian dài ở nước mưa khí trời hạ khai hỏa tác chiến. Bây giờ mưa đã tạnh, ánh nắng chiều cũng đi ra. Tục ngữ nói tốt, nắng sớm không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm. Hôm nay ra ánh nắng chiều, ngày mai phải là một trời quang, đối với chúng ta chiết vũ khí khí tác chiến thế nhưng là lớn lợi." Chu Bình An chậm rãi giải thích nói: "Mới vừa, chiết quân phản phục kích ra qua phủ binh, chiết quân hỏa khí liền bị mưa kẹp tuyết ảnh hưởng, không phải lấy được chiến quả, tuyệt đối sẽ so bây giờ lớn hơn. Dĩ nhiên, cũng thật may là mới vừa rồi mưa kẹp tuyết rơi không phải rất lớn, nếu là trời mưa to, Chu Bình An liền phải để cho chiết quân thủ đông doanh địa tránh khỏi ra chiến. Dù sao bây giờ hỏa khí vẫn chỉ là súng hỏa mai mồi cỏ, không thể không bị khí trời ảnh hưởng." "Nguyên lai là như vậy, ta hiểu công tử, ha ha, xem ra đối diện giặc qua đầu lĩnh không như thế nào nha." Lưu Đại Đao ha ha cười một tiếng. "Bọn họ cũng là cẩn thận không sai lầm lớn, nhưng là dễ dàng sẩy cơ hội tốt." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, từ tốn nói: "Công tử, kia thời điểm nào nên cẩn thận, thời điểm nào nên lớn mật đâu?" Lưu Đại Đao hướng Chu Bình An thỉnh giáo: "Biết mình biết người, chọn vẹn nắm giữ chiến trường tin tức, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Nên cẩn thận thời điểm phải cẩn thận, nên lớn mật thời điểm sẽ phải lớn mật." Chu Bình An chậm rãi nói: "Ta hiểu, đa tạ công tử dạy bảo." Lưu Đại Đao bừng tỉnh, vội vàng hướng Chu Bình An nói cảm ơn. "Khách khí cái gì?" Chu Bình An khoát tay một cái. Chu Bình An bọn họ tiếp tục tuần tra doanh địa, chỉ chốc lát đi tới một chuyển gia các loại kêu thảm thiết doanh trướng trước. "Còn không có cung khai sao?" Chu Bình An tò mò hỏi. "Mấy cái này giặc qua tù binh xương quá cứng rắn a." "Bẩm đại nhân, đều đã cung khai, chẳng qua là có hai cái giặc qua tội đại ác cực, bọn họ vậy mà lần lượt cường bạo ngược sát phụ nữ trẻ em, còn đã sát hại một đứa con nít. Các huynh đệ thẩm vấn sau biết được bọn họ cầm thú cử chỉ, thực tại không nhịn được, thay phiên quất bọn họ roi vì người bị hại báo thù." Thủ vệ sĩ tốt hồi bẩm nói, có chút thấp thỏm, e sợ cho Chu Bình An xử phạt bọn họ. "Bọn họ cung khai tin tức đối chiếu sao, có hay không nhất trí?" Chu Bình An lại hỏi. "Chúng ta đều là tách ra thẩm vấn, cũng so sánh qua, bọn họ cung khai tin tức cũng không có xuất nhập." Thủ vệ sĩ tốt trả lời. "Đem khẩu cung tin tức đưa cho ta, ngoài ra, đừng lãng phí thể lực, đem kia hai cái tội đại ác cực ra qua trực tiếp chém, còn lại ra qua tù binh beo lên công xiềng, cấp bọn họ an bài việc tốn thể lực, đừng để cho bọn họ ăn không ngồi rồi." Chu Bình An phân phó nói. "Tuân lệnh." Thủ vệ sĩ tốt lần này yên tâm, cao giọng nhận lệnh. Chu Bình An cầm khẩu cung trở lại trong xoáy trướng, đem khẩu cung đặt lên bàn, cẩn thận duyệt nhìn trên đó nội dung. Thông qua khẩu cung, biết được đối diện giặc qua là hai chi tạo thành, một chi là do Vương Trực Nghĩa Tử Mao Hải Phong xuất lĩnh, binh lực có 8.000, còn có một chi là do một vị tên là Tổ Mộ Xạ Đa Quả Thật Hoa xuất lĩnh, binh lực 6.000. Hai chi giặc qua liên quân một chỗ, binh lực 14.000, là vì giặc qua tiên phong đại quân. Thấy được tên Mao Hải Phong, Chu Bình An cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, cái nhân vật này hắn quen a, minh triều những chuyện kia trong. Cái này Mao Hải Phong thế nhưng là Hồ Tông Hiến chiêu hàng ông trực một nhân vật then chốt, chính là bởi vì Mao Hải Phong bị Hồ Tông Hiến gạt gấp quẻ, cuối cùng ông trực mới bị Hồ Tông Hiến chiêu an gạt đến trên bờ. Mặc dù cuối cùng Hồ Tông Hiến chiêu an kế hoạch bị lúc ấy chết giang tuần án khiến Vương Bản Cố cấp chung kết, Vương Bản Cố đem ông trực bắt hạ ngục, tiến tới xử tử, khiến cho Hồ Tông Hiến chiêu an kế hoạch thất bại trong gang tấc, cuối cùng đưa đến hai chết 10 năm hạo kiếp. Nhưng là, không thể không nói, Mao Hải Phong là chiêu an ông trực một mấu chốt tiên sinh. Mao Hải Phong người này là ông trực nghĩa tử, sâu ông trực người mới, ở giặc qua trong hy vọng cũng không thấp. Như thế một nhân vật gần trong gang tấc đưa tới cửa, không đàng hoàng lợi dụng một phen, coi như lãng phí. Mong muốn chiêu an ông trực, phải biểu diễn thực lực, một con dê nhưng chiêu hàng không được các lang, nhưng là hùng sư có thể. Ngày mai trời trong, vừa đúng cầm Mao Hải Phong thử một chút phong mang, để cho hắn kiến thức một chút chiết vũ khí khí thực lực. Ân uy đều xem trọng, mới là ngự người chi đạo. Cho tới cái này tên là Tổ Mộ Xạ Đa Quả Thật Hoa, Chu Bình An nhìn khai trùng quan ở sự tích của hắn, đối này cũng không có lơ là sơ sẩy. Đây là một cái nước qua mất đất quý tộc, lụ bại sau tụ tập một nhóm lãng nhân ở bên người, dám đánh dám giết, từ từ lớn mạnh vì ông trực dưới quyền thập đại kim cương một trong, dưới trướng hắn 6.000 giặc qua phần lớn đều là thật hoa, sức chiến đấu cường hãn. Làm người khác chú ý nhất hay là Tổ Mộ Xạ Đa Quả dưới quyền còn có một chi 800 người tinh nhuệ sắt pháo đội. Chi này 800 người tinh nhuệ sắt pháo đội sử dụng sắt pháo, là Tổ Mộ Xạ Đa Quả từ Hồng Mao Di trong tay đổi lấy. Tổ Mộ Xạ Đa Quả tự xưng là tinh thông Trung Quốc binh pháp, dựa theo gió rừng thủy hỏa cấp dưới trướng hắn bộ đội mệnh danh. Chi này sắt pháo đội trưởng là Hỏa Quân, là hắn đáng tự hào nhất tinh nhuệ, cũng là hắn sắc bén nhất nhanh bước. Mao Hải Phong cùng Tổ Mộ Xạ Đa Quả hai người này căn cứ khai, hai người tính cách bất đồng. Mao Hải Phong làm người hào sảng dũng mãnh gan dạ, khá có nhậm hiệp chi khí. Tổ Mộ Xạ Đa Quả người này tương đối cuồng vọng, nhưng là lại âm hiểm đa trí. Chi này liên quân lấy Mao Hải Phong làm chủ, Tổ Mộ Xạ Đa Quả phó chi. Căn cứ khai, hai người dựng hỏa hòa hợp, không có nội chiến hiểm nghi. Chu Bình An nhìn kỹ hai lần khai về sau, đem để ở một bên, ở trong doanh trướng suy tư chốc lát. Vốn là có ở đây không biết đối diện giặc qua thủ lĩnh là Mao Hải Phong lúc, Chu Bình An kỳ thực cố ý để cho người thay nhau đi giặc qua doanh địa gõ chống nã pháo tập nhiễu, ảnh hưởng giặc qua nghỉ ngơi, vì ngày mai đại chiến tích lũy ưu thế. Nhưng là ở biết đối diện giặc qua thủ lĩnh lúc Mao Hải Phong về sau, Chu Bình An suy tư chốc lát, buông tha cho ý định này. Nếu mong muốn lợi dụng Mao Hải Phong, cái kia căn cứ lịch sử sự tích cùng với tù binh khai, Mao Hải Phong là một hào sảng dũng mãnh gan dạ người. Nếu như muốn lợi dụng hắn, tốt nhất để cho hắn tâm phục khẩu phục mới tốt, làm hết sức giảm bớt hắn thù địch. Ngày mai đường đường chính chính đánh bại hắn, để cho hắn bại tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, Chu Bình An với bên ngoài hạ lệnh, thông báo các doanh chia làm 3 đợt thứ, thay nhau nghỉ ngơi đề phòng, gia tăng tuần tra lực độ, ở ngoài doanh trại nhiều thiết trí mấy chỗ am thiếu, phòng ngừa giặc qua giặc tập đại doanh. Ngoài ra, đi trong sông nhiều đánh chút nước, phòng ngừa hỏa công. Mặc dù không đi tập nhiễu giặc qua, nhưng là cũng phải làm tốt bị giặc qua giặc tập đề phòng. Tuân lệnh. Bên ngoài thân vệ nhận được Chu Bình An dưới mệnh lệnh, nhận lệnh đi xuống nhắn đủ đi. Chương 2119, ngươi phải chiến, liền chiến. Chương 2119, ngươi phải chiến, liền chiến. Một đêm vô sự, chỉ có gió rét thổi cây đung đưa trướng. Sáng sớm, như Chu Bình An chỗ dự đoán như vậy, hồng quang đầy mặt chiều dương quả nhiên chậm rãi mọc lên từ phương đông, nắng sớm xuyên qua mây nhàn nhạt biển, vẩy xuống nhân gian vạn đạo kim quang, giống như vô số điều cự long phun ra màu vàng hồng thác nước. Khí trời lớn cạnh, thật là một đại chiến khí trời tốt. Chiết quân thật sớm chôn nồi nấu cơm, thưởng dụng điểm tâm, đối diện cách đó không xa giặc qua đại doanh cũng giống như vậy. Đang ở chiết quân hưởng dụng điểm tâm thời điểm, đối diện giặc qua đại doanh mở ra viên môn, lao ra ngoài một cưỡi ngựa giặc qua, phía sau cắm hẳn mấy cái lá cờ, gào thét hướng chiết quân đại doanh viên môn trước ra dòi thúc ngựa. Một giặc qua tới làm cái gì? Chịu chết sao? Chiết quân đại doanh viên môn trước trực sĩ tốt để cao đề phòng. Ở cưỡi ngựa giặc qua đi tới chiết quân đại doanh trước một mũi tên đất thời điểm, đột nhiên chuyển hướng hoành hành, thuận thế từ sau lưng gỡ xuống một trường cung, dương cung lắp tên, một chi mưa tên gào thét hướng chiết quân viên môn bay vụt mà tới. Nhanh giơ thuẫn. Chiết quân viên môn trước trực sĩ tốt đội vàng giơ thuẫn, để phòng chúng tên. Lại không nghĩ rằng mũi tên kia không phải chạy người tới, mà là chạy viên môn khung cửa mà đến, đủ hàng một tiếng bắn vào viên môn trên khung cửa, đầu mũi tên cũng chui vào gỗ trong, mưa tên đôi cánh tần số cao đung đưa. Giặc qua tiên thuật cũng không được à, ta con mẹ nó dùng bản chân cũng so hắn bắn chuẩn, còn tưởng rằng hắn liếc ra ra ta bắn tên đâu, cũng lệch đến nhà bà ngoại đi. Một trực sĩ tốt cười nhạo nói. Mau nhìn, mưa tên thân tên bên trên trói một phong thư. Bên cạnh trực sĩ tốt tinh mắt, thấy được mưa tên thân tên bên trên cuốn một phong thư. Nguyên lai là phi tiễn truyền thư, nhanh lấy xuống, trình báo cấp đại nhân. Không biết giặc qua tiểu quỷ tử làm cái gì chiêu trò. Trực ngũ trưởng đội vàng làm người ta lấy xuống thân tên thư tín, một đường chạy chậm hướng đại doanh chạy đi. Cưỡi ngựa giặc qua thấy được chiếc quân viên môn quân coi giữ lấy xuống thư tín, liền quay đầu ngựa lại trở về giặc qua đại doanh đi. Rất nhanh, cái này phong thư tín liền hiện lên đến Chu Bình An trong trướng. Công tử, không biết giặc qua nín cái gì hư đâu, vạn nhất bọn họ ở trong thư hạ độc chứ, hay là từ ta mở ra đi. Lưu Đại Đao không yên tâm Chu Bình An tự tay mở ra thư tín, lo lắng giặc qua ở trong thư hạ độc, thế là hắn dành trước một bước nhận lấy thư tín, mở ra, triển duyệt cấp Chu Bình An. Ta đệm cái bố là được rồi. Chu Bình An cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là nếu Lưu Đại Đao đã vào việc mở ra, liền mau tiến lên quan sát. Mỗ là huy vương giới quyền đại tướng Mao Hải Phong, nghe tiếng đã lâu Chu đại nhân cùng chiết quân đại danh, đoán đại nhân cũng nghe tiếng đã lâu quân ta đại danh, không biết đại nhân nhưng có can đảm xuất chiết quân cùng đại quân ta quyết nhất tử chiến. Hai chúng ta quân trận phía trước núi đường hẹp hòi, bày không ra đại quân, quý quân phía sau cửa núi rộng rãi, có thể cung cấp hai chúng ta quân giao chiến. Mỗ nguyện trước tiên lui sau ba dặm tỏ vẻ thành ý, đại nhân có dám tối lui ra phía sau ba dặm, hai chúng ta quân với cửa núi quyết nhất tử chiến. Từng cái một chữ rành rành trên giấy, giống bay phượng múa, dương nhanh múa bước. Phi, tiểu tử này khẩu khí còn không nhỏ. Lưu Đại Đao nghe thư tín bên trên nội dung, không khỏi hứ một hớp. Đang suy nghĩ như thế nào cùng hắn đánh một trận đàng hoàng đâu, hắn sẽ đưa đến rồi cái này phong khiêu chiến thư, chính là ngủ gật đưa gối đầu, chính là thời điểm. Chu Bình An mỉm cười nói, công tử, thật muốn tối lui ra phía sau ba dặm, theo chân bọn họ ở cửa núi đại quân giao chiến sao? Lưu Đại Đao hỏi. Dĩ nhiên, hôm nay đang thích hợp ta chức vũ khí khí phát huy, hôm nay sẽ để cho hắn kiến thức một chút hỏa khí uy lực. Chỉ có hung hăng đánh đau bọn họ mới có thể bệnh thai thật tốt nghe chúng ta nói chuyện. Chu Bình An vẻ mặt thành thật nói, công tử, ta hiểu. Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu. Hôm nay là trận ác chiến, chờ một hồi bảy trận, đem có thể chiến thiện chiến lính già bố ở trận tiền, tân binh bố ở trận sau. Đại chiến lúc, đem toàn bộ hổ tồn pháo cũng nhồi vào tán đạn, đã gia tăng sát thương, đừng trước thả hổ tồn pháo, chờ thả ba lượt hỏa súng, ra qua đại quân tập ở trận tiền lúc lại nã pháo, toàn bộ hổ tồn pháo một vòng bắn một lượt, nhất định phải diện tích lớn sát thương ra qua, muốn giết ra qua sau này thấy được ta chết quân đại kỳ liền sợ hãi. Chu Bình An phân phó nói, biết công tử, chúng ta sẽ thật tốt chuẩn bị cho hắn bữa này chém đầu cơm. Lưu Đại Đao hưng phấn gật gật đầu. Ta cấp Mao Hải Phong trở về một phong thư. Chu Bình An mang tới giấy và bút mực, nghiên tốt mực nước, cử bút ở một trường cắt may tốt trên tuyên chỉ thư hồi âm. Ngươi phải chiến, liền chiến. Vì tiết kiệm thời gian, bọn ngươi không nên lùi lại. Quân ta tự thối lui ra phía sau ba dặm bảy trận, quân nhưng tự nói quân tới cửa núi, quyết nhất tử chiến. Chu Bình An đơn giản trở về một tin nhắn, giống vậy làm người ta đem tin cột vào thân tên bên trên, cấp giặc qua thư hồi âm. Ta đi, để cho ta cấp giặc qua điểm màu sắc nhìn một chút. Lưu Đại Thương xung phong nhận việc nhận lấy cấp giặc qua thư hồi âm nhiệm vụ. Mở ra viên môn, phụng đại nhân lệnh, ta cấp giặc qua thư hồi âm. Lưu Đại Thương cưỡi ngựa chiến, trên lưng cung tên, cầm trong tay lệnh bài, dùng ngựa ra doanh. Viên môn trực sĩ tốt thấy được Lưu Đại Thương lệnh bài trong tay, nhanh chóng mở ra viên môn, thả Lưu Đại Thương dùng ngựa ra doanh. Lưu Đại Thương một đường ra roi thúc ngựa chạy thẳng tới giặc qua đại doanh. Giặc qua viên môn trước giặc qua thấy được Lưu Đại Thương một người một ngựa mà đến, đoán ra hắn là tới hồi âm, nổ ngang cười ầm lên nói, thì chết quân tiểu tử, ngươi có thể kéo đến mở cung tên sao? Nếu không cưỡi ngựa tới, trực tiếp đem thư giao cho chúng ta trên tay được rồi. Lưu Đại Thương cười lạnh một tiếng, ở ra qua viên môn trước một mũi tên đất quay đầu ngựa lại, chớp nhoáng vậy dựng cùng bắn tên. Một chi chói thư hồi âm mưa tên, chạy thẳng tới ra qua đại doanh mà đi. Lưu đại thương trong tay thế nhưng là hai thạch thiết đại cung, vừa nhanh vừa mạnh, tầm bắn xa, một tiễn này lướt qua ra qua viên môn, chạy thẳng tới ra qua trong đại doanh dựng đứng lên đại kỳ mà đi. Đụng ạng. Một tiếng lột ngạt vang về sau, mũi tên này cắm vào đại kỳ cờ trên nóc, lực xuyên cờ. Một đám ra qua xem cao cao trên cờ lớn lông đuôi chấn động mũi tên dài, không khỏi ngơ ngác, cái định mệnh, người bắn như thế cao, ai hắn sao có thể đến? Chính là Phan Trường Giang cưới Diêu Minh đi tiểu cổ đến rồi cũng với không tới. Tên lùn nhóm, lão tử đem thư đưa tới, các ngươi có thể hay không đến tin, có phải hay không lão tử giúp các ngươi một tay? Ha 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 ha. Lưu Đại Thương cười ha ha khiêu khích nói. Viên môn trước ra qua không khỏi tức điên. Bà cả, đáng chết chết chó. Phách lối cái gì? Nếu không phải hai quân giao chiến không chém sứ giả, ngươi sớm bị một mũi tên bắn chết. Viên môn ra qua ngay từ đầu để cho người trèo lên trên, mong muốn lấy xuống mưa tên, nhưng là bỏ một nửa liền bỏ qua, dù sao cột cờ không đủ to, không nhịn được người như thế leo, sau này lại muốn dùng ném đá dây thừng lấy xuống, thế nhưng là quá cao, ném đá dây thừng ném không đi lên, cuối cùng không có biện pháp vẫn là đem cờ đánh ngã mới đem mưa tên lấy xuống. Á đủ, ai con mẹ nó để cho các ngươi đánh ngã đại kỳ, điểm xấu, không biết ta. Có tên cướp biển đầu mục thấy được, tức giận mắng bọn họ một trận, còn nỡ ra làm gì, thừa dịp đầu lĩnh không có phát hiện, nắm chặt lập nên. Thật thông minh, ha 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 ha. Lưu Đại Thương thấy được Giặc Qua đánh ngã đại kỳ gỡ xuống mưa tên, không khỏi cười ha ha quay đầu ngựa lại, dùng ngựa trở về doanh. Lưu tướng quân, chúng ta đại nhân, thế nào cấp Giặc Qua trở về tin a? Lưu Đại Thương sau khi trở về doanh trại, một đám chết quân tướng sĩ rối rít hỏi. Đại nhân nói, ngươi phải chiến, liền chiến. Lưu Đại Thương trả lời, ngươi phải chiến, liền chiến. Một đám chết quân sĩ tốt nghe xong, chợt cảm thấy ý khí phấn dương, không khỏi đi theo hô to lên, từ mấy người đến mấy mươi người lại đến toàn quân hô to, sĩ khí dâng cao, chiến ý sôi sục. Chương 2120, tiểu tặc lại có hào khí. Chương 2120, tiểu tặc lại có hào khí. Ngươi phải chiến, liền chiến. Vì tiết kiệm thời gian, bọn ngươi không nên lùi lại, quân ta tự thối lui ra phía sau ba dặm bảy trận, quân nhưng tự nói quân tới cửa núi, quyết nhất tử chiến. Ra qua trong xoáy trướng, Mao Hải Phong cầm trong tay Chu Bình An tự tay chỗ thư trả lời tin, chậm rãi triển khai, nhẹ giọng đọc một lần. Chậc chậc, không nghĩ tới, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới Chu Bình An tiểu tặc vẫn còn có mấy phần hào khí. Mao Hải Phong đọc một lần Chu Bình An thư hồi âm, không khỏi chậc chậc hai tiếng, ngoài ý muốn không dứt cảm khái đôi câu. Hải Phong Minh, chúng ta có phải hay không noi theo Hàn Tín nửa độ mà kích, thừa dịp bọn họ lùi lại, chờ bọn họ thối lui đến một nửa, chúng ta đại quân đánh ra, cấp bọn họ tới một trận nửa lui đánh úp. Cho dù không thể đánh tan bọn họ, cũng có thể hung hăng cắn xuống bọn họ một miếng thịt, lấy báo bọn họ cửa núi ruộng dốc phục kích đối thủ. Tô Mộ Xạ đã quả thâm trầm đề nghị. Tô Mộ Xạ đã quả chỗ nói Hàn Tín nửa độ mà kích, chỉ chính là Hàn Tín chính đủ, dùng nửa độ mà kích thuật, đại bại Long Thả xuất lĩnh Tề Sở liên quân chuyện. Năm đó, Sở Hán tranh nhau, Hàn Tín phục mệnh dẫn binh 80.000 tấn công nước Tề hướng Hạng Vũ cầu viện. Hạng Vũ sai phái Long Thả cứu viện nước Tề. Long Thả xuất lĩnh sở đủ 200.000 đại quân, triển khai quân duy thủy chi đông, hướng Hàn Tín phát ra quyết chiến tin. Hàn Tín vui vẻ tiếp nhận. Ban đêm hôm ấy, Hàn Tín sai phái 10.000 người cả đêm may bao cát, ở duy thủy thượng du dùng bao cát trắng đất, xây một đất cắt đập nước, ngăn trận duy thủy, cùng thủ đập quân coi giữ ước định. Một khi ngày mai buổi sáng, hai bên giao chiến, thủ đập đại quân thấy được bên mình đại doanh cột cờ mới tạo đại kỳ cán bên trên dâng lên cờ đỏ, bọn họ liền vỡ đập đường. Ngày thứ hai, Hàn Tín chủ công xuất quân qua sông tấn công sở đủ đại doanh, một phen kịch chiến sau. Giả bộ binh lực thiếu đánh không lại sở Tề liên quân, bây giờ thu binh, vượt qua duy thủy trở về doanh. Long Thả thấy Hàn Tín bại lui, làm người ta đánh trống, dẫn đầu xuất toàn quân đánh ra. Hàn Tín đợi Long Thả đại quân 3-4 vạn người vượt qua duy thủy, liền làm người ta dâng lên cờ đỏ, rất nhanh, duy thủy thượng du vỡ đập, duy thủy hạ du tăng vọt, phía sau qua sông sở Tề liên quân bị hồng thủy cuốn đi một ít, phía sau đều bị cách ở bờ bên kia. Hàn Tín xuất quân xoay người đánh mạnh, Long Thả bị giết, còn thừa lại qua sông Tề sở liên quân liền đầu hàng. Mao Hải Phong nghe xong, không khỏi rắc khỏe miệng cười một tiếng. Tổ Mộ Minh chúng quy không phải thần châu sĩ, lại loạn dùng kinh điển. Ngươi muốn nói hẳn không phải là Hàn Tín nửa độ mà kích, mà là Tạ Huyền trận phi thủy đi. Trận phi thủy, Tạ Huyền gạt phủ kiên từ nay về sau lui binh, nhảy một chỗ, để cho bọn họ tấn quân qua sông. Hai bên ở trên không quyết nhất tử chiến. Phủ kiên cũng muốn chờ tấn quân qua sông độ đến một nửa, tới một cái nửa độ mà kích. Kết quả phủ kiên mới vừa từ nay về sau lui binh, Tạ Huyền liền phái nhân đại kêu phủ kiên quân bại. Bọn họ ở từ nay về sau chạy, sau đó phủ kiên đại quân hậu quân cũng bắt đầu chuyển tiền quân bại, xoay người chạy. Nhất thời phủ kiên đại quân trận cước đại loạn, rối rít giải tán. Vượt qua sông tới tấn quân nhân cơ hội đánh mạnh, phù kiên đại quân đại bại. Tổ Mộ Xạ đã qua nghe xong gật đầu liên tục, "Rossi, rất tốt, Rossi, rất tốt, Hải Phong huynh thật là nghe nhiều biết rộng, ta muốn nói chính là cái này, chúng ta cũng thừa dịp chết quân sau rút lui, phái nhân đại kêu chết quân bại, bọn họ chạy trốn, sau đó nhân cơ hội đánh mạnh bọn họ, giết bọn họ một ứng phó không kịp, nhất định có thể cấp chết quân nặng nề một kích." Không nghĩ tới Mao Hải Phong nghe xong lắc đầu liên tục, khoát tay một cái nói, "Không thể, hắn Chu Bình An đều có hào khí tự lui ba dặm, ở cửa núi ngoài chờ chúng ta quyết nhất tử chiến." Chúng ta là cửa núi ngoài quyết chiến người khởi sướng, há có thể lật lọng, thừa dịp bọn họ lùi lại lúc đột nhiên tập kích đâu. Kể từ đó, cho dù thắng, chúng ta cũng là tác thành cho hắn Chu Bình An nói lời giữ lời uy danh, chúng ta ngược lại thành thất tín bội nghĩa tiểu nhân, làm người chỗ nhà báng. Hải Phong Minh, Tạ Huyền cũng không phải là như vậy sao? Hắn cũng không phải là lừa gạt phủ kiên lui binh chống đi nơi trốn quyết nhất tử chiến sao? Tại sao chúng ta liền không thể đâu? chỉ có người thất bại mới có thể làm người chỗ nhà báng, người thắng mãi mãi cũng là vinh diệu. Tô Mộ Sa đã quả kiên trì nói, Tô Mộ Minh, tình huống không giống nhau. Phù Kiên là lui lui bản thân rối loạn, dưới trướng hắn binh lực nhiều, nguồn gốc phức tạp, Chu Bình An dưới quyền chỉ có 8000 chiếc quân mà thôi, hậu quân một cái là có thể thấy được tiền quân, thấy được toàn bộ chiến trường tình huống, sẽ không bởi vì một câu chiếc quân bại sẽ tin cho là thật, chúng ta noi theo chỉ biết thành đồng thi hiệu thần. Mao Hải Phong cười lắc đầu một cái. Tô Mộ Sa đã quả không đồng ý, còn muốn nói tiếp cái gì? Tô Mộ Minh, ngươi nghe phía bên ngoài thanh âm sao? Mao Hải Phong giành trước một bước, chỉ bên ngoài trướng, hỏi: "Tô Mộ Sa đã qua bên hai, ngươi phải chiến, liền chiến. Ngươi phải chiến, liền chiến." Bên ngoài chiếc quân thanh âm đã truyền tới ra qua trong đại doanh, Mao Hải Phong bọn họ soái trướng cũng có thể mơ hồ nghe rõ. Tô Mộ Sa đã qua nghe được chiếc quân bên kia truyền tới thanh âm, không khỏi cau mày, chiếc quân sĩ khí còn thật cao tăng đâu. "Tô Mộ Minh, nghe được đi, ngươi phải chiến liền chiến, đây là chiếc quân đều biết bọn họ muốn lùi lại ba dặm, theo chúng ta quyết nhất tử chiến, lại có thể lại bởi vì chúng ta một câu chiếc quân bại, từ nay về sau chạy sẽ tin cho là thật đâu." Mao Hải Phong mỉm cười nói, cho dù chiếc quân không thể bởi vì chúng ta câu nói đầu tiên tin là thật, thế nhưng là chiếc quân lùi lại, cũng sẽ trận hình không yên, chúng ta nhân cơ hội tấn công, cũng có thể chiếm cứ ưu thế, chiếc quân muốn từ lùi lại biến trận nên chiến, cũng không phải chuyện dễ. Tô Mộ Sa đã qua nói, Tô Mộ Minh, vẫn là câu nói kia, hắn Chu Bình An đều có hảo khí tự lui ba dặm cùng chúng ta ở cửa núi quyết nhất tự chiến, chúng ta là cửa núi ngoài quyết chiến người khởi xướng, há có thể lật lọng, cho dù thắng cũng là tắc thành cho hắn Chu Bình An đệ nhất uy danh, làm nổi bật chúng ta là thất tín bội nghĩa tiểu nhân, vì người đời chỗ nhà báng. Mao Hải Phong lắc đầu nói, đó lấy, Mao Hải Phong lại tiếp tục nói đi xuống nói, Tô Mộ Minh, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, dưới quyền sĩ tốt đều là đã trải qua chiến trận lính giả, cho dù cửa núi ruộng dốc vì Chu Bình An phản phục kích một trận, nhưng là chúng ta cũng bất quá tổn thất hơn 1000 người mà thôi, bây giờ chúng ta còn có 13000 binh mã. Chiếc quân đâu, chúng ta tối hôm qua rộng phái thám báo tra xét phương viên 80 dặm, đã điều tra xong, chiếc quân lại không hậu thủ viện binh. Chiếc quân liền cái này 8000 người, trong đó phần lớn cũng đều là mới chinh binh, đều là mới buông xuống quốc trấn đất, bất quá huấn luyện mấy tháng mà thôi. Chết trong quân khích tướng của ta pháp, ở cửa núi bày ra nơi trốn, theo chúng ta quyết nhất tử chiến, chúng ta vốn là nắm chắc phần thắng, cần gì phải những thứ này không lên được mặt đài, còn không có nắm chặt tiểu thủ đoạn, để chúng ta thắng lợi kém mẹ đâu. Mao Hải Phong sau khi nói xong, ánh mắt sáng quắc xem Tổ Mộ Sa Đạ Quả. Tổ Mộ Sa Đạ Quả suy tư một lát sau, chậm rãi gật gật đầu, Hải Phong huynh nói có lý, là ta lại trước. Cũng không phải, cũng không phải, Tổ Mộ huynh cái này tất cả đều là vì quân ta cạn hết tinh lực. Mao Hải Phong tán dương. Báo, chết quân đã nổ trại hướng cửa núi lui. Một giáp qua tiến trướng bẩm báo nói, rất tốt, Chu Bình An quả nhiên nói là làm, nói lui liền lui, Tổ Mộ Minh, chúng ta cũng hạ lệnh, bắt đầu nổ trại, đợi chiếc quân thối lui ra cửa núi về sau, chúng ta lại hướng cửa núi thẳng tiến, chuẩn bị cùng chiếc quân quyết nhất tử chiến, như thế nào? Mao Hải Phong ánh mắt lộ ra thưởng thức vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Tổ Mộ Sa Đạ Quả trưng cầu ý kiến nói, hết thệ từ Hải Phong huynh làm chủ. Tổ Mộ Sa Đạ Quả phối hợp nói, rất tốt, truyền lệnh toàn quân, bắt đầu nổ trại, đợi đến chiếc quân thối lui ra cửa núi về sau, đại quân hướng cửa núi thẳng tiến, cùng chiếc quân quyết nhất tử chiến. Mao Hải Phong hạ lệnh. Chương 2121, ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Chương 2121, ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Hải Phong Minh, nghe nói, chiếc quân thích ở trên đường chôn thiết thuốc nổ ám toán đối thủ, chiếc quân lùi lại lúc, chúng ta cũng nên cẩn thận, không nên chúng Chu Bình An ám toán. Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, gọi lòng hại người có thể không có, lòng phong bị người nhất định phải đại đại tích giữ vững. Tô Mộ Sa đã qua nhắc nhở Mao Hải Phong, cẩn thận Chu Bình An quỷ kế. Yên tâm, người của chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ chính là thả một cái rắm, cũng không gạt được ánh mắt của chúng ta. Mao Hải Phong tự tin nói. Joshi, rất tốt, chỉ cần hắn Chu Bình An không làm cái gì yêu ma quỷ kế, hôm nay quyết nhất tử chiến, chúng ta do sinh, bọn họ do chết. Ngày này năm sau chính là hắn Chu Bình An ngày rỗ. Tô Mộ Sa đã qua định liệu trước nói. Ha ha, không sai. Hắn Chu Bình An thắng mấy lần người xa cơ thất thế từ hải, liền cho rằng chắc thắng chúng ta, ban đầu từ hải thế nhưng là công thành, bây giờ không có thành tưởng bảo vệ bọn họ, hắn còn tưởng rằng có thể thắng chúng ta, hay là phạm vào người đọc sách bệnh cũ, đảng bình trên giấy. Cùng chúng ta ra chiến, hắn thật đúng là dám. Không biết là ai cấp dũng khí của hắn. Bất quá. Đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, chúng ta nhất định phải cấp hắn thật tốt học một khóa. Mao Hải Phong ha ha vừa cười vừa nói. Hắn cùng Tô Mộ Sa đã qua vậy, đối với chiếc quân gia chiến, tràn đầy lòng tin. Ở nơi này là, một giáp qua đi tới Mao Hải Phong xoáy trướng và báo, chiếc quân đã thối lui ra cửa núi. Không nghĩ tới còn rất nhanh, Mao Hải Phong nghe xong, hơi kinh ngạc chiếc quân rút lui tốc độ vậy mà như thế nhanh, ra dự liệu của hắn. Ha ha, quen tay hay việc đi, quan binh chạy trốn luyện được, chúng ta gặp phải quan binh mười có tám cái chạy. Tô Mộ Sa đã qua ha ha vừa cười vừa nói. Chiếc quân rút lui lúc có từng làm cái gì âm mưu quỷ kế, có hay không đang rút lui thời điểm chôn giấu thuốc nổ loại? Mao Hải Phong hỏi. Không có, chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quân, bọn họ rút lui vô cùng sạch sẽ, không hề động cái gì tay chân. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn họ chân trước đi, người của chúng ta chân sau liền theo dùng sẻn bài tra một lần, đích xác rất sạch sẽ, bọn họ không có tay máy tay chân. Giáp qua vô ngực báo cáo, tin chắc chiếc quân không có tay máy tay chân. Bọn họ cũng là tiết mệnh người, Nghe nói chiếc quân chôn mấy ngàn cân thuốc nổ âm từ hải hỏa ra qua câu chuyện sau, bọn họ thế nhưng là đem chiếc quân rút lui sau doanh địa, cùng với đi thông cửa núi đường tất cả đều đối một lần, tin chắc chiếc quân không có tay máy tay chân mới yên tâm. Ha ha, không nghĩ tới Chu Bình An hay là một gia môn. Mao Hải Phong nghe nói Chu Bình An rút lui lúc xác thực không có tay máy tay chân, lần nữa đối Chu Bình An ấn tượng đổi mới nhận biết. Có phải hay không gia môn, chờ một hồi đánh một trận liền biết. Chẳng lẽ là một bạc dạng lạc đầu súng? Tô Mộ Sa đã quạ tay đè kiếm nhật, chiến ý tràn đầy. Tô Mộ huynh nói có lý, nếu như không có cùng ta giã chiến thực lực, vậy hắn hôm nay hành động này liền ngu xuẩn. Đàm binh trên giấy, Triệu Quát thứ nhất, hắn Chu Bình An thứ hai. Mao Hải Phong giống vậy chiến ý tràn đầy. Giờ phút này, bên ngoài trướng, chuyển tới chiếc quân một trận lại một trận sục sôi chống trận, còn có kia liên tiếp ngươi phải chiến, liền chiến. Ngươi đã muốn chết, liền thành toàn ngươi. Mao Hải Phong đứng dậy, ánh mắt kiên định vung tay lên, nhổ trại, lái vào cửa núi, cùng chiếc quân quyết nhất tử chiến. Đầu lĩnh nói thật hay, ngươi đã muốn chết, liền thành toàn ngươi. Giả qua lính liên lạc nghe xong, cả người nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi đi ra ngoài truyền lệnh đi. Một đám giả qua mới vừa một mực tại nghe đối diện chiếc quân sĩ khí cao ngang hô to ngươi phải chiến, liền chiến, xem người ta sĩ khí cọ cọ tăng, đã sớm nín một hơi nhi. Bây giờ, nghe được Mao Hải Phong nói chiếc quân kêu ngươi phải chiến, liền chiến, là tìm chết, còn nói muốn thành toàn chiếc quân. Một đám chiếc quân không khỏi cảm thấy sĩ khí đại chấn, chiếc quân kêu chiến, đó là tìm chết, hai quân giao chiến, chết sẽ chỉ là chiếc quân. Thế là, từng cái một không hẹn mà cùng đi theo hô to, ngươi đã muốn chết, liền thành toàn ngươi, liên tiếp. Trong lúc nhất thời, giặc qua sĩ khí cũng đi theo ngầm cao lên. Nghe bên ngoài trướng liên tiếp ngươi đã muốn chết, liền thành toàn ngươi, xem dưới quyền giặc qua sĩ khí mắt trần có thể thấy xoạt 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 tăng lên, Mao Hải Phong không khỏi rắc khỏe miệng nở nụ cười, lòng quân có thể dùng, trận chiến này ổn. Josi, rất tốt, không hổ là Hải Phong minh, sĩ khí quân ta đại trấn, hôm qua bị phục kích bị tổn thương sĩ khí quét một cái sạch, sĩ khí quân ta dâng cao, trận chiến này nhất định giết chết Chu Bình An tiểu nhi. Tổ Mộ Xạ đã qua thấy vậy không khỏi ôm quyền hướng Mao Hải Phong, tán dương. Ha ha ha, không đáng giá nhắc tới, chiến công còn cần chiến trường lấy. Mao Hải Phong cười ha ha khoát tay một cái. Lòng quân có thể dùng. Trận chiến này tất thắng. Tổ Mộ Xạ đã qua tràn đầy tự tin nói. Giáp qua sĩ khí dâng cao, nổ chạy tốc độ so bình thường cũng mau 3 phần, rất nhanh liền thu thập xong, nổ chạy lên, hướng cửa núi thẳng tiến. Tổ Mộ Minh, chúng ta Thần Châu có câu ngạn ngữ gọi thiên thời không bằng địa lợi không bằng người, cùng trận chiến này chúng ta cần phải chân thành hợp tác, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi ta hợp lực cùng nhau, đại phá chiếc quân Chu Bình An. Mao Hải Phong ngồi trên lưng ngựa, nói với Tổ Mộ Xạ đã qua. Hải Phong huynh yên tâm, ngươi ta một thể, thành bại vinh nhục cùng hưởng, trận chiến này ta duy Hải Phong huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tổ Mộ Xạ đã qua vỗ ngực nói, đa tạ Tổ Mộ huynh tín nhiệm, ngươi ta lục lực đồng tâm, tất hưởng phá Chu công. Mao Hải Phong lòng tin 10 phần. Mời Hải Phong huynh hạ lệnh đi, ta nguyện vì trước trận, vì Hải Phong huynh xé ra chiếc quân quân trận một lỗ. Tổ Mộ Xạ đã qua ôm quyền xin chiến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Tổ Mộ huynh nhưng mời từ dưới quyền chọn lựa tinh nhuệ 2000 người, ta cũng từ dưới quyền lựa ra tinh nhuệ 3000 người, tạo thành phá trận tiền quân 5000. Tinh nhuệ như vậy, cùng chiếc quân ra chiến, tất có thể đủ xuyên chiếc quân quân trận. Người ta đại quân áp lên, một trận chiến này, thắng lợi là tất nhiên, liền nhìn có thể thắng bao lớn. Ta hy vọng là toàn thắng, nhất cử tiêu diệt hết chiếc quân, bắt sống Chu Bình An. Để cho Huy Vương nhìn một chút người ta bản lãnh. Mao Hải Phong cười khoát tay một cái, sau đó tràn đầy dã vọng nhìn một cái cửa núi, nghiêng đầu đối Tổ Mộ Xạ đã quả chậm rãi nói: "Tốt, ta đem ngựa của ta bên bực vệ cũng tất cả đều áp lên, bọn họ đều là đi theo ta nhiều năm hào kiệt, người người lấy 100, tất có thể giết chết quân nhân đầu cút cút." Tổ Mộ Xạ đã quả không chút do dự nhận lệnh, còn đem hắn thân vệ cũng đều áp lên. Có Tổ Mộ huynh hết sức ủng hộ, khoái chăng, khoái chăng. Ta cũng đem ta thân vệ áp lên, tồi khô là hủ, nhất cử kích phá chiếc quân. Mao Hải Phong hướng Tổ Mộ Xạ đã quả đưa tay ra. Tổ Mộ Xạ đã quả đưa tay, hai người dùng sức nắm chặt, nhìn nhau cười một tiếng, tự tin lực lây phía sau một đám giặc qua. Vạn thắng, vạn thắng. Một đám giặc qua lộn xộn cơ múa trong tay xốc xếp vũ khí, cao giọng hô to lên, âm thanh rung thiên địa. Giặc qua trên dưới, bọn họ cũng tin tưởng, lại rất tin không nghi ngờ, không làm đánh lén, không làm âm mưu bị kế, đường đường chính chính ra chiến, chiếc quân căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này sắp đánh đánh một trận, bọn họ gặp nhau tồi khô lạp hủ, nhất cử kích phá chiếc quân, giết chiếc quân nhân đầu của quận, giết chiếc quân máu chảy thành sông.